truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Dương Dương chưa tròn 5 tuổi. Lúc này là thời điểm tận thế bùng nổ được nửa năm. Từ 6 tháng trước, một đợt biến đổi lớn đã đưa phần lớn loài người hóa thành những cái xác không hồn, cả thế giới bắt đầu trở nên điên cuồng không còn là mái nhà êm ấm nữa. Trương Duệ Dương ngồi trong túp lều được dựng bằng tấm bạt, màng ni lông và gậy gỗ chống lên, nhóc cắm túi chơi siêu nhân ủn trà mạn đã bị bẩn, tuy trong lều vừa buồn chán lại vừa nóng nhưng cậu nhóc cũng không chạy ra ngoài chơi. Không có ba bên cạnh thì không thể ra ngoài, dù sao trước đây khi nhóc ở với bà nội thì cũng đã như vậy, những bạn cùng trang lứa khác đều không muốn chơi với nhóc, nhóc đã quen ngồi ngốc một mình rồi. Mái tóc khô vàng vì thiếu dinh dưỡng ướt đẫm dính vào cái đầu nhỏ. Trương Duệ Dương khẽ mở đôi môi khô nứt rồi thật cẩn thận bưng cái bát nhỏ bên cạnh lên, nhấp một chút nước hơi đục ngầu ở trong, nhóc luyến tiếc không dám uống nhiều vì ba còn chưa uống mà. Nước sông bên ngoài không thể uống, nhóc từng thấy một ông lão vì khát nước chịu không nổi mà múc nước sông uống mấy ngụm, sau đó rất nhanh đã biến thành quái vật ăn thịt người lăm lè khắp nơi. Nhóc nghĩ nếu mình cũng bị biến thành bộ dạng đó, ba nhất định sẽ rất đau lòng, tựa như ngày đó ba quỳ trước mặt bà nội, khóc đến mức làm cho nhóc cũng khóc theo. Đáng tiếc là bà nội bị bệnh. Ngay cả khi nhóc nói chuyện với bà mà bà cũng chẳng để ý, đút bánh quy cho bà mà bà cũng chẳng ăn, mặt bà thật là béo, trên n. Gươi con mọc ra rất nhiều con sâu trắng, nhóc bắt xuống nhưng bắt hoài cũng không hết, nếu không thì bà nội chắc chắn sẽ dỗ dành nhóc giống như với ba vậy, bởi vì bà nội rất nhớ ba. Trước đây khi không bị bệnh, mỗi ngày bà đều nói với nhóc chỉ còn vài ngày nữa thôi là ba sẽ trở về, đến lúc đó họ sẽ cùng đi đón ba, nhưng sau đó bà lại bị bệnh, họ không thể đi đón ba được, cũng may là bà vẫn tìm được nhà. Cẩn thận đặt bát về chỗ cũ, Trương Duệ Dương cầm ủn trà mạn lên, xoay cánh tay đang giơ lên của nó xuống phía dưới. Mỗi ngày ba đều phải ra ngoài đánh quái thú, sau đó mang những viên đá trong suốt sáng lấp lánh về đổi thật nhiều nước và bánh bột nô, nhóc cảm thấy ba còn lợi hại hơn cả ủn trà mạn. Nếu ba trở về sớm một chút có lẽ bà nội sẽ không bị ốm, cũng sẽ không bị cái hộp lớn kia đưa lên trời chữa bệnh. Nhóc nhớ bà nội lắm. Cái tay nhỏ khẽ chống cằm, Trương Duệ Dương nắm một bàn tay của ủn trà mạn lắc lư, bắt đầu ngẩn người. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, hiển nhiên là đang đi về phía túp lều. Trương Duệ Dương lấy lại tinh thần nhưng không lao ra ngoài đón người tới, mà là nhét ủn trà mạn xuống dưới lớp bìa cứng trải trên mặt đất để nằm ngủ, sau đó nhấc tấm bạt ở một góc lều lên, bưng bát nước bịch bịch chui vào trong như một con chuột nhỏ, rồi đặt cái bát xuống đất, sửa lại tấm bạt ý như lúc ban đầu. Sau túp lều là một tường đất dày 5 mét, sắt chân tường được đào thành một cái hốc nhỏ chỉ cao tới tầm đầu gối. Do nó bị túp lều che khuất nên bên ngoài không thể nhìn thấy, thế nhưng lại đủ chứa Trương Duệ Dương bé nhỏ chưa tròn 5 tuổi. Trương Duệ Dương rụt vào sát hốc, bàn tay bẩn che mũi và miệng, vểnh hai nghe tiếng động ngoài kia. Tiếng bước chân dừng lại ngoài túp lều, sau đó là âm thanh nhấc tấm che cửa bằng vải bố, người đó đi đến lục tung đồ đạc, sau đó mắng chửi thô lô mấy câu, có cái gì đó bị đá ra ngoài kêu loảng xoảng đập vào tường đất bên cạnh. Trương Duệ Dương càng nín thở. Mắt to đen nhánh trong suốt của nhóc sáng lên ở trong bóng tối giống như hai viên đá quý màu đen lấp lánh rực rỡ. Nhóc hơi sợ nhưng cũng không phải là quá sợ hãi. Trước kia, sau khi ba ra ngoài cũng có người đến nhà bọn họ lục tìm giống như vậy, họ sẽ lấy đi tất cả những thứ có thể sử dụng trong nhà. Ba nói không sao, chỉ bảo nhóc trốn thật kỹ để không bị người khác phát hiện. Ba nói những thứ đó mất đi thì có thể tìm lại được nhưng nếu Dương Dương bị trộm đi rồi thì sẽ không tìm được nữa. Nhóc biết những người đó muốn tìm trẻ con để làm gì bởi vì nhóc từng nhìn thấy một người lớn đang gặm chân một đứa trẻ, bọn họ rất đói, sẽ ăn thịt trẻ nhỏ. Cho nên mỗi lần nghe thấy có người đến, nếu ba không gọi thì nhóc đều trốn thật kỹ, ba sẽ biết nhóc ở trong này. Bên ngoài đã an tĩnh lại nhưng Trương Duệ Dương vẫn không động đậy, lỗ tai của nhóc rất thính nên còn có thể nghe được tiếng người hít thở, nhóc biết người đó vẫn chưa đi. Qua một hồi lâu mới truyền đến tiếng động, sau đó là tiếng bước chân dần dần rời xa. Trương Duệ Dương thả bàn tay bé nhỏ xuống, nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhóc vẫn cuộn tròn trong hốc. Thật ra trong một ngày hơn phân nửa thời gian nhóc đều ở trong này, chỉ khi chán không chịu nổi mới chui về lều ngồi một lát cho dù là rất sợ có người đến mà trốn không kịp. Buổi tối khi Trương Dịch trở về không thấy Trương Duệ Dương đâu, gần túp lều có vài món đồ bị ném lung tung xuống đất liền biết lại có người đến. Tuy rằng đã sớm dặn dò Trương Duệ Dương phải trốn thật kỹ nhưng anh vẫn thấy lo lắng, cho đến khi nhấc tấm bật lên. Nghe được tiếng hô hấp khe khẽ ở bên trong mới yên lòng. Ba ơi! Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Trương Duệ Dương mơ màng bỏ ra từ trong hốc. Trên người Trương Dịch dính đầy vết máu đen hôi thối, anh nhặt lên một cái áo sơ mi khá sạch sẽ trên mặt đất để thay cho cái áo cũ vừa bẩn lại vừa bị rách, lúc này mới lây trong túi quần ra nửa gói bánh quy và hai cái bánh sốt, to bằng bàn tay được bọc trong túi ni lông trắng. Bánh quy thì đưa cho Trương Duệ Dương, lại cách túi ni lông bẻ nửa cái bánh xốp đưa cho cậu nhóc. Bánh xốp ăn vào làm rát cổ nhưng sớm muộn gì cũng phải thích ứng, có lẽ về sau ngay cả bánh xốp cũng không có mà ăn nữa. Loại bánh này làm bằng vụn ngũ cốc, được dùng để làm mồi câu cá. Ba ơi, khoan ăn đã. Có đồ ăn, Trương Duệ Dương rốt cuộc tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhóc nhét bánh quy và bánh xốp vào trong tay Trương Dịch rồi bò vào cái hốc trong tường, cẩn thận bưng bát nước còn hơn phân nửa ra. Ba ơi, mau uống nước. Nhìn thấy cái bát gần như chưa được đụng đến, ánh mắt Trương Dịch không khỏi chua xót. Còn chưa nói gì, Trương Duệ Dương đã chạy đi nhặt ủn trả mạn đang nằm chơ vơ ở góc lều khiến anh nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong cổ họng. Phải 2 viên tinh hạch mới có thể đổi được một bình nước 2,5 lít, so với nước thì bánh xốp dễ có hơn rất nhiều, một viên tinh hạch là có thể đổi được 2 cái. Đối với một người bình thường mà nói, để săn bắt một giỏm bỉ từ trong đàn giỏm bỉ đều phải đặt cược cả tính mệnh, vì thế số người bị chết không nhỏ, mà có thể giết đủ để đổi thức ăn và nước uống cho một ngày thì đã ít lại càng ít hơn. Nơi này là thị trấn Vọng Dương, một mặt là sông, hai mặt là núi vây quanh, chỉ có một mặt còn lại là có quốc lộ thông tới huyện Tử Vân, hai bên quốc lộ đều là ruộng đồng. Khi tận thế bắt đầu, ruộng khoai tây vừa nở hoa, hoa trắng li ti điểm trên một mảnh lá xanh tràn ngập sức sống. Bởi vì hoàn cảnh địa lý nơi này đặc biệt, sau khi tận thế bùng nổ, 15 người dị năng hệ thổ liên thủ với nhau mất trọn 10 ngày xây dựng một tường đất cao 7m dày 5m để lấp kín đường thông với thị trấn. Sau đó từng người dị năng và biến dị dọn dẹp giỏm bì trong trấn, thành lập một doanh trại nhỏ cho người sống sót. Ngoại trừ cư dân bản địa, họ còn thu nhận không ít kẻ chạy trốn bên ngoài. Sau 2 tháng kể từ khi tận thế bùng nổ, Trương Dịch mới mang theo Trương Duệ Dương đến nơi này. Anh là người ở huyện Tử Vân, sống trong khu tập thể dành cho công nhân nhà xưởng. Bởi vì vài năm qua nhà xưởng đóng cửa, ít người nên cũng rất yên tĩnh. Thời gian đầu khi tai họa mới phát sinh, nơi đó không tính là quá nguy hiểm nên anh cũng không nghĩ tới chuyện rời đi. Mãi đến khi rốt cuộc cạn kiệt nước sạch, anh mới không thể không chuyển đến nơi khác để tìm kiếm đường sống. Chỉ là tình hình hiện nay đối với một người bình thường đã rất khó khăn, lại càng khỏi nói đến một người thường bị tật ở chân mà còn mang theo con nhỏ như anh. 313. Chương 2, mất đi nhà. Hôm nay ba ba về trễ quá. Trương Duệ Dương ôm ủn trạ mạn bò lại, chà chà giấu chân trên ủn trạ mạn. Sau đó lại dùng đôi tay bẩn lấy bánh quy trong tay Trương Dịch. Trương Dịch nhìn thấy vậy, muốn nói gì đó nhưng đôi môi mấp máy một chút, cuối cùng vẫn không ngăn cản. Tất cả nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, anh thả để con trai ăn bẩn một chút cũng không dám mạo hiểm cho nhóc rửa tay bằng loại nước đó. Thế nhưng anh không nghĩ đến cậu nhóc lấy bánh quy ra lại đưa đến miệng của anh trước. Ba ăn đi. Cậu nhóc được bà nội dạy bảo kỹ càng nên rất ngoan, không giống đa phần đám trẻ con cùng tuổi bảo vệ đồ ăn của mình và lại càng không khóc nháo đòi này đòi nọ. Chỉ ít là từ khi Trương Dịch nhìn thấy con trai ngày hôm ấy, chỉ khi mẹ anh bị hỏa táng cậu nhóc mới bởi vì luyến tiếc bà nội mà khóc một lần, nhưng vẫn là kiểu vụng trộm lau nước mắt, anh nhìn mà trái tim như thít chặt lại, anh càng hy vọng nhóc có thể giống như những đứa trẻ khác không kiêng nể gì mà khóc lớn ra. Ba không thích ăn bánh quy, Dương Dương ăn đi. Trương Dịch sờ sờ đầu cậu nhóc, nhìn thấy thân hình con trai không đủ dinh dưỡng, trong lòng lại đau xót, thống hận chính mình quá vô dụng. Anh vốn là đội trưởng đội cảnh sát. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bản lĩnh phá án nhanh chóng mà mạnh mẽ, trong thời gian tại chức anh đã phá được rất nhiều vụ án lớn, về phần những vụ nho nhỏ thì đếm không xuể, đương nhiên cũng vì thế mà đắc tội với không ít người. Cộng thêm tính cách của anh cương trực công chính, không tránh khỏi cản đường một số kẻ, cuối cùng rơi vào hãm hại, bị vu tội không làm tròn trách nhiệm mà phải ngồi tù. Thời hạn tù kéo dài 5 năm, khi đó vợ anh đã mang thai 5 tháng. Chờ đến khi Dương Dương chào đời thì vợ anh liền đòi ly hôn. Sau đó giao Dương Dương cho mẹ anh rồi bỏ đi. Anh cũng không trách người vợ trước, dù sao cũng là do công việc của anh, cô mà còn theo anh thì sẽ chẳng có được cuộc sống an lành, cho nên khi cô muốn nhà cửa và toàn bộ tiền gửi ngân hàng, anh đều cho cô. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Dương Dương và mẹ mình. Anh đã nghĩ rằng chờ đến khi ra tù anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho hai người họ, không ngờ chờ đợi anh trở về lại là thân thể mẹ già đã bắt đầu hư thối và tận thế bất ngờ xảy ra. Kết quả khám nghiệm thi thể của mẹ là xuất huyết não dẫn đến đột tử. Đối mặt với kết quả này, thậm chí ngay cả nghĩ nhiều một chút thôi Trương Dịch cũng chẳng dám. Sau khi kiên cường hỏa táng di thể của mẹ xong, anh cảm thấy toàn bộ sức mạnh vẫn luôn chống đỡ bản thân liền tan biến, kiên trì không nổi nữa mà bị bệnh nằm liệt giường. Đợi đến khi anh tỉnh lại, thế giới này đã thay đổi, dưới lầu bắt đầu xuất hiện thây ma ăn thịt người. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậy cửa ra nhìn thấy Dương Dương, mẹ anh nằm ngửa trên giường. Đứa nhỏ trốn trong chăn bên cạnh mẹ, vụng trộm mở to đôi mắt đen lấy từ phía dưới chăn hiếu kỳ nhìn anh. Chờ đến khi xác định là ba xong, nhóc liền nói với anh là bà nội bị bệnh đã lâu rồi, nhóc muốn gọi bác sĩ, gọi tới số 110 thì dì trong đó bảo nhóc đừng nghịch điện thoại, may mắn là ba đã trở lại. Cậu nhóc chỉ biết dãy số 110 này thôi. Ba ơi, bánh quy ngon lắm. Thanh âm non nớt vang lên bên tai làm Trương Dịch tỉnh lại từ trong hồi ức thống khổ. Anh nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt con trai, nhịn không được vươn tay ôm lấy đầu đứa nhỏ, sau đó hôn thật mạnh lên cái trán nhỏ nhem nhuốc của nhóc. Bánh quy không đỡ đói, ba thích ăn bánh bột ngô hơn. Anh mở khóe môi khô nước đến phát đau, lộ ra một nụ cười không tính là dễ xem, sau đó nhớ tới vấn đề trước đó của con trai bèn bảo. Hôm nay ba gặp lại chú đã cứu con lúc trước, chú ấy bị quái vật cắn, đang bị sốt, ba không thể đưa về được, chỉ có thể tìm một nơi an toàn ở ngoài để giấu chú ấy vào cho nên mới về trễ. Anh giải thích thật sự nghiêm túc, không vì con trai còn nhỏ mà nói cho có lệ, bởi vì anh biết con trai của mình không giống đám nhóc bình thường, nhóc có thể nghe hiểu được. Là chú đẹp trai ơi là đẹp trai đi xe lớn ngoài phong kia ạ. Đôi mắt Trương Duệ Dương nhất thời sáng bừng lên hỏi. Ừ, là chú rất rất đẹp trai. Trương Dịch gật đầu, cầm lấy bánh xốp bắt đầu chậm rãi gặm. Bánh xốp rất khô rất cứng, chỉ có thể trộn với nước chậm rãi nuốt. Ba đẹp trai nhất. Trương Duệ Dương đột nhiên thốt lên, sau đó lấy một tấm ảnh chụp từ trong cái túi ở trên đùi ra đưa đến trong ngực Trương Dịch, vươn tay đưa tới trước mắt anh. Ba đẹp trai nhất. Trong bức ảnh, Trương Dịch mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu, đầu đội mũ, trông anh trẻ tuổi chính trực tao nhã, mi mục thanh tú, mang theo phong độ không giấu được của người trí thức, quả thực rất đẹp trai. Trương Dịch nhớ rõ đây là ảnh chụp khi anh mới vừa nhận chức. Khi đó được phát đồng phục, mặc vào cảm thấy bản thân đẹp trai vô cùng nên nổi ý muốn khoe khoang mà lưu lại một bức ảnh. Mẹ anh cũng rất thích tấm ảnh này, bà không chỉ mang ra khoe khi gặp bạn bè thân thích, mà sau này khi thu xếp coi mắt cho anh cũng dùng đến, thật đúng là lừa được không ít cô gái, chỉ là sau khi họ ở cùng anh một thời gian thì đều bị tính chất công việc không hề có quy luật của anh dọa mà rút lui, cuối cùng chỉ còn lại mẹ đẻ của Dương Dương là kiên trì. Sao con lại mang theo tấm ảnh này? Anh hơi bất ngờ lại nhịn không được mà buồn cười. Bởi vì bà nội thích nó nhất ạ. Trương Duệ Dương nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ trả lời, sau đó lộ ra một nụ cười tự cho là thần bí đáng yêu, lấy một bức ảnh hơi ố vàng ở trong túi ra, còn cái này nữa. Ba ơi, ba xem đây là bà nội, đây là ông nội, đây là ba. Bà nội phải rất lâu nữa mới trở về ạ. Nếu như lâu quá, con mang theo cái này là có thể nhận ra bà rồi, không thì sẽ bị bà nội đánh mông mất. Nhìn bức ảnh, trong lòng Trương Dịch đau đớn, kiềm không được mà ôm thân thể bé nhỏ vào ngực thật chặt, vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ kia, hé miệng không tiếng động mà khóc. Bức ảnh này là ảnh chụp đủ gia đình duy nhất của họ. Từ sau khi ba của anh ra đi, mẹ cũng không chịu chụp ảnh nữa. Khi tận thế mới bắt đầu, điều đầu tiên anh nghĩ là phải làm sao để mang theo con trai sống sót thế nhưng lại quên đi bức ảnh này. Ba ơi, bà sao vậy? Trương Duệ Dương bị hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bờ vai gầy của Trương Dịch. Khó hiểu hỏi. Trương Dịch biết mình thất thố, vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng con trai để trấn an, lại vụng trộm lau sạch nước mắt trên mặt, qua một hồi lâu mới lên tiếng, bánh bột ngô cứng quá ba bị nghẹn. Thanh âm khàn khàn, ngược lại thật giống như là bị nghẹn. Nhóc con dĩ nhiên cho là thật, vì thế vô vô đôi tay nhỏ, cố gắng thoát ra khỏi lòng Trương Dịch, sau đó cẩn thận bưng chén nước lên, ba mau uống nước sẽ hết nghẹn. Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Dịch không thể từ chối, anh cầm lấy chén nước. Túi đầu làm bộ nhấp một ngụm. Còn nghẹn không ba? Trương Duệ Dương chăm chú nhìn Trương Dịch. Hết rồi. Trương Dịch lắc đầu. Suy nghĩ một lát lại nói thêm một câu khích lệ, Dương Dương thật giỏi. Thời gian hai cha con ở chung vốn đã không lâu lại thêm lúc này mỗi ngày anh đều phải ra ngoài tìm tinh hạch và đồ ăn, trao đổi giữa hai cha con thật sự không nhiều, kỳ thật anh còn chưa học được phương pháp để làm một người cha đủ tư cách. Là bà nội dạy đó. Trương Duệ Dương thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì trả lời. Sau đó lại hỏi ba ơi, chú đẹp trai kia sẽ biến thành quái vật sao? Suy nghĩ của trẻ con quá mức linh động, Trương Dịch trung quy cảm thấy mình có hơi theo không kịp. 323. Chương 3, Nam Thiệu. Ba cũng không biết. Trương Dịch lắc đầu, sau đó lại bổ sung thêm một câu ngày mai ba sẽ đi thăm chú ấy. Nếu không bị biến thành zombie thì tất nhiên rất tốt, còn nếu bị, anh sẽ tự tay giết hắn, sau đó lấy tinh hạch từ trong đầu của hắn ra. Không dễ gì tìm được một zombie đi một mình. Đây cũng là lý do vì sao người thường thu hoạch tinh hạch rất khó khăn. Anh sẵn lòng giúp đỡ nếu người kia còn sống nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua một viên tinh hạch có thể dễ dàng đoạt lấy, bởi vì đối với anh mà nói, đó chính là hai cái bánh sốt, là nửa bình nước, là một thứ có thể cứu mạng. Con cũng muốn đi thăm chú cùng ba ba, được không ạ? Trương Duệ Dương chớp đôi mắt bởi vì gầy yếu mà trông có vẻ rất to, khẽ hỏi. Trương Dịch không đành lòng cự tuyệt con trai nhưng anh vẫn lắc đầu. Khi còn ở trong tù, chân của anh bị một phạm nhân mà trước đây do chính tay anh bắt vào đánh gãy, sau đó tuy được nối lại nhưng trong quá trình dưỡng thương lại xảy ra chút vấn đề nên không bình phục tốt khiến nó bị tật, không chống đỡ được quá nhiều sức lực. Anh biết mình không bảo vệ được con trai, cho nên dù biết rõ một đứa trẻ phải trốn trong cái hốc nhỏ trong thời tiết nóng bức là rất khó chịu, anh vẫn quyết lòng không dám mang con theo. Con biết rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương cũng không lộ ra vẻ thất vọng, nghe xong câu trả lời thì không tiếp tục dây dưa nữa, hiển nhiên là nhóc đã sớm có chuẩn bị tâm lý với kết quả này. Nhìn con trai hiểu chuyện như vậy, Trương Dịch rất muốn bật thốt lên lời hứa hẹn sau này ba nhất định sẽ cho Dương Dương một không gian rộng lớn tự do để thoải mái chơi đùa, nhưng đến cuối cùng anh lại không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa đầu con trai, bởi vì anh biết, mình không có khả năng làm được điều đó. 3. Sáng hôm sau, Trương Dịch ăn nửa cái bánh xốp trộn với nước mà hôm qua tiết kiệm được, sau đó giống như mỗi lần anh đi ra ngoài trước đây mà dặn dò Trương Duệ Dương, không được ra ngoài chơi, nghe tiếng bước chân thì phải trốn đi thật nhanh, ngoài ba ra thì ai kêu cũng không được trả lời. Đói bụng thì ăn bánh quy, không cần tiết kiệm nước, ba có thể đánh quái thú đổi được rất nhiều nước, vân vân và vân vân. Trương Duệ Dương đã có thể lắc lư thân hình nhỏ mà cường điệu lặp lại không sót một chữ, thế nhưng nhóc vẫn cười hì hì lắng nghe học theo, không hề biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lúc ra khỏi túp lều, Trương Dịch vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn một lần, mỗi khi đi ra ngoài anh đều có cảm giác không an tâm, rất sợ khi mình trở về sẽ chỉ nhìn thấy một túp lều trống rỗng. Cho dù anh biết rõ bởi vì Dương Dương hầu như cả ngày đều trốn trong lều và cái hốc nhỏ ở phía sau nên xung quanh vốn không có mấy người biết trong nhà anh còn có một đứa trẻ. Bởi vì trong lòng có việc, sau khi nhận giấy thông hành ở cửa thị trấn xong, Trương Dịch cầm theo một cây sắt thô ráp với một đầu được vóc nhọn, dài chừng 1 mét, to bằng cánh tay trẻ con, bên hông đeo mã tấu dày có thể chém xương cốt, theo sau nhóm người thường đi săn một đoạn rồi lặng lẽ tụt lại. Sau khi đã xác định xung quanh không có ai mới nhanh chóng rẽ qua một con đường cách thôn trấn hơn 10 phút đi bộ. Hai bên đường vẫn là cánh đồng, có điều bây giờ toàn bộ hoa màu đều đã héo tàn, lộ ra mảnh đất khô nước màu đen bên dưới, đâu đâu cũng đều là cỏ dại dây leo khô úa và cây cối rụng hết lá mất đi sức sống. Không có gió thổi cỏ lay, thế giới im lặng tựa như đã chết. Nguồn nước ô nhiễm, thực vật không còn, động vật biến mất chẳng còn vết tích. Chỉ còn lại từng đám giỏm bị chiếm cứ làng quê thành thị đi khắp nơi tìm kiếm những người may mắn còn sống. Trương Dịch cảm thấy thế giới này đã không còn hy vọng nhưng anh vẫn cắn răng muốn mang theo Dương Dương sống sót, muốn nhìn Dương Dương lớn lên. Đi theo con đường gập ghềnh cắt đá khoảng nửa giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện nhà cửa rải rác thưa thớt. Bởi vì trong phạm vi 10 dặm xung quanh thôn đều đã bị càn quét qua, vùng lân cận không chỉ không có giỏm bị mà tất cả thức ăn có thể dùng đều đã bị mang đi. Cho nên gần như chẳng có ai muốn lãng phí thời gian và sức lực ở đây. Đi qua vài tòa nhà 2 tầng nhỏ do chính dân bản xứ xây dựng, cuối cùng Trương Dịch dừng lại ở ngoài một căn nhà hơi dựa vào sát với nhà phía sau, anh đẩy cửa ra, tiến vào khoảnh sân tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong sân có một chiếc xe ô tô hãng Hạ Lợi cũ nát đang đậu. Trương Dịch xoay người đóng cửa lại, đứng trong chốc lát anh mới cất bước đi về hướng căn nhà. Mặt trước của ngôi nhà được xây bằng gạch men sứ trắng. Ba mặt còn lại là tường xi măng thô nhám, lầu 1 mở ra 3 cánh cửa song song, ở giữa là phòng khách. Lúc này trong phòng khách rất lộn xộn, bị người khác lục tung tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, ngay cả sofa cũng bị xốc lên, nệm gối, dép lê, giấy báo này nọ bị vứt lung tung khắp nơi, chẳng thể tìm ra dù chỉ một hạt gạo. Trương Dịch men theo cầu thang bên cạnh đi lên lầu 2, cuối cùng bước vào căn phòng lớn nhất. Căn phòng cũng rất lộn xộn, ngăn tủ mở rộng, những bộ quần áo có thể mặc đều bị người ta mang đi. Còn quần áo lót này nọ lại bị vứt lung tung, ngược lại bởi vì trời nóng, tấm đệm bông trên giường lại không bị đụng đến. Trên đất và tường còn lưu lại vết máu khô màu đen, nói rõ nơi này từng xảy ra trận đánh kịch liệt. Cửa toilet khép hờ, có thể nhìn thấy bồn rửa mặt bằng gốm sứ trắng bên trong. Trương Dịch bước vào, kéo tấm rèm ngăn cách bồn cầu và bồn tắm lớn ra, nhìn về phía người bị trói nguyên vẹn trong bồn tắm, không ngờ anh vừa vặn bắt gặp một đôi con người đen nhánh. Mái tóc người kia hơi rối, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt phủ đầy tơ máu, trên cằm lún phủ râu, áo sơ mi rách nát dính máu, đôi chân dài cong lại cuộn trong bồn tắm. Cả người hắn nhìn qua thật sự không tốt lắm nhưng những điều này cũng không làm mất đi nét anh tuấn và vẻ sắc bén trên gương mặt, rất khác với vẻ tao nhã như trong trí nhớ của Trương Dịch. Dù sao cũng chỉ mới gặp gỡ một lần, làm sao anh có thể thật sự hiểu rõ một người được. Nói được không? Tuy rằng ánh mắt của hắn trông rất tỉnh táo thế nhưng Trương Dịch không muốn mạo hiểm một chút nào, trước khi chính miệng đối phương xác nhận không bị biến dị. Anh sẽ không cởi dây trói trên người cho hắn. Anh đã cứu tôi. Hắn yên lặng một lúc mới mở miệng hỏi, thanh âm hơi khàn lại làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy có chút gợi cảm. Trương Dịch không nói gì mà chỉ ừ một tiếng, đặt cây sắt qua một bên, túi người xuống bắt đầu cởi trói cho hắn. Khi còn làm cảnh sát, vì yêu cầu trong phá án nên anh từng nghiên cứu các phương thức trói người, phàm là do anh trói, không chỉ người bị trói khó có thể thoát khỏi mà người ngoài muốn tới cũng phải tốn sức lực không nhỏ. Tại sao lại cứu tôi? Vừa được tự do, người nọ chậm rãi ngồi dậy trong bồn tắm, xoa cổ tay đã bị tê cứng xanh tím rồi cất giọng hỏi. Trong tình hình thế giới hiện tại, cứu một người không quen biết miễn cưỡng có thể xem là vì tấm lòng lương thiện thế, nhưng cứu một người xa lạ đã bị giỏm bị cắn thì rất kỳ lạ. Trương Dịch lại cầm cây sắt lên, nghe vậy thì nhìn người nọ, anh biết hắn đã không còn nhớ rõ mình nữa. Cũng phải, một người không chút do dự bảo tài xế lái chiếc xe sang trọng đâm thẳng vào chiếc xe thể thao vượt đèn đỏ, sao có thể nhớ rõ một kẻ ngay cả bóng dáng cũng không có khả năng lọt vào mắt hắn. Người ta vô tình ra tay hiệp nghĩa chẳng cần báo đáp, chính mình lại không có khả năng làm như chưa từng xảy ra. Con tôi thiếu chút nữa bị xe đụng, là anh đã cứu nó. Anh mở miệng nói, lời ít mà ý nhiều. Người kia quả thật không nhớ rõ, vì thế lại trầm mặc một lát. Hắn cảm thấy thân thể không còn tê cứng nữa liền vịn vách tường chậm rãi đứng dậy rồi bước ra khỏi bồn tắm. Vóc người của hắn rất cao, Trương Dịch cao 1m8, đứng cùng với hắn vẫn thấp hơn mấy cm. Tôi là Nam Thiệu. Nhìn Trương Dịch đi ra ngoài, hắn theo bản năng bước theo, đồng thời nói. Không biết phải gọi anh là gì nhỉ? Trương Dịch. Anh trả lời, chú ý tới bước chân không ổn định của người sau, vì thế lấy nửa cái bánh xốp và nửa bình nước từ trong túi quần mà anh mang theo ra ném cho hắn. 333. Chương 4, dị năng thực vật. Nam Thiệu đón lấy, không nói cảm ơn, ngay cả mạng đã do người ta cứu vậy nên hắn chẳng để ý nợ thêm chút ân tình. Hắn uống một ngụm nước, không khỏi nhíu mày vì trong nước có mùi lạ nhưng vẫn tiếp tục uống thêm hai ngụm. Về phần bánh xốp, tuy rằng cảm thấy cổ họng đau rát khó chịu nhưng đã mấy ngày liên tục hắn chỉ có một miếng bánh mì sắp mốc meo vào dạ dày, tối hôm qua lại vì chống cự virus mà tiêu hao không ít năng lượng, lúc này đã đói đến mức vã mồ hôi, hai chân run rẩy, nào còn có tư cách bắt bẻ, cho nên đành nương theo chút nước mà chậm rãi nuốt hết nửa cái bánh. Trong dạ dày đã có chút gì đó, cơ thể lập tức khỏe khoắn hơn không ít. Không thể không nói, nhờ có tận thế mà dạ dày của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thị trấn Vọng Dương cách đây không xa. Nếu anh có dị năng thì có thể đi vào miễn phí nhưng khi trong trấn tổ chức hoạt động dọn dẹp và nhiệm vụ tập thể thì anh phải tham gia. Không có dị năng thì phải giao 3 viên tinh hạch. Chuyện của đối phương Trương Dịch không hỏi nhiều. Trong thế đạo này ai cũng có bất hạnh riêng của mình, có hỏi nhiều hơn nữa thì anh cũng chẳng giúp được gì, còn không bằng im lặng. Người này có thể chống đỡ vượt qua virus thì chắc hẳn cũng có dị năng. Anh không phải không nghĩ đến nhân cơ hội này đưa ra đề nghị cùng kết nhóm, thế nhưng người dị năng rất ít khi đồng ý lập đội với người thường. Hơn nữa anh không chỉ bị tật ở chân mà còn mang theo một đứa con nhỏ cho nên mới không mở miệng. Nếu anh muốn đi nơi khác, tôi chỉ có thể đưa anh đến huyện Tử Vân, ở đó anh có thể tìm phương tiện để đi tiếp. Trương Dịch nói rồi bước ra ngoài sân, sau đó đi về phía chiếc hạ lợi rách nát. Chiếc xe này trông gần như không thể chạy tiếp nhưng anh vất vả lắm mới tìm được, bằng không sao có thể đưa Nam Thiệu từ thị trấn Tử Vân đến đây. Tận thế đã được nửa năm, những chiếc xe có thể sử dụng gần như đã bị vơ vét sạch sẽ. Vài cái còn lại thì chẳng có mấy tác dụng, xăng cũng bị vét sạch. Anh chẳng có dư tinh hạch để mà đi đổi xăng, vì thế xăng có trong xe đủ để chạy đến thị trấn này cũng đã xem như là may mắn. Bây giờ khi trở về anh còn phải đi tìm một viên tinh hạch cùng những người khác trong đội. Tôi hình như có thể cảm giác được Nam Thiệu cũng không nói mình muốn đi đâu, mà là chần chờ một chút sau đó đi về hướng căn phòng bên phải. Trương Dịch đứng trước cửa xe ô tô đã mở ra, không đi theo hắn. Anh không cho rằng đối phương cảm ứng được mùi hương đồ ăn. Dù sao anh cũng đã lục soát căn nhà này từ trên xuống dưới 3-4 lần, ngay cả vê đút cờ cũng không bỏ qua. Một lát sau, Nam Thiệu trở về, mở lòng bàn tay đến trước mặt Trương Dịch, trên lòng bàn tay còn đọng vết máu đen rõ ràng có mấy hạt giống củ cải nho nhỏ. Ánh mắt Trương Dịch khẽ dao động, chỉ cảm thấy kết quả này thật ngoài dự đoán, cũng hơi thấy buồn cười chẳng rõ vì sao. Còn chưa nghĩ ra phải nói gì, Nam Thiệu đã vươn ngón tay nhặt lên một hạt giống, trên mặt lộ ra một chút không xác định nhưng vẫn hít sâu. Ngưng thần nhìn chăm chú vào nó. Một lát sau, chỉ thấy đầu hạt giống dần dần nhú ra một chút màu xanh nhạt, tựa như muốn nảy ra mầm non. Trương Dịch không khỏi nín thở chờ đợi, thật sự đã có hơn nửa năm anh không nhìn thấy màu xanh sinh mệnh, sao có thể không nhung nhớ cho được. Đáng tiếc qua một lúc lâu vẫn không thấy màu xanh đó lớn lên, mà Nam Thiệu cũng đã thoát lực buông tay xuống, sắc mặt hắn khó coi dựa vào trên xe, hạt giống củ cải thì rơi trên mặt đất. Trương Dịch sững sờ, sau đó túi người nhặt lên từng hạt. Khi đối diện với biểu tình xấu hổ và thất vọng của Nam Thiệu, ma xui quỷ khiến mà an ủi một câu, có thể là do quá đói bụng. Lời vừa nói xong, chính anh cũng cảm thấy lời vừa rồi còn không bằng đừng nói. Nam Thiệu cũng không quá để ý, hắn lắc đầu, tâm tình giảm sút, dị năng hệ mộc chỉ có tác dụng với thực vật. Hiện tại thực vật khô tuyệt, mặt đất không thể gieo trồng, loại dị năng này hoàn toàn vô dụng. Lại còn là dị năng hệ mục yếu ớt, cho dù cho hắn hạt giống hắn cũng không có biện pháp sử dụng nó để tấn công zombie. Trương Dịch cảm thấy với tình cảnh hiện tại của mình cũng không có tư cách thương cảm cho người ta thế nhưng anh vẫn nhịn không được mà sinh lòng đồng cảm. Quả thật dị năng hệ mục đã bị thị trấn Vọng Dương xếp vào loại dị năng bỏ đi, đãi ngộ dành cho người có dị năng này y hệt như với người thường. Đi thôi. Anh thật sự không biết nên nói gì vì thế xoay người đi mở cổng, sau đó trở về tiến vào trong xe. Nam Thiệu dừng một chút mới theo vào, không gian chật hẹp khiến đôi chân dài của hắn cong lại làm hắn hơi khó chịu. Chiếc xe Hạ Lợi gầm lên nửa ngày mới chịu hoạt động, chậm rãi chạy ra khỏi sân, sau đó theo con đường xi măng nhỏ hẹp chạy ra đường cái không mấy bằng thẳng. Khi sắp tiến vào trong trấn, Trương Dịch nhìn người từ lúc vào xe vẫn luôn rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, anh hỏi, nghĩ xong chưa, anh có dự định gì không? Tôi đã chết qua một lần. Nam Thiệu ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, ông nói gà bà nói vịt mà thốt ra một câu. Trương Dịch nghi hoặc. Đối với bọn họ mà nói, tôi đã chết. Nam Thiệu lại bổ sung thêm một câu. Khi nói lời này, trong đầu hắn hiện lên ánh mắt phức tạp lại khó giấu vẻ như được giải thoát của thiếu niên. Đứa em trai mà hắn che chở như bảo bối hơn 10 năm hóa ra lại mong hắn chết, sự thật này đáng buồn lại nực cười biết nhường nào. Lần này Trương Dịch xem như nghe hiểu, bọn họ có thể là chỉ những người đã từng là người nhà hoặc là bạn bè của Nam Thiệu, thậm chí có thể là đồng bạn tạm thời tụ tập cùng nhau. Hơn nữa quan hệ đôi bên còn rất phức tạp. Đương nhiên, điều này cũng chẳng có liên quan gì với anh. Còn tôi còn 2 tháng nữa là tròn 5 tuổi, tôi không có dị năng, hơn nữa chân phải đi lại không thuận tiện. Cảm giác được sự do dự băn khoăn trong lòng đối phương, anh mở miệng giới thiệu sơ qua tình huống của mình, sau đó hỏi nếu anh không ngại. Tôi không ngại. Chưa đợi Trương Dịch nói xong, Nam Thiệu đã nhanh chóng cắt lời. Trương Dịch nở nụ cười, không nói gì nữa. Cho dù dị năng của đối phương thật sự vô dụng nhưng nói thế nào thì cũng là đàn ông trưởng thành thân hình cao lớn khỏe mạnh, bản thân anh cũng có thể được lợi vài phần, đương nhiên anh sẽ không từ chối. Mà dù đối phương có là một tên vừa nhìn thấy zombie đã lập tức đúng chân, ít nhất cũng có thể giúp mình trông chừng Dương Dương, như vậy anh đi ra ngoài cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Xe chạy trên đường vào huyện, hướng về thị trấn Tử Vân. Từng giết zombie chưa? Trương Dịch hỏi. Hôm nay bọn họ ít nhất phải lấy được 6 viên tinh hạch mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến ngày mai, 3 viên làm phí cho Nam Thiệu vào trấn, 2 viên dùng để đổi nước, 1 viên đổi đồ ăn. Nam Thiệu đáp rồi một tiếng, cũng không bởi vì bị đối phương xem nhẹ mà tức giận. Tận thế tới quá bất ngờ, hắn vốn có nhiều tài sản, đến bây giờ cũng chẳng có mấy tác dụng. Thời gian đầu tận thế còn đỡ, bởi vì sở thích mà hắn cất giữ đủ loại súng ống vũ khí, còn có vệ sĩ, hơn nữa hắn có vài người bạn tập hợp lại cùng nhau. Hơn 20 thanh niên trai trắng, tuy rằng còn mang theo vài người già, phụ nữ và trẻ em, mỗi ngày trôi qua đều không bằng thời gian trước tận thế nhưng so với những người sống sót thì cũng đã xem như không tệ. Cho đến khi loài người bắt đầu xuất hiện dị năng, đạn dược hết sạch, ở ngoài tìm kiếm thức ăn càng ngày càng khó khăn, cuối cùng họ không thể tiếp tục chiếm địa vị kẻ mạnh được nữa, lâm vào hoàn cảnh phải gian khổ cầu sinh như bao người. Đến khi trong số vệ sĩ dần dần xuất hiện dị năng, mà trong những người làm chủ lại chỉ có 3 dị năng. Từ khi tận thế bắt đầu vốn đã ẩn nấp những mâu thuẫn giữa hai bên, đến lúc này dần dần bị kích động mà trở nên gay gắt, cuối cùng xuất hiện chia rẽ. Khi nhóm vệ sĩ được một người dị năng hệ kim dẫn dắt rời khỏi đội, cuộc sống của họ càng trở nên vất vả hơn. Tuy rằng mọi người vẫn để hắn làm thủ lĩnh nhưng cũng bắt đầu bất mãn với việc hắn dung túng bảo vệ Tiểu Duy, sự bất mãn này theo lượng thức ăn ngày càng ít mà càng rõ rệt, cho đến khi hắn vì hái một quả táo khô héo cho Tiểu Duy mà bị giòm bị cắn. Nhưng hắn không thể nào ngờ vào lúc hắn tuyệt vọng. Người chịu ra tay giúp hắn không phải là Tiểu Duy mà hắn đã dốc lòng che chở cưng chiều, cũng khôn. Dê phải đám bạn đã từng gian khổ cùng nhau, mà lại là một người xa lạ không có chút ấn tượng, cho dù chỉ là giúp hắn tìm đến một nơi thanh tĩnh không có zombie cũng không có ai quấy rầy, để hắn còn có thể đi hết đoạn đường cuối cùng của kiếp người. Hắn đương nhiên từng giết zombie, hơn nữa giết không ít. Đi tiếp sẽ đến khu an toàn. Nhìn biển quảng cáo thức ăn gia súc Vân Thủy thật lớn trước mắt, Trương Dịch nói. Hôm nay chúng ta phải kiếm được 6 viên tinh hạch không thì anh chỉ có thể tiếp tục ngủ ở bên ngoài. Tiếp đó anh lại giới thiệu vắn tắt những thưởng thức ở thị trấn một lần cho hắn. Trong đó tất nhiên chuyện chính là lấy tinh hạch đổi thức ăn và nước uống, còn có phí đất ở và người thường mỗi khi ra khỏi trấn 3 lần đều phải nộp 1 viên tinh hạch để làm phí xuất nhập, vân vân. Hôm qua anh mới nộp 1 lần, cho nên tạm thời không cần lo lắng loại phí này. Đất cho thuê dựng lều đều phải nộp phí, anh chỉ có 1 người, tạm thời theo chúng tôi chen chúc đi. Nói đến đây, Trương Dịch nhớ tới căn lều ngay cả thắt lưng cũng không thể đứng thẳng kia của mình, không khỏi âm thầm thở dài. Được. Nam Thiệu trả lời dứt khoát. Nếu là trước đây, hắn không có khả năng chịu ở chung một phòng với một người không quen biết, thế nhưng hiện tại đã sớm không chú ý những điều này nữa, hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn khác. Có thể đi đến một nơi trước được không?
343.
Chương 5, đồ cúng của thần tài. Nơi Nam Thiệu nói là một nhà tắm công cộng. Khi Trương Dịch nhìn thấy trên cửa thủy tinh nhà tắm có mấy chữ được viết bằng sơn đỏ: tắm vòi sen 10 đồng, tắm bùn 20, ngâm sữa 50, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vặn mẹo. Dù thế nào thì anh cũng không nghĩ ra đối phương muốn đến nơi này để làm gì, tắm rửa sao? Bên trong có zombie bị tôi giết. Nam Thiệu cũng không nói tới đây làm gì, chỉ bảo Trương Dịch một tiếng, dẫn đầu đẩy cánh cửa thủy tinh ra rồi đi vào. Trương Dịch xác định xung quanh không có zombie mới theo sau. Nơi này cách siêu thị nhỏ mà Trương Dịch nhặt được Nam Thiệu chỉ 2 con phố, cách lối vào thị trấn cũng không xa. Bởi vì là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến thị trấn Vọng Dương, zombie xung quanh thường xuyên bị người đi ngang qua tiêu diệt cho nên so với những nơi khác thì ít hơn rất nhiều. Thông thường người bình thường đi săn zombie cũng chỉ ở gần đây chứ không dám xâm nhập sâu hơn, mà hiện tại nhà tắm họ đang đứng bởi vì không có gì để vơ vét, ngay cả người thường cũng lười đến để lãng phí thời gian. Trên mặt đất có 2 thi thể bị đập nát đầu không mặc quần áo, hiển nhiên khi tận thế xảy ra thì họ đang tắm. Nam Thiệu xem như không thấy, túi người lần tìm ở dưới quầy thu ngân hồi lâu, sau đó lấy ra một chiếc túi vải nhung màu đen to bằng bàn tay ném cho Trương Dịch đang canh gác ở bên cạnh. Khi tôi đi qua nơi này, nhìn thấy ở quầy thu ngân hình như có táo nên tiến vào. Không nghĩ tới bên trong còn có 2 zombie. Nam Thiệu giải thích. Hóa ra hắn bị thương là ở đây. Lúc trước Nam Duy vứt bỏ bánh bích quy nện mà hắn cho. Nói muốn ăn trái cây nhưng tận thế đã qua lâu như vậy, dẫu có hoa quả thì cũng đều thối rữa cả rồi, hắn phải đi đâu mới tìm được đây. Thế nhưng hắn đối với Nam Duy luôn là có cầu tất ứng, chỉ cảm thấy hắn không thể cho Tiểu Duy cuộc sống thoải mái an ổn đã là rất vô dụng rồi, không thể ngay cả chút mong muốn nho nhỏ này mà cũng không đáp ứng nổi. Vì thế hắn mang theo thân thể mỏi mệt đói khát, không để ý bạn bè khuyên can, một mình rời khỏi siêu thị nhỏ mà mọi người đang tạm thời ẩn náu để đi tìm hoa quả. Đại khái là do quá mức cố chấp với chuyện này cho nên mới khiến hắn nhìn thấy quyển sách xiên xiên vẹo vẹo che lên mấy quả táo trên quầy thu ngân của nhà tắm công cộng. Lúc ấy kỳ thật hắn chỉ từ bên ngoài thoáng thấy được dưới sách lộ ra màu sắc đỏ thấm khô khốc, hơn nữa dưới ánh sáng khúc xạ trên tấm cửa thủy tinh hình ảnh rất mơ hồ, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm giác đó là táo. Kết quả như hắn mong muốn, đáng tiếc hắn cũng gặp nạn tại nơi này. Khi chiến đấu với zombie đột nhiên xông ra, chiếc túi đen to hắn cất trên người rơi xuống, bị đá vừa gãy quầy. Sau khi hắn bị zombie cắn lại chỉ một lòng nghĩ trước khi virus phát tác đưa táo về cho Tiểu Duy, căn bản không nghĩ tới chiếc túi này. Trương Dịch sờ sờ chiếc túi, cảm thấy bên trong cứng rắn, vì thế anh đổ ra, phát hiện đúng là một đống tinh hạch màu trắng ngà, liếc mắt nhìn qua ước chừng có hơn 20 viên. Tuy rằng trong lòng thoáng kinh ngạc nhưng trên mặt anh lại không lộ ra biểu tình gì, nhét tinh hạch vào lại trong túi, sau đó cất kỹ. Lúc này nghe Nam Thiệu nói đến táo, vì thế lập tức lục soát toàn bộ nhà tắm từ trên xuống dưới một lần. Không nghĩ tới thật sự lại có thu hoạch. Ở phòng tắm đưa lưng về phía cửa chính, bên trên đỉnh đầu thờ một pho tượng thần tài. Bởi vì vị trí rất cao, hơn nữa có thanh ngang chống đỡ, cơ hồ không có ai chú ý tới chỗ đó. Mà phía trước thần tài có một khay táo, 5 quả xếp chồng lên nhau, ngoại trừ khô quắt lại thì vẫn chưa bị hỏng, còn có một đĩa bánh đậu xanh, 2 gói bánh nhỏ hệ ổ chưa bóc cùng với một chân gà kho khô cứng, ngoài ra còn có nửa bình rượu ngũ lương, một chai cola 500ml chưa mở. 2 cốc thủy tinh rỗng, một mang theo mùi rượu thản nhiên, một cái khác hẳn là dùng để đựng cola, chẳng qua người bày đồ cũng còn chưa kịp rót thì có thể đã bị chuyện khác gián đoạn. Trương Dịch ném táo và bánh cho Nam Thiệu, ở trong quầy thu ngân tìm được bao khăn giấy, thật cẩn thận lau đi cho bụi trên bánh đậu xanh và chân gà, sau đó không chút khách khí nhét tất cả đồ còn lại vào túi nylon, lại tìm trong tủ quần áo lấy ra 2 bộ sạch sẽ cho Nam, cũng thu dọn mang đi hết. Có cái gì đó đang đến. Hơn 10. Nửa miếng bánh xốp ngoại trừ khiến tinh thần tốt lên thì căn bản không có mấy tác dụng, Nam Thiệu lấy được những món đồ này xong liền trực tiếp xé gói bánh bắt đầu ăn nhưng cũng không lơi lỏng lưu ý tình huống bên ngoài. Trốn đi đã. Trương Dịch ý bảo Nam Thiệu dùng xích khóa cửa thủy tinh lại từ bên trong, mình thì cất kỹ những thứ thu được vào phòng tắm cách gian sau đó bắt đầu kéo thi thể trên mặt đất. Nam Thiệu khóa cửa, không dám kéo cửa quần xuống, sợ tiếng động gây sự chú ý, sau đó liền chạy đến giúp Trương Dịch khuân 2 cái xác vào phòng tắm bên cạnh. Thị lực của zombie không tốt nhưng đối với thanh âm và mùi con người lại rất mẫn cảm cho nên những ai có thể sống đến bây giờ đều biết nên làm thế nào để che giấu chính mình. 2 người trốn vào gian bên trong, nhẹ nhàng kéo cửa lại, nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm chạp nặng nề giống như lao già gần đất xa trời mà không khỏi nín thở. Chờ đến khi vài thanh âm dần dần đi xa, cửa nhà tắm cũng không bị gõ đập, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ hai, ba con thì không sao, một lúc đến nhiều như vậy, bọn họ cho dù có thể xử lý toàn bộ cũng không có khả năng không bị thương, có thể không phải giao đấu đương nhiên là tốt nhất. Đi thôi. Lần này thu hoạch không nhỏ, Trương Dịch không dám trì hoãn, sợ gặp phải những người khác vào thành đến săn zombie và vơ vét vật phẩm. Chờ một chút, đưa gậy sắt của anh cho tôi. Đi ra ngoài, Nam Thiệu vừa ngồi xổm xuống trước mặt hai thi thể vừa nói. Trương Dịch không chút do dự đưa gậy sắt trong tay qua, chính mình thì đi ra bên ngoài xem xét tình huống xung quanh. Nam Thiệu cầm lấy gậy, dùng một đầu bén nhọn đâm vào trong đầu đã vỡ nát của zombie, ngoáy ngoáy một hồi, cuối cùng lấy ra tinh hạch màu trắng ngà. Cầm đi. Nhặt lên một mảnh khăn trắng trên mặt đất lau sạch sẽ tay và óc dính trên tinh hạch, hắn đưa hai viên tinh hạch đến trước mặt Trương Dịch. Trương Dịch nhìn hắn một cái, như trước không lên tiếng nhận lấy. Dùng quần áo bao lấy đồ ăn thu được, cố ý bọc mấy lớp báo quanh cốc thủy tinh và cái chai để tránh va chạm tạo ra tiếng vang, bên ngoài lại bọc túi ni lon sách ở trong tay, giống như là mang theo bao quần áo. Chung quy nếu không phải tận mắt nhìn đến thì không ai sẽ tin tưởng hai người bình thường lúc này còn có thể tìm được táo chưa hỏng. Trước đó hai người đã trì hoãn không ít thời gian ở trên đường, chờ đến khi họ vòng qua zombie rồi cùng người đi săn zombie đến nơi đi nhờ xe thì đã là 2, 3 giờ chiều. Vì phòng ngừa dẫn zombie tới, chỗ dừng xe là trong một nhà xưởng bỏ hoang cách thị trấn 3 cây số. Tường vây gạch đỏ cao lớn xây dựng theo kiến trúc những năm 60-70, bốn phía thi thể zombie ẹp tỉ chặt thành bùn nhão, thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời, mùi hôi thối từ xa có thể ngửi được, thành công che giấu mùi con người. Hơn nữa luân phiên có người dị năng cánh gác, rất ít zombie có thể tới gần. Trên chiếc xe bus được sửa lại giống như xe bọc thép đã có vài người ngồi. Khi họ nhìn thấy Trương Dịch khập khiễng đi lên, ánh mắt nhìn lướt qua túi nylon căng phồng trên tay anh thì lập tức đều trở lại vẻ hờ hững, không có hiếu kỳ cũng không có khinh miệt. Nửa năm tận thế đã dạy vò con người đến kiệt sức, đối với người không liên quan đến mình thì bọn họ ngay cả nhìn nhiều một cái cũng keo kiệt, nói gì đến cho chút biểu tình dư thừa. Khi đưa hai viên tinh hoạch vào tay tài xế, trên mặt Trương Dịch không biểu lộ gì nhưng trong lòng anh lại xót xa, mỗi lần anh không thể không ngồi xe như vậy. Một mình anh mỗi ngày đều phải tốn hai viên tinh hoạch để đi xe, về sau có thêm 5 triệu, số lượng này phải tăng lên gấp đôi, có thể đổi hai bình nước đấy, ngẫm lại mà đau lòng không thôi. Lúc này anh mới nhớ tới mình đã quên tính phí đi xe của cả hai người, may mắn Nam Thiệu lấy ra túi tinh hạch kia, nếu không hôm nay hai người khẳng định không có đủ phí cho Nam Thiệu vào thị trấn. Nếu có thể có xăng thì hay rồi. Đương nhiên, chuyện xăng chỉ có thể mơ ước, cho dù thật có thể tìm được, lấy thực lực hiện tại của hai người họ chỉ sợ ngay cả mệnh cũng không bảo đảm. Nhưng không thể không nói, tuy rằng quý nhưng an toàn lại có thể được bảo đảm, đây là điều dâu cho có nhiều tinh hạch cũng không đổi được. Cũng là nguyên nhân vì sao người thường thà rằng ăn ít đi một chút cũng muốn đi nhờ xe. 353. Chương 6, một quả táo. Nam Thiệu đang muốn tìm chỗ ngồi phía trên đã bị Trương Dịch kéo xuống. Anh đi về phía cuối xe, Nam Thiệu ngạc nhiên nhưng vẫn đuổi theo. Sau đó hắn chú ý đến những người lên xe kế tiếp cũng đều đi về cuối xe, để lại ba hàng ghế trống phía trước. Cho đến khi hơn 10 người đàn ông cao to khỏe mạnh trở về, hắn rốt cuộc hiểu được lý do. Cho dù tầng lớp nào cũng đều phân mạnh yếu, rất rõ ràng. Đám người kia dù không có dị năng thì giữa những người thường cũng được coi như kẻ mạnh cho nên mọi người đều né tránh. Mấy người kia cũng giống hầu hết những người khác trên xe, quần áo rách tung tóe dính đầy máu cùng bùn đất, sắc mặt mỏi mệt nhưng tinh thần thì đỡ hơn rất nhiều, thoạt nhìn không quá tuyệt vọng người mải. Bọn họ tự tìm chỗ ngồi cho mình, chỉ có một kẻ béo tròn lấm la lấm lét, đôi mắt nhỏ đảo quanh xe bất một lượt, khi nhìn thấy Trương Dịch thì nháy mắt cười lịnh nọt đi tới. Không thể không nói. Đến giờ còn có thể nuôi được cơ thể phì nhiêu như vậy thật sự rất khiến người ta chú ý, nhưng chỉ có Trương Dịch biết người này đã gầy hẳn hai vòng so với 5 năm trước. Ôi, đội trưởng Trương, anh cũng ở đây à? Mập mạp đi đến gần chỗ ngồi của Trương Dịch, xoa xoa bàn tay múp míp, bộ dáng đáng khinh như khi chuột thấy mèo. Trương Dịch khẽ gật đầu, trước đó đã bảo y không cần gọi mình đội trưởng nữa nhưng tên này luôn không sửa, anh cũng lười nói nhiều. Mập mạp lại luyên thuyên mấy câu mới về chỗ của mình. Đồng bọn của y quay đầu. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Trương Dịch, giọng điệu xem thường chỉ là tên vô dụng, mày nghĩ nó vẫn là đội trưởng đội cảnh sát trước kia chắc. Mày khôn chút đi, đừng có áp mặt nóng vào mông lạnh của người ta. Giọng nói của gã ta không chút đệ thấp, mọi người trong xe đều nghe thấy nhưng Trương Dịch không phản ứng gì. Từ lúc nhìn thấy thi thể thối rữa của mẹ, máu nóng trong anh đã biến mất hầu như không còn, giờ đây, ngoại trừ Dương Dương ra, anh chẳng quan tâm gì nữa. Mập mạp xoa xoa đám tóc ngắn ngủn như gốc dạ, cười ha ha không phản bác nhưng mọi người đều biết. Lần gặp tới ý vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Mập mạp họ Trần, thường được gọi là cục thịt Trần, khi béo nhất, ý túi đầu không thấy mũi chân ải, về tên thật của ý thì chẳng ai nhớ. Trước khi Trương Dịch bị bỏ tù, y là lính mật thám của anh, một thân phận khác là làm côn đồ ở khu Thanh Sơn, hai người hợp tác đã 6-7 năm, quan hệ coi như cũng rất tốt. Cục thịt Trần là biến dị tốc độ nhưng vì quá béo nên chạy không được mấy vòng đã thở hừng hộp, bởi vậy y bị người biến dị và người dị năng khinh thường, cuối cùng chỉ có thể tổ đội với người thường. Đương nhiên, thân phận một người biến dị cho dù có yếu thì cũng được người thường hoan nghênh, cho nên y mới có thể tìm được một chốn nho nhỏ trong tổ đội mạnh nhất giữa đám người này. Chỉ là không được kính trọng như những người biến dị và người dị năng khác mà thôi. Người nọ thấy Trương Dịch không để ý cũng thấy không thú vị, hơn nữa cả ngày đánh zombie, thể lực lẫn tinh thần đều tiêu hao quá mức, quả thật rất mệt nên gã ta cũng ngậm miệng. Trên xe, nam nữ già trẻ đều có, nhiều nhất vẫn là thanh niên trai tráng, muốn sống hơn nữa sông có tôn nghiêm thì dù là ai đều phải dùng mạng ra mà đổi. Ngoại trừ đồng đội thì bất cứ ai cũng lạnh lùng mà đề phòng. Trên xe không có người dị năng. Những người dị năng được có xe cùng sang riêng, họ tự lập đội lái xe đi săn giỏm bị tìm kiếm vật tư với nhau. Chờ một chiếc xe khác tới, vài người dị năng truy hển bảo vệ xe đi lên, xe cuối cùng cũng lăn bánh. Trên đường tiêu diệt ba nhóm giỏm bị nhỏ nghe tiếng mà đến cùng với vô số giỏm bị giải rác, trước khi mặt trời xuống núi thì họ cũng tới trước trấn nhỏ. Miệng vết thương của Nam Thiệu đã hoàn toàn khép lại sau khi chống chọi với virus, cho nên sau khi giao ba tinh hạch lại bị kiểm tra toàn thân một lần, hắn thuận lợi vào trấn với Chương Dịch. Thị trấn Vọng Dương bởi vì hẻo lánh cho nên vốn cũng không có nhiều dân cư. Toàn trấn có 19 thôn, dân số không quá 30.000 mà số người ở lại trấn và làm việc xung quanh chỉ khoảng 3.000, hơn 20.000 người còn lại phân tán ở các thôn xóm. Cho nên trong trấn trên, ngoại trừ trường học, các công trình hành chính, bệnh viện và một nhà máy xi măng có khoảng 400 công nhân ra thì cũng không còn nhiều nhà cho người ở vì thế. Sau khi người sống sót tiến vào quá nhiều, cho dù là người dị năng và người biến dị thì cũng chỉ có phòng để ở mà thôi. Muốn tìm được phòng tốt chỉ là mơ mộng, lại càng khỏi nói đến người thường. Trấn nhỏ này có hơn 40.000 người sống sót, đa phần đều tự tìm vật liệu mà dựng lều. Mà lều của Trương Dịch thuộc vòng ngoài của thị trấn, tiếp giáp với tường đất bao quanh. Ở tại nơi này đều là người có năng lực yếu nhất, người già, phụ nữ, trẻ con, những gã đàn ông yếu đuối nhát gan, cùng với những người bị chút khuyết tật giống như Trương Dịch hoặc là kẻ có người thân cần chăm sóc, đây xem như khu ổ chuột cho những người sống sót. Tuy rằng không quá hy vọng nhưng khi Nam Thiệu nhìn thấy túp lều được dựng từ tấm bạt mỏng manh kia của Trương Dịch thì vẫn hơi giật mình. Sau khi tận thế xảy ra, hắn tuy rằng cũng trải qua những ngày tháng vất vả nhưng cho tới bây giờ chưa từng ở nơi nào đổ nát như vậy. Trương Dịch đánh tiếng rồi chui vào trước. Nam Thiệu hơi chần chừ nhưng vẫn theo sau, không nghĩ lại thấy một nhóc con bẩn thỉu chui ra từ sau lều. Thật sự rất bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem không nhìn ra hình dáng, tóc dính mồ hôi ướt nhẹp, rối lung tung dán trên da đầu. Nhờ mặc áo thun ngắn tay có in hình hoạt hình không biết là gì cùng với cái quần đùi nhỏ, cánh tay gầy yếu cùng đôi chân gầy tong teo lộ ra bên ngoài cũng đen nhẻm. Nhưng không biết vì sao, khi cậu nhóc mở to đôi mắt đen lung liếng nhìn qua, Nam Thiệu lại cảm thấy thật quá đáng yêu. Ba ơi! Nhóc túi lưng, chống tay cùng đầu gối bỏ ra, khi được Trương Dịch ôm lên thì sung sướng hô to. Sau đó, nhờ trông ngắm Nam Thiệu rồi lại nhỏ giọng gọi chú. Đều xong, dường như thấy ngượng lại e thẹn lui vào lòng Trương Dịch. Nam Thiệu chỉ cảm thấy trái tim tưởng chừng đã đông cứng của mình lập tức trở nên vừa ngứa vừa mềm, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Nam Duy được cha mang về, lần đầu tiên khi cậu gọi anh hai, hắn không tự chủ mà đáp lại cậu nhóc. Ngồi đó đi. Trương Dịch chỉ giấy các tông cứng dùng để ngủ trên mặt đất, nói với Nam Thiệu. Sau đó mới vừa ôm Dương Dương ngồi xuống vừa hỏi, Dương Dương có đói không? Trương Duệ Dương khẽ lắc đầu, cười hì hì trả lời, không đói, ba ba về sớm hơn hôm qua, trong hang còn bánh quy. Nói xong. Rời khỏi vòng tay Trương Dịch chui vào trong hốc nhỏ lấy bánh bích quy với nước mình tiết kiệm được đưa cho anh. Trương Dịch vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nhóc không cần đâu, con xem ba mang gì về cho con này. Nói xong, anh lấy ra cái túi mang theo về, lôi những thứ bên trong ra, sau đó đưa quả táo cho Trương Duệ Dương. Mắt cậu nhóc lập tức sáng ngời, kêu lên táo. Vừa kêu xong lập tức dùng bàn tay nhỏ bé bịt kín miệng mình lại. Nam Thiệu vẫn đang buồn bực vì phản ứng quái lạ của mình. Chợt nghe thấy thanh âm nhóc con kia ép thấp xuống nói với Trương Dịch ba ba, có thể bị mấy kẻ xấu hay đến trộm nhà chúng ta nghe thấy hay không? Lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra cậu nhóc sợ người khác biết. Tận thể nửa năm đã khiến một đứa con nít nhỏ như vậy cũng hiểu được đạo lý có của không được để lộ. Không sợ, có ba ở đây con mau ăn đi. Trương Dịch xoa xoa đầu con trai, đau lòng nói. So với những đứa trẻ khác, Trương Duệ Dương chưa từng có yêu cầu gì về ăn uống, cho dù là bánh xốp khô cứng nhất cũng có thể ăn. Cũng bởi vì mấy ngày trước khi mẹ anh qua đời khóa trái cửa khiến thằng bé không ra ngoài được, lại không có người nấu cơm, cậu nhóc cứ ăn cơm thừa, bánh mì quy, đồ ăn vặt dư lại trong nhà, còn ăn cả trứng sống gạo sống để lấp bụng. Ngay cả lúc Trương Dịch bởi vì những chuyện bất ngờ kia mà ngã bệnh, cũng do thằng bé đút gạo sống cho anh. Ba ba, cán. Trương Duệ Dương tuy rằng đang nuốt nước miếng nhưng vẫn đưa quả táo tới bên miệng Trương Dịch. Trong túi còn, Dương Dương ăn đi. Trên mặt Trương Dịch lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ cảm thấy dù anh có phải vất vả hơn cũng đáng. Những trái táo còn lại, ngoại trừ phần của Nam Thiệu, phần của anh đều giữ lại cho con trai. Ba mau cắn một miếng. Trương Duệ Dương rất cố chấp, trong suy nghĩ của mình, nhóc luôn muốn chia sẻ thứ tốt với người mình thích nhất. Về phần còn lại nhiều hay không thì không thuộc phạm vi nhóc quan tâm. Trương Dịch bất đắc dĩ, vì thế liền cắn chút vỏ trên quả táo trong tay con ba ăn rồi, Dương Dương mau ăn đi. Trương Duệ Dương nhìn quả táo, xác định bên trên quả thật có một vết cắn mới từ bỏ, nhưng vẫn hơi nhíu mày, vừa nói thầm vừa đi về phía Nam Thiệu ba cắn quá nhỏ. Chú ăn đi. Lều không lớn, thằng bé đi hai bước đã đến bên cạnh Nam Thiệu vẫn đang yên lặng nhìn hai cha con, đưa quả táo đã bị cắn lên. Nam Thiệu sững sờ, hắn không ngờ mình cũng có phần, không tự chủ được nhìn về phía Trương Dịch. Cắn đi. Anh không ăn, nó sẽ không ăn. Trương Dịch thản nhiên nói, cũng hơi bất đắc dĩ vì sự hào phóng của con. Nếu là trước tận thế, hào phóng chút cũng không sao nhưng khi tận thế mà còn như vậy chỉ sợ bị người ta lợi dụng, ăn đến xương cốt không chừa. Anh nghĩ như vậy, lại không biết sự hào phóng của Trương Duệ Dương cũng phải tùy người, không phải ai cũng giống ai. Được, cảm ơn con. Nam Thiệu cầm bàn tay gầy tựa như móng gà của Trương Duệ Dương, cũng không ngại bẩn, giống như Trương Dịch cắn nhẹ một miếng lên quả táo. Khoảnh khắc vị ngọt chua thấm vào đầu lưỡi mắt hắn chẳng hiểu vì sao chua xót, nghĩ tới mình vì Nam Duy mà làm bao nhiêu việc, bất chợt bị nhiễm vi rút lấy táo cho cậu, vậy mà không có lấy cả một câu cảm ơn, càng đừng nói tới việc chia ăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút ấn tượng trước mặt này, cảm động rồi lại không khỏi nản lòng thoái chí. Nam Thiệu biết, cho dù sau này có gặp lại được Nam Duy, bản thân chỉ sợ sẽ không thể cưng cậu chiều cậu như trước kia nữa. Anh ở lại với Dương Dương, tôi đi đổi nước với thức ăn. Trương Dịch thấy Trương Duệ Dương giống như bọn họ, cắn một miếng táo nhỏ rồi nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, không khỏi nở nụ cười lên tiếng dặn dò Nam Thiệu. Nói xong, không đợi hắn đáp ứng, anh lấy ra 8 viên tinh hạch từ trong túi đen, xoa xoa đầu con liền ra ngoài. 363. Chương 7, ở chung. Lúc này mặt trời đã xuống núi, trong lều lại vẫn oi bức tựa như cái lồng hấp. Trương Duệ Dương lui vào một góc, giống chuột con cắn quả táo. Tạo ra những thanh âm sột sột nhưng lại khiến Nam Thiệu cảm nhận được một loại bình yên kỳ lạ. Chú, cho chú. Trương Duệ Dương cắn hết vỏ táo sau đó cắn một miếng lớn thịt quả đưa cho Nam Thiệu. Trên thịt quả màu vàng nhạt dính nước miếng, mồ hôi còn có vết bẩn màu đen trên tay thằng bé. Nếu như trước hôm nay thì cho dù Nam Thiệu đói đến mấy cũng sẽ ghê tởm mà nhổ ra. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy đôi mắt trong sáng sạch sẽ của đứa nhỏ lại cảm thấy quả táo này còn trân quý hơn bất cứ quả nào trước kia nhận được. Cảm ơn con. Hắn vươn tay nhận thịt quả, cầm lấy cắn một miếng nhỏ sau đó lấy từ trong túi quần ra quả táo trước đó Trương Dịch chia cho anh, đặt vào tay Trương Duệ Dương. Thằng bé ngây dại, trên mặt lộ vẻ rối rắm, bởi vì nhớ lại bà nội từng nói không thể tùy tiện nhận đồ từ người khác. Bà nội nói không thể nhận. Nhưng chú ăn của con mà. Nam Thiệu cảm thấy chọc thằng bé rất vui vì thế cơ cơ miếng thịt táo còn trong tay. Nhưng mà bà nội Trương Duệ Dương theo bản năng quay đầu muốn hỏi ý kiến của bà nhưng không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Thế mới nhớ ra bà nội không ở đây. Vì thế nhóc quay lại, rất kiên định trả quả táo về trước mặt chú đẹp trai bà nội về sẽ đánh mông đó. Nghĩ đến bị đánh mông, khuôn mặt lập tức nhăn thành một đống. Bà nội con đi đâu? Nam Thiệu nghĩ tới sáng nay khi Trương Dịch mời anh gia nhập cũng không nhắc tới bà lão nào, hơi nghi hoặc. Đi khám bệnh rồi. Trương Duệ Dương nhíu chặt mày tự nhủ, rồi lại bổ sung chờ bà khỏe sẽ về. Nam Thiệu đột nhiên hiểu ra mình đã chọn một chủ đề không hay ho lắm vì thế nhanh chóng chuyển đề tài. Lại thả quả táo vào tay Trương Duệ Dương vậy con giữ giúp chú, sau này chúng ta cùng ăn. Lực chú ý của Trương Duệ Dương nháy mắt bị rời đi, nhìn quả táo trong tay, còn thực sự nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu được rồi. Nhưng mà con phải nói với ba ba. Nói xong, nhìn chằm chằm Nam Thiệu chờ hắn trả lời, rất có ý tứ nếu hắn không đồng ý sẽ trả táo lại. Nam Thiệu nở nụ cười, vươn tay xoa cái đầu nhỏ trước mắt, cảm thấy thằng bé rất có nguyên tắc của mình. Có lẽ vì có đồ chung cho nên Trương Duệ Dương vốn còn hơi sợ hãi lập tức thân thiết hơn nhiều, không còn trốn một góc mà đã ngồi xuống cạnh Nam Thiệu. Vì thế khi Trương Dịch trở về liền thấy một lớn một nhỏ đang tán gẫu như thật. Anh biết con trai mình rất cô đơn, lúc này khó khăn lắm mới có bạn nhất định rất vui vẻ cho nên cũng không nhiều lời. Còn tại sao lại yên tâm về Nam Thiệu như vậy thì dĩ nhiên không phải vì đối phương từng cứu Dương, dù sao sau tận thế lòng người đã biến đổi rất nhiều, mà là bởi vì dù trong tình huống thừa lương thực. trừ khi bị điên, nếu không sẽ không ai lại có ý đồ với một đứa nhỏ. Anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy không phải chỉ ngồi không, cũng có thể nhìn người, Nam Thiệu ít nhất bây giờ vẫn chưa tới mức độ đó. Tám viên tính hạch đổi 3 bình nước, 4 miếng bánh sốt. Trương Dịch cầm 2 bình nước cùng 2 cái bánh sốt đưa cho Nam Thiệu, dù sao tinh hạch là của đối phương. Đừng vứt bình đi, giữ lại lần tới đi lấy nước. Anh nhắc nhở. Bởi vì Nam Thiệu mới đến, thông qua giấy chứng nhận người mới có thể được phát bình đựng nước miễn phí. Đương nhiên, giấy chứng nhận cũng bị thu lại, sau đó phải tự cầm bình của mình đi lấy nước. Nam Thiệu nhìn 2 bình nước của mình, sửng sốt một lát mới hỏi có chậu không. Trương Dịch không biết hắn muốn làm gì, nhìn phải nhìn trái cuối cùng lấy ra một cái chậu nhôm từ góc lều. Nam Thiệu mở nắp, đổ vào non nửa bình nước sau đó nắm tay Trương Duệ Dương đưa vào trong rửa. Hắn tuy không chê bẩn nhưng không cách nào chịu nổi thằng bé bẩn như vậy, hơn nữa hai tay này còn dùng để cầm đồ ăn. Thấy thế, Trương Dịch há miệng lại không thể nói tiếng nào. Anh cũng hơi xấu hổ nhưng hai cha con một ngày mới có được một bình nước sao có thể lãng phí như vậy. Bà nội nói trước khi ăn cơm phải rửa tay, ăn bánh cũng phải rửa tay. Trương Duệ Dương hiển nhiên rất thích cảm giác sờ vào nước, ngoan ngoắn để Nam Thiệu rửa tay cho, miệng nhỏ khẽ nhầm nhầm. Nhưng khi Nam Thiệu đổ đi chậu nước đã đục ngầu vừa định đổ thêm nước trong bình ra, nhóc không vui chú ơi, một bình nước mất 2 viên lấp lánh đó. Đôi khi, Trương Dịch thiếu tinh hoạch, vì đổi nước chỉ có thể từ bỏ việc đổi thức ăn rồi chịu đói một ngày, Trương Duệ Dương luôn ghi tạc trong lòng cho nên mới tiết kiệm nước. Không sao, còn nhiều viên lấp lánh lắm, hết nước chúng ta lại đi đổi. Nam Thiệu nhìn vào mắt Trương Dịch. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần dùng tinh hoạch ở chỗ cần dùng thì không thể coi là lãng phí, huống chi tiết kiệm cũng không đến mức tiết 2 bình nước này. Trong đội ngũ của hắn trước kia còn có một dị năng hệ thủy, cho tới bây giờ cũng không trải qua cảm giác khi thiếu nước vì vậy khó mà chịu được việc tiết kiệm đến mức này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể làm được, còn nếu không thể, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện. Dương Dương, nghe lời chú. Trương Dịch mở miệng, lòng thầm nghĩ cùng lắm thì mình cố gắng thêm chút nữa sẽ có thể kiếm lại. Trương Duệ Dương chu chu cái miệng nhỏ, không nói gì nữa. Một bình nước có thể rửa sạch bao nhiêu chứ, cũng chỉ tốt hơn trước một chút thôi. Nam Thiệu còn chuẩn bị đổ nốt 2 bình nữa ra để 3 người lau mồ hôi trên người lại bị Trương Dịch ngăn cản. Quá gây chú ý, sẽ dẫn tới phiền phức. Sạch sẽ hơn những người khác còn chạy tới đổi nước 2 lần, mỗi lần 3 bình, cho dù điểm nào cũng đều khiến người ta chú ý bọn họ còn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với mọi rắc rối, tốt nhất không nên quá thu hút. Nam Thiệu chỉ có thể từ bỏ. Trước tận thế hắn có thể điều hành cả gia nghiệp khổng lồ, đương nhiên cũng không phải một kẻ chỉ biết tiêu tiền. Nước này có vị là lạ, không phải do người dị năng hệ thủy tạo ra. Mở một bình nước khác, Nam Thiệu uống một ngụm, thoáng nhíu mày nói. Sáng nay hắn đã phát hiện nhưng lúc ấy không thích hợp hỏi, giờ lại cảm nhận được hương vị kỳ quái này. Ừ, là người dị năng tinh lọc tiến hành lọc nước sông, nước của dị năng hệ thủy rất đắt. Trương Dịch nhận lấy cũng không uống mà đưa bình nước đến miệng Trương Duệ Dương. Ba ba, trong hang còn có nước. Trương Duệ Dương chỉ uống 2 hớp rồi lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào cái hốc nhỏ, bưng một nửa bát nước còn dư ra. Nam Thiệu nhìn thấy bàn tay của nhóc con vừa rửa hơi sạch giờ lại dính bùn đất, không khỏi cảm thấy bất lực đồng thời lại thấy kỳ lạ, phía sau sao có thể có hang? Chẳng lẽ dùng để giấu đồ? Đương nhiên, rất nhanh hắn đã biết mình đoán đúng rồi, cái hốc kia quả thật để giấu nhưng thứ được cất giấu lại chính là thằng nhóc chịu chia táo với hắn còn gọi hắn là chú kia. Khi biết được điều này, hắn gần như trợn mắt há mồm không thể tin được. Dù sao, hắn chỉ ở trong lều đã thấy nóng không chịu nổi huống chi là cái hốc nhỏ phía sau ngay cả gió cũng không lọt vào được. Hắn không có tư cách để lên tiếng nhưng lại càng thêm đau lòng cho cậu nhóc hiểu chuyện này. Có thể thuê phòng an toàn hơn chút không? Hắn hỏi. Phải trốn bên trong, xét cho cùng vẫn vì hoàn cảnh nơi này quá hỗn loạn, không có năng lực không thể giết zombie cho nên mới đối phó đồng loại. Một phòng không có nhà vệ sinh thì một tháng tốn 200 tinh hoạch. Về loại tốt hơn Trương Dịch không nói ra. Gần đây dựa vào chính anh, trung bình mỗi ngày có thể kiếm khoảng 5 tinh hoạch, một tháng cũng chỉ được 150, trừ đi 20 viên làm phí đất thì ngay cả nước cùng thức ăn mỗi ngày còn khó bảo đảm sao có khả năng nghĩ tới chuyện đổi chỗ ở. Vì sao không ở bên ngoài? Nam Thiệu nhíu mày, hơn 20 tinh hoạch của hắn kia đã bị chưa nhiều ngày. Nếu thuê một gian phòng, tính chi tiêu của hắn cùng với 2 người, mỗi tháng phải giết 500 zombie mới miễn cưỡng duy trì. Nói cách khác, một ngày phải giết gần 20 con. Hai người chưa từng hợp tác qua, có thể làm được hay không hắn quả thật không nắm chắc. Cho nên không khỏi nhớ tới căn nhà nhỏ nơi hắn tỉnh lại, so với nơi này nơi đó có thể xưng là thiên đường. Ngoại trừ tiểu đội chuyên trách dọn dẹp zombie, còn bình thường không có người thường nào chuyển ra khu ngoài. Trương Dịch trả lời. Đâu phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng so ra sống bên ngoài không chỉ bị người khác đe dọa, còn có zombie không biết sẽ bất chợt xuất hiện khi nào cho nên mới từ bỏ. Đến đây, Nam Thiệu không hỏi tiếp nữa. 373. Chương 8, sách. Trương Dịch bày ra một nửa số táo và bánh đậu xanh mang về đã cho Nam Thiệu, lại chia cho anh một bộ quần áo, số táo và bánh còn lại thì cho Trương Duệ Dương. Anh uống rượu không? Rượu này còn chưa bay hết mùi. Chỉ còn lại một chai rượu và coca, một cái đùi gà, quần áo trong bao khác tất nhiên là của Dương Dương. Nam Thiệu lắc đầu, vì thế Trương Dịch cầm rượu cùng coca đi ra ngoài. Làm gì đó? Nam Thiệu hỏi. Đi đổi vài thứ khác. Trương Dịch đáp. Những đồ họ mang về hôm nay nếu đổi với người dị năng thì có thể được khoảng 100 viên tình hạch, nhưng như vậy quá bắt mắt, hơn mình cũng muốn để lại cho Dương Dương ăn, cho nên chỉ lấy hai thứ này đi đổi chút đồ về. Giữ coca lại đi. Nam Thiệu nói. Hắn từng xem qua chai coca kia còn chưa hết hạn, có thể để trẻ con uống. Tận thế đã nửa năm thứ như vậy càng khó tìm, bọn họ sẽ không gặp may lần nữa. Bởi vì nhờ hắn mới có thể tìm được những thứ này cho nên hắn tuyệt đối có quyền lên tiếng. Nếu hắn đã nói vậy Trương Dịch cũng không nề hà gì đặt coca xuống sau đó mang theo hơn nửa chai rượu ra ngoài. Không bao lâu sau anh cầm theo hai túi bánh quy, 5 gói mì ăn liền, một lọ nước khoáng về ngoài ra còn có vài cuốn sách rách nát. Nam Thiệu vừa rửa sạch ly thủy tinh dùng để cúng thần tài, rót một ly coca dỗ Trương Duệ Dương uống. Trương Dịch thấy vậy liền hiểu, đối phương giữ coca lại không vì bản thân mà là muốn cho con của mình, không khỏi cảm kích trong lòng. Uống ngon không? Thấy sau khi thằng bé uống một ngụm mày cũng nhíu lại với nhau, Nam Thiệu không nhịn được cười hỏi. Ngọt ngọt đắng đắng tê lưới. Đối với hương vị kỳ quái của coca Trương Duệ Dương không biết nên hình dung ra sao, khi nói chuyện lại nớp một cái, mũi cay cay mắt đầm nước. Bởi vì coca không tốt cho răng, hơn nữa người già hơi bảo thủ cho nên trước kia bà nội chưa bao giờ cho nhóc uống thứ này, nhóc lại từng uống không ít các loại sữa. Nam Thiệu cười to, cười xong lại chợt thấy một loại cảm giác khó chịu kỳ quái, hắn cúi đầu phát hiện nhóc con đang ngửa đầu nhìn mình đầy nghi hoặc, đột nhiên hiểu được, có lẽ trẻ con cũng không biết cực khổ là gì càng không cần đồng cảm hay thương hại. Uống nước không? Lắc lắc cái ly trong tay, hắn hỏi. Trương Duệ Dương chấp chấp đôi lông mi thật dài, hơi do dự lại hơi nóng lòng muốn thử. Sau đó quay đầu nhìn Trương Dịch, ba uống không? Nghĩ nghĩ, cũng không quá chắc chắn bổ sung thêm uống ngon lắm, ba uống chút đi chú cũng uống nữa. Không đắng đắng đâu. Nói xong còn nhấp nhấp miệng nhỏ tỏ vẻ thèm thuồng. Ba không uống, Dương Dương uống đi. Trương Dịch trả lời, chuẩn bị phân chia đồ vừa đổi được. Giữ lại cho Dương Dương đi. Nam Thiệu ngăn anh lại. Trương Dịch không để ý, đưa cho Nam Thiệu một túi bánh bích quy, 3 gói mì cùng với chai nước khoáng còn lại thì cất đi. Dương Dương có bấy nhiêu là đủ. Anh nói, tuy rằng anh rất muốn giữ tất cả cho con nhưng lại càng hiểu ở tận thế làm vậy chỉ thành ra hại con trai mà thôi. Trương Duệ Dương mở to mắt im lặng nghe người lớn nói chuyện, không biết có phải nghe hiểu không mà sau khi thấy ba nói xong cũng dùng sức gật đầu thể hiện sự ủng hộ. Nam Thiệu nhất thời dở khóc dở cười vươn tay xoa nhẹ đầu thằng nhỏ, không miễn cưỡng nữa. Hắn nhịn không được nghĩ nếu bản thân cũng đối xử với Nam Duy như vậy liệu có rơi vào kết cục hôm nay. Đáng tiếc. Đó là câu hỏi khó trả lời bởi vì khi hắn đối mặt với Nam Duy hắn dường như không còn chút lý trí nào. Sao lại có sách? Anh nhét những thứ Trương Dịch chia cho vào túi, tiện tay ném vào góc lều sau đó hỏi sang vấn đề khác. Khi quay về có người vứt đi nên tôi nhặt. Trương Dịch giải sách lên trên nền cắt tông, cuối cùng cũng không bị lạnh nữa, rồi lại lấy ra miếng bánh xốp chia làm đôi, một nửa cho Trương Duệ Dương một nửa giữ lại ăn. Nam Thiệu đưa mắt qua nhìn, không khỏi buồn cười, thì ra là mấy cuốn bí kíp võ công. Lục mạch thần kiếm, bí pháp tu luyện khinh công, thủ pháp thiếu lâm, công pháp thượng thừa mật tông cùng một quyển ngũ cầm hí và một cuốn hoàng đế nội kinh, sách thuốc, gọi tắt là nội kinh, vừa nhìn đã biết do người mê chuyện kiếm hiệp lưu trữ. Trong đó chỉ có thủ pháp thiếu lâm, ngũ cầm hí và nội kinh là do nhà xuất bản chính quy phát hành, 3 quyển còn lại vừa nhìn đã biết được chế tạo thô, không khỏi sai hết bài này sang bài khác, chất giấy thô ráp còn có thể thấy dấu y ngược. Trương Duệ Dương cũng quay qua tò mò lật xem. Nhưng nhóc không hề liếc mắt đến nội kinh mà Nam Thiệu nghĩ có giá trị nhất mà là lật xem quyển sách có mấy hình người nho nhỏ bay đến bay đi. Tả hữu đã không thủ cậu nhóc trước kia cũng học được ít chữ với bà nội lúc này nhìn thấy chữ mình biết thì vui như gặp bạn tốt, chọn một quyển rồi liếc nhìn ba, sau khi được cái gật đầu cho phép lại tiếp tục lần mò những chữ mình biết. Nam Thiệu giờ mới hiểu ra Trương Dịch nhặt những cuốn sách đó là muốn dạy chữ cho Trương Duệ Dương và cũng là để giải trí, hắn liền thu lại tâm trạng cười cợt ôm Trương Duệ Dương bắt đầu dạy chữ cho nhóc. Hắn từng chẳng thích thú gì đám nhóc tì nghịch như ma quỷ này, nhưng sau khi gặp Trương Duệ Dương hắn lại hận bản thân không có được một đứa con như vậy. Chỉ tiếc kiếp này hắn không thể như ý, bởi hắn vốn không thích con gái, mà người hắn yêu mến trở che lại khinh hắn là kẻ biến thái, hận hắn không sớm chết đi. cứ như bây giờ thì tốt rồi, thật yên bình tiếp tục sống. Trương Dịch tựa vào tường đất sau lều, cảm nhận sự mát mẻ thản nhiên truyền tới, vừa cắn bánh xốp vừa nhìn một lớn một nhỏ đang học chữ. Trái tim vốn chết lặng không khỏi lăn tăn gợi lên những xúc cảm ấm áp, chỉ thấy khung cảnh ấm áp như vậy dường như đã nhiều năm lắm rồi anh không được chứng kiến. 3. Hít một hơi không khí tràn ngập mùi hôi thối, Nam Thiệu nhìn về khoảng đất sụp lở hai bên đường, nếu mặt trời cứ tiếp tục nóng cháy như vậy thì cuộc sống của họ sẽ càng thêm vất vả. Căn cứ người sống lần trước hắn đi qua chính bởi vì thiếu nguồn nước, chỉ dựa vào dị năng hệ thủy thì không thể cung cấp nước uống cho hơn 100.000 người, cho nên những người thường bị họ bỏ mặc đầu tiên kia không thể không rời căn cứ đi tìm đường sống khác. Chỉ không biết đám tiểu duy. Lắc lắc đầu, Nam Thiệu ngăn mình tiếp tục suy nghĩ. Vai bị vỗ nhẹ, Trương Dịch cầm gậy sắt chạy về phía trước. Trương Dịch rất gầy nên trông càng thêm cao, đi nhanh thì sẽ phát hiện bị khập khiễng nhưng cho dù khi nào lưng anh cũng luôn thẳng tắp, giống như dù thứ gì đè nặng cũng không chịu còn xuống khuất phục. Chỉ là chút tóc mai bạc màu bên thái dương, nếp nhăn nhàn nhạt giữa hai mày cùng với khỏe môi kiên nghị của anh đều thể hiện rằng cuộc sống của người đàn ông sắp xỉ tuổi hắn kia cũng không hề suôn sẻ. Nhanh chân đuổi kịp, hai người sánh vai đi tới, rất nhanh đã hòa vào đám người đi săn. Lần này dưới sự kêu gọi của tiểu đội tiên phong, những người trên xe đang muốn đi tấn công một khu phố buôn bán trong thành cổ. Tiểu đội tiên phong chính là đội ngũ được thành lập từ những thanh niên trai tráng mà Trương Dịch gặp trước đó, rất có tiếng nói và uy tín trong đám người thường ở thị trấn Vọng Dương. Tiểu đội tiên phong hứa sau khi xử lý xong khu phố này ngoài việc được sở hữu tinh hoạch do mình đánh được còn cho phép họ dùng hết khả năng chiếm lấy vật tư. Điều kiện như vậy quả thật có sức hút rất lớn với những người chỉ có thể đánh đám zombie giải rác quanh trấn. Huống chi hợp tác với tiểu đội tiên phong không chừng khi chiến đấu còn được họ để mắt đến, sau đó được thu nhận, về sau sẽ tốt hơn nhiều, cho nên hầu như không ai không đồng ý. Sở dĩ Trương Dịch đồng ý không phải vì muốn gia nhập tiểu đội kia mà bởi vì anh biết rõ địa hình khu phố, biết tính khả thi của lần hành động này rất cao. Dương Dương đã lâu chưa được ăn đồ gì ngoài bánh quy với bánh sốt, anh sợ nếu cứ như vậy sẽ không nuôi lớn cậu nhóc, phải tìm thêm thức ăn giàu dinh dưỡng mới được. Khi đi khỏi phạm vi khu vực đỗ xe an toàn, những người trên xe đều tự động chia ra, tránh để nhiều người nặng mùi sẽ thu hút nhiều zombie. Bọn họ lợi dụng những hẻm nhỏ để tự đi tới địa điểm tập hợp, đúng 12 giờ trưa sẽ tiến hành tấn công. Khi người xung quanh đều đã tản đi hết, Trương Dịch không dẫn Nam Thiệu tới thẳng nơi tập hợp mà đi vào phía sau một sườn đúc, nơi đó có một bãi cát. Ngay cả trước tận thế cũng có rất ít người đến nơi này cho nên gần như không thấy zombie nào. Trương Dịch tìm nơi dễ phòng thủ có thể tùy ý quan sát tình huống xung quanh sau đó san phẳng cắt trên mặt đất vẽ một bản đồ sơ lược về thành cổ cho Nam Thiệu. 383. Chương 9, kế hoạch hành động. Khu thành cổ huyện Tử Vân đường tắt lắt léo, phòng ốc cũ kỹ, lượng người cũng ít. Khu phố nhỏ là phố buôn bán cũ, ngã tư đường chỉ rộng 10m dài 500m, không có siêu thị lớn, siêu thị nhỏ cũng chỉ có một. Mặt khác đều là các cửa hàng kiểu cũ, quán cơm, tiệm chụp ảnh, tiệm may, cửa hàng cho thuê sách và băng đĩa cùng với cửa hàng tạp hóa hay lương thực, vân vân. Chỗ này là một trường trung học, bên đây là bệnh viện. Trương Dịch dùng nhánh cây nhỏ chỉ ra vị trí tương ứng trên bản đồ zombie hẳn là không ít, nếu đi lạc cũng đừng trốn đến bên kia. Nơi này có một đường nhỏ, hai bên đã di rời gần hết, bình thường cũng không có nhiều người, hơn nữa là nhà cấp 4, cửa sau bờ tường cũng không cao, có thể dễ dàng nhảy qua. Sau khi xong việc chúng ta đi hướng bên này sẽ không bị ngăn chặn. Nhà này là tiệm tạp hóa cũ, bột gạo, dưa muối, cái gì cũng có. Còn nhà này là cửa hàng hoa quả, trời nóng như vậy chắc hoa quả đã sớm hỏng rồi, không cần đi. Siêu thị nhỏ phần lớn là đồ ăn vặt với đồ uống. Có mấy nhà là quán cơm nhỏ, bên trong chắc sẽ có chút đồ ăn. Hàng nến hương, tiệm may. Khu tập thể cũng trong khu thành cổ, vài năm nay chính phủ vẫn đang phát triển mạnh khu đô thị mới, khu thành cổ ở trên sườn dốc, địa hình nhỏ hẹp, gần như hoàn toàn bị bỏ quên nên không có quá nhiều thay đổi. Phần lớn mọi người đều chuyển ra ngoài, ngay cả bệnh viện, phòng khám cùng khoa nội đều chuyển đến khu đô thị mới, nhưng đang trong tình trạng gấp rút thi công chuẩn bị chuyển toàn bộ qua, trường trung học cũng vậy. Còn giữ nguyên chỉ có những cửa hàng đã mở rất nhiều năm. Đây cũng là lý do sau 5 năm Trương Dịch vẫn rất quen thuộc với nơi này. Chúng ta không thể lấy quá nhiều nếu không sẽ hạn chế hành động. Trương Dịch trầm ngâm nói, nếp nhăn nơi mi gian bất giác thêm sâu không cần lấy nước, dầu ăn không cần, gia vị không cần. Muối 1-2 túi là đủ rồi không cần nhiều. Gạo và bột. Anh chần chờ một chút. Gạo là mấy chục kg một túi, đương nhiên cũng có 5kg 10kg, nhưng còn phải xem vận may nếu có túi nhỏ thì lấy một túi, không có thì thôi, có mì sợi thì lấy hai gói. Về phần các thứ khác, chọn rồi lấy, không cần tham nhiều. Xách theo không thể vượt quá 10kg. Hai người không phải không thể mang nhiều hơn nhưng vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng phản ứng, nếu gặp hơn 2 con giỏm bị hậu quả nhất định không tưởng nổi. Nam Thiệu một bên nghe, một bên yên lặng ghi nhớ địa hình, đối với quyết định của Trương Dịch không có dị nghị gì. Bánh quy với mì ăn liền tuy rằng nhẹ, thế nhưng ở trong trấn có thể đổi bánh xốp thay thế, nước dù lấy cũng không được bao nhờ ý hệ ủ cổ nên lần này bọn họ chủ yếu vẫn là lấy một ít đồ có thể bổ sung dinh dưỡng như dưa muối thịt cá. Ở địa phương này có một nhà làm nghề rèn, chúng ta ghé qua có lẽ có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng. Trương Dịch chỉ một ngõ nhỏ hoang vu. May mà là khu thành cổ, thêm vào đây là huyện Tử Vân kinh tế lạc hậu mới khiến nơi làm nghề thủ công lâu năm này có thể bảo tồn đến tận bây giờ. Nam Thiệu dùng một cây gậy gỗ thô vừa tùy ý tìm được, không chỉ lực sát thương hữu hạn còn dễ dàng bị gãy, cho nên nhất định phải tìm được vũ khí tốt hơn. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh không thể dừng quá lâu tại bất cứ đâu kể cả nơi nhìn qua không có nguy hiểm. Đừng tham ngừng lại đào tinh hạch. Cuối cùng, anh lại cường điệu. Nam Thiệu ừ một tiếng không nói gì. Trương Dịch không khỏi nhìn hắn một cái, cảm giác người đàn ông này có thể tình nguyện bị người chỉ huy thật sự nằm ngoài dự đoán, chung quy, trong ấn tượng của anh đây là một người ở địa vị cao quen ra lệnh. Thế nào? Cảm nhận được ánh mắt anh, Nam Thiệu nhìn lại rồi lên tiếng hỏi. Trương Dịch lắc lắc đầu đứng lên đi thôi. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, đối phương nguyện ý phối hợp vô điều kiện, vậy là đủ rồi. Hai người ra khỏi bãi cát, nửa đường giết một giòm bị không biết từ nơi nào đến, đào tinh hoạch. Đến khi đi lên đại lộ trước sau đã không còn người nào. Trương Dịch dẫn Nam Thiệu chọn lối đi gần đường, không được bao lâu liền phát hiện phía sau có người đi theo. Hai người trao đổi ánh mắt, ngay khi rẽ vào ngõ đống nhiên tách ra, mượn đồ vật lung tung che giấu chính mình. Đợi một lát, phía sau mới vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ơ! Âm thanh kinh ngạc cực nhỏ cũng đã đủ để nghe ra người tới là nữ. Trương Dịch nháy mắt ra dấu với Nam Thiệu, ý bảo hắn giữ nguyên vị trí. Chính mình thì ra khỏi chỗ nấp xuất hiện trước mặt cách cô gái kia 5 mét. Cô ta lui về phía sau một bước rồi dừng lại, kinh ngạc trong mắt chợt lóe nhưng cũng không có chút khủng hoảng nào. Tôi từ tỉnh Vân Châu đến, không quen thuộc với nơi này. Không đợi Trương Dịch đặt câu hỏi, cô gái đã chủ động mở miệng thanh âm hơi khàn, nếu không hẳn là sẽ rất nhu hòa dễ nghe. Cô cầm xà ben dính vết máu khô, mặc quần bò bẩn thỉu cùng một áo giả kịt rộng rãi của đàn ông, khóa vẫn kéo đến cổ, dù trên mặt đều là mồ hôi cũng không có ý định mở rộng cổ áo. Tóc rất ngắn, rối loạn dán vào da đầu, vừa thấy liền biết là tự cắt, tóc mái gần như che khuất ánh mắt. Với hình tượng này, bất kể khuôn mặt cô thế nào cũng chẳng ai có hứng nhìn. Trương Dịch nhớ rõ cô gái này, bởi vì trước đây gặp qua vài lần, cô chỉ có một mình, có vẻ không có dị năng nhưng có thể tự mình giết giỏm bị cộng thêm bề ngoài khiến người khác không mấy vừa lòng, cảm giác lại có chút tối tăm, cho nên không có ai có ý đồ gì với cô, đương nhiên giúp đỡ cũng không có. Thế nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cái nhìn đầu tiên Trương Dịch liền chú ý đến khuôn mặt của cô kỳ thật cũng rất khá, hơn nữa tuyệt không vượt quá 25 tuổi. Tôi không biết đi thế nào để đến rạp chiếu phim cũ. Cô gái tiếp tục giải thích. Cô không tin bất luận kẻ nào cho nên không muốn nhờ những người khác giúp đỡ, chỉ có thể chọn dùng phương thức này. Cô cũng biết cách làm này dễ khiến người khác phản cảm, cho nên khi bị phát hiện cũng không biện hộ nói dối. Rạp chiếu phim cũ chính là địa điểm tập hợp đội tiên phong hẹn gặp. Trương Dịch yên lặng nhìn ánh mắt cô một lát, sau đó gật gật đầu. Xoay người hướng về chỗ Nam Thiệu đang ẩn thân ra giấu, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Nam Thiệu đi ra, không nhìn cô mà nhanh chóng vượt qua Trương Dịch. Cô gái âm thầm nhẹ nhàng thở ra, duy trì một cự ly an toàn theo sau bọn họ. Từ trước đến nay cô vốn không tham gia các hoạt động hợp tác với người khác thế này, nhưng bất đắc dĩ không có băng vệ sinh, chỉ có thể khẽ cắn môi. Có khi cô cũng rất bất hận, thế giới này đã thay đổi vì sao phụ nữ còn tiếp tục phải đến tháng. Đường bọn họ đi là bên ngoài tường vây một lò gạch nhỏ, băng qua đồng ruộng rồi trực tiếp đi lên một sườn dốc phủ đầy rác rưởi. Lúc trước Trương Dịch mang theo con trai chính là từ nơi này trốn ra. Nếu không phải nắm rất rõ khu thành cổ căn bản không có khả năng biết con đường này thì dù ngẫu nhiên lẻn đến đây cũng sẽ cho rằng đi tiếp chỉ là núi rác. Dọc đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác giỏm bị mới bị đập nát đầu, hiển nhiên trước đó đã có người đi qua, dù sao thị trấn Vọng Dương cách huyện Tử Vân không xa, không thiếu người sống sót quen thuộc huyện Tử Vân. Đây cũng là lý do khi Trương Dịch xác định trước đường thoát lại bỏ qua con đường này mà chọn một lộ tuyến khác. Không ai dám cam đoan nơi này sẽ không có kẻ muốn mạo hiểm mai phục đoạt đi thành quả mà người khác dùng mồ hôi và máu lấy được. Trương Dịch rất rõ ràng, đội tiên phong chọn bọn họ tuyệt đối không phải do nhìn chúng sức chiến đấu của bọn họ mà là muốn bọn họ tại thời điểm tất yếu trở thành vật hy sinh. Cho nên, ngay từ đầu anh đã thương lượng với Nam Thiệu kế hoạch hành động và phương án rút lui, mà không phải đem hy vọng ký thác lên đội tiên phong. Chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cũng không ai mang lỗi với ai, đương nhiên phải bảo đảm mạng nhỏ của mình trước. 393. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tiến vào phố buôn bán. Phía trước rạp chiếu phim cũ có một sân chiếu bóng, cuối những năm 80 đầu những năm 90 đó là nơi náo nhiệt nhất của huyện Tử Vân. Thời điểm xem phim hoặc là tổ chức hoạt động gì đó đều là cảnh đông đúc náo nhiệt, người bán hạt hướng dương, hạt dưa khắp nơi. Trương Dịch còn nhớ rõ khi đó bà nội bán hạt hướng dương, gấp tờ giấy thành hình nón lớn như bàn tay để đựng, một hào là có thể mua một túi, làm ăn cũng rất đắt khách. Khi đó 6 hào có thể mua một cây đậu hủ chiên và một cái bánh nướng, 5 hào thì mua được một chén bún, một hào mua một túi hướng dương đã là rất mắc, nhưng trong những ngày như vậy người ta đều giống nhau, sẽ không tiếc. Sau này rất nhiều nhà máy dần dần suy sụp, khu đô thị mới bắt đầu quy hoạch xây dựng, người có chút năng lực đều đi khỏi. Chỗ này cũng dần vắng vẻ hơn, rạp chiếu phim cao lớn tường vàng ngói đỏ cũng bị bỏ hoang, chỉ thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ chạy đến sân bóng chơi bằng khi tan học. Sau nửa trường Dịch đi làm thu nhập không thấp, mua một căn nhà trong thành phố, vốn muốn đón mẹ đến cùng ở, chỉ là mẹ không muốn rời khỏi nơi còn lưu giữ bao kỷ niệm với cha này nên không đồng ý, cũng bởi vì vậy mới để lại cho anh và Dương Dương một đường lui. Thời điểm ba người tới rạp chiếu phim đã có không ít người nhưng không tụ cùng một chỗ mà phân tán tại bốn phía để phòng để tránh hấp dẫn quá nhiều zombie mà trở tay không kịp. Mọi người cũng khá quen thuộc nên không ai hoài nghi, chỉ là nhìn đứa con gái vẫn luôn độc lai độc vãng lại đi cùng hai người, ánh mắt không khỏi trở nên quái dị. Nhưng ba người vừa đến liền tách ra. Cô ta không nói cảm ơn, hai người Trương Dịch cũng không cần, trong hoàn cảnh hiện nay không ở sau lưng đâm một đao đã tốt lắm rồi. Đội trưởng Trương. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi xuống, cục thịt trần liền lung lay chạy tới nhưng cái gì cũng chưa nói đã tránh ra. Trương Dịch túi đầu kiểm tra thanh thép có bị cùn hay không, Nam Thiệu cảm thấy quái dị liền nghe thấy Trương Dịch thấp giọng nói đợi chút nữa nhớ cảnh giác, lấy được đồ chúng ta cần lập tức rời đi theo kế hoạch, đừng trì hoãn. Nam Thiệu sửng sốt. Bọn họ vốn bàn bạc sau khi giải quyết phố buôn bạn nẹ hội hợp với những người đó, xem đội tiên phong nói thế nào, mọi người cùng rút lui mới rời đội. Hiện tại thay đổi tất nhiên có liên quan đến hành động của mập mạp vừa rồi. Nhưng lại không hỏi nhiều, hắn còn chưa đến mức không hiểu tình thế như vậy. Hắn không hỏi, Trương Dịch tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Trong nhiều năm anh hợp tác cùng cục thị trần đã sớm hình thành sự ăn ý, chỉ là một ánh nhìn tưởng như lơ đãng hay một động tác nhỏ đều có khả năng có một tầng hàm nghĩa sâu hơn, vừa rồi cục thị trần thông qua phương thức này cảnh báo cho anh. Nếu trên đời còn ai có thể khiến Trương Dịch chịu tín nhiệm, đó nhất định chính là cục thị trần này. Đối với cảnh báo của y tự nhiên sẽ coi trọng. 12 giờ kém 5 phút, người đến cũng không thiếu nhiều, không tới bởi vì tới không được hoặc là không định đến. Để vài người trông coi các cửa ra vào, đội trưởng đội tiên phong Trịnh Côn triệu tập tất cả mọi người đến sân. Mọi người đều biết vì sao tới nơi này, tôi cũng không nói nhiều vô nghĩa, việc này nếu đã do đội tiên phong chúng tôi khởi xướng, vậy đi đầu dĩ nhiên cũng là chúng tôi. Có cảm thấy không công bằng hay không? Thân hình Trịnh Côn cao lớn khỏe mạnh. Đứng chỗ đó chẳng khác gì cây cột sắt. Nói tới đây, ánh mắt gã quét về phía những người đang đứng, trong mắt chợt lóe một tia khinh thường thản nhiên. Đi đầu không phải việc tốt gì, phố buôn bản chả từng có người đến, dù sao cũng là khu phố cũ, tuy vài năm đã trở nên tiêu điều nhưng dân cư cũng không đông đúc, như vậy zombie tất nhiên cũng sẽ không ít. Ngược lại, đi đầu nghĩa là đối mặt trực tiếp với những zombie đó, nguy hiểm không cần nói cũng hiểu được, chỉ cần không liên lụy đến mình thì còn gì mà phải bất mãn. Cho nên không ai lên tiếng trả lời. Đợi trong chốc lát thấy không ai đáp lại, Trịnh Côn mới tiếp tục nói về phần sau đó sắp xếp như thế nào mọi người tự mình quyết định nhưng không cho phép tranh cướp đánh nhau, không được cản trở, bằng không đừng trách Trịnh Côn này tàn nhẫn. Nói đến đây, gã nhìn đồng hồ đã mất đi độ sáng bóng trên cổ tay xuất phát đi, đúng 4 giờ rút lui. Nếu ai bởi vì lòng tham, thời gian đến còn không chịu đi thì tự gánh lấy hậu quả. Từ rạp chiếu phim đến phố buôn bán phải đi qua hai ngõ nhỏ. Bên cạnh đó chính là trường học cùng bệnh viện cũ, bởi vì cổng lớn ở bên cạnh lại xây tường rào cao cao, cho nên dù có thể nhìn qua cửa sắt thấy zombie rậm rạp bên trong nhưng trong hẻm lại không quá nguy hiểm, lại có đội tiên phong đánh đầu, dọc đường cơ hồ không gặp nguy hiểm nào. Đa số mọi người đều hưng phấn không thể kìm lại, cảm giác lần này mình đi là đúng, có thể không cần tốn quá nhiều sức lại thu hoạch được phong phú quá sức tưởng tượng. Trương Dịch và Nam Thiệu đi sau cùng, cách bọn họ không xa là cô gái trước đó đến cùng họ. Cô hẳn không phải cố ý đi cùng với họ mà chỉ là thói quen đi sau đám người mà thôi. Ngõ thứ rất nhẹ nhàng liền vượt qua, ngõ thứ hai bởi vì hai bên là hộ gia đình, thường thường sẽ có một hai zombie lao đến, đội tiên phong chỉ phụ trách đi phía trước, dọn dẹp zombie giải rác sẽ để lại cho mấy người đi sau. Trương Dịch vừa đâm thanh thép vào mắt một zombie, nghe sau lưng có tiếng động, đang muốn né tránh liền nghe thấy tiếng đầu lâu vỡ vụn. Bình một tiếng, một zombie nữ mặc quần áo tả tơi đổ nhào bên chân anh. Anh rút thanh thép ra mặc kệ zombie nằm trên mặt đất, quay quay đầu gật đầu với Nam Thiệu ra tay đúng lúc xem như nói lời cảm ơn. Nam Thiệu chỉ cười, hạ thấp người cầm gậy lưu loát đập vỡ đầu hai zombie, lấy ra tinh hạch lau lau lên cái áo sơ mi rách của mình rồi đưa cho anh. Phí đi xe trở về của hai người xem như được giải quyết. Cô gái đi trước họ cũng có hiệu suất tương tự, thật sự là rất nhanh nhẹn, ra tay cũng không chút chần chờ, túi thân đạp đầu gối đợi zombie té ngã trên đất lại dùng đầu bén nhọn của cái cuốc chim quyết đoán đánh vỡ đầu zombie. Mỗi lần đều là một chiêu này, hiển nhiên đã luyện được rất thuần thục, không một lần thất thủ. Sức lực của phụ nữ yếu ớt nhưng nếu biết cách dùng lực cộng thêm thân thể zombie lại cứng ngắc chậm chạp cho nên chiêu này sử dụng hiệu quả rất tốt. Mặc dù vậy không qua bao lâu, cô vẫn thở dốc mệt mỏi, nhưng mà xem ra còn có thể kiên trì một thời gian. Đến khi ba người tới phố buôn bán, những người đi phía trước đã bắt đầu vừa giải quyết zombie vừa điên cuồng nhét đồ vào túi và ba lô của chính mình. Hai người không trì hoãn cũng theo sát, một người lấy đồ một người canh giữ. Như kế hoạch trước đó đã bàn, không tham nhiều như người khác, chỉ lấy đồ cần thiết liền lập tức rời đi. Những người khác khi thấy họ tiến vào còn có chút địch ý, nhưng khi nhìn rõ số lượng người cùng đồ vật họ lấy xong liền không để ý nữa. Gạo trong tiệm tạp hóa đã bị lấy đi không ít, túi nhỏ đã không còn, Trương Dịch liền múc một ít gạo trong bao lớn, lại cầm hai cuộn mì, về phần rau dưa muối linh tinh cũng nhặt được một ít do người khác bỏ lại, xem thấy không còn gì để lấy, đang định gọi Nam Thiệu canh giữ ở cửa rời đi, ánh mắt quét đến túi đựng đồ ăn bị ném vung lãi lung tung, thầm nghĩ một giây liền cho toàn bộ vào túi. Siêu thị nhỏ duy nhất trên đường đã tụ tập không ít người, bọn họ tranh đoạt tất cả đồ ăn liền hoặc đồ hộp, may mắn nhớ kỹ lời Trịnh Côn. Mặc dù vẫn khó chịu với nhau nhưng cũng không dám gây lộn. Trương Dịch không định lấy nước để tránh trì hoãn thời gian, Nam Thiệu lại đi thẳng vào, trong ánh mắt không tốt của những người khác cầm mấy tấm khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, một tá quần lót nam, hai bộ quần áo trẻ con, thậm chí còn có một ô tô đồ chơi. Ánh mắt những người đó dần trở nên quái dị, cuối cùng không chú ý hắn nữa. Tại một góc kệ hàng, hắn gặp cô gái kia, cô đang đứng đó nhét đủ loại băng vệ sinh trên kệ vào trong ba lô. Nam Thiệu thấy bên kia không có thứ gì mình cần liền muốn vượt qua, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên mặt đất sau lưng cô gái, chỉ thấy một bàn tay gầy gò đen đúa dính đầy máu đang từ từ vươn ra hướng tới chân cô. Cảnh báo đã không còn kịp, hắn giơ lên gậy gỗ trong tay đập qua, cô gái bị dọa sợ nhưng phản ứng rất nhanh, cũng không quay đầu lại mà nhảy lên phía trước, đợi quay đầu thì thấy đó là một zombie bị mất một nửa hai chân không đứng dậy được. Loại zombie này cũng không khó đối phó, cô đi qua một quốc giải quyết. Đào ra tinh hạch không cất cho mình mà đưa cho Nam Thiệu. Hắn cũng không khách khí mà thu lấy nhưng khi đi nhặt gậy gỗ lại phát hiện đã gãy thành hai đoạn, mặt không khỏi sầm lại. Hắn không nói gì chỉ xoay người bỏ đi. Những người khác khi biết vẫn còn zombie cũng không còn tâm tư giằng co, lập tức phân thành hai đội, một đội dọn dẹp trong ngoài siêu thị một lần để ngừa không biết lúc nào lại có zombie lao ra, một đội khác nắm chặt thời gian lấy đồ. Đương nhiên việc này liên quan đến Nam Thiệu. Khi hắn đi qua cửa siêu thị thuận tay đem kẹo que cạnh quầy thu ngân không ai quan tâm cho vào trong túi to. Gậy của anh đâu? Chú ý tới hắn tay không đi ra, Trương Dịch kỳ quái hỏi. Bên trong có zombie, gãy rồi. Nam Thiệu bất đắc dĩ trả lời. Hắn chân chính càng ngày càng nghèo túng, ban đầu dùng là các loại súng ống, sau này dùng hết đạn thì còn có dao găm cùng đao chuyên dùng để khai phá đồi núi của quân đội, mà hiện tại một cây gậy chắc chắn hắn cũng chẳng có. Trương Dịch im lặng. Rút ra con dao sau thắt lưng dùng để đào tinh hạch đưa cho hắn. Dao quá ngắn, không thích hợp chiến đấu với zombie nhưng ít ra tốt hơn không có. 33. Chương 11, chạy trốn. Không tính trên đường nơi nơi đều là thi thể zombie cùng mảnh vụn tay chân, trong những người đang thu thập vật tư cũng không thấy bóng dáng đội tiên phong, zombie chưa bị giết hết một lần nữa đang tụ tập lại. Sao không thấy đội tiên phong? Nam Thiệu thuận miệng hỏi. Trương Dịch lắc đầu, anh và Nam Thiệu thay phiên canh gác. Đều chỉ chú ý đến zombie chứ không lưu ý đến phương hướng đội tiên phong đi. Đương nhiên, chủ yếu là tuy bọn họ có đề phòng ý đồ của đội tiên phong nhưng dù sao cũng không nghĩ rằng mục đích cuối cùng của đối phương không phải vì vật tư, thêm việc đã sớm lên kế hoạch rời đi trước nên mới không quá chú ý, cho đến khi xuất hiện sơ hở này. Không vì vật tư, vậy bọn họ tới đây làm cái gì? Trương Dịch nghi hoặc trong lòng, chắc không có khả năng là dẫn một đám người thường tới đây làm thức ăn của zombie đi, điều này cho bọn họ ích lợi gì? Nam Thiệu hiển nhiên cũng thấy kỳ quái, chỉ một đầu phố khác bên kia sẽ đi tới nơi nào. Tuy trước đó hắn đã nhớ đại khái địa hình xung quanh thế nhưng thời gian gấp gáp cũng không nắm rõ ràng. Cổng trường trung học ở bên kia, cục cảnh sát cũ, đội tuần tra Trương Dịch trả lời, khi nói ra hai địa điểm sau dường như đã đoán được cái gì, anh nhìn Nam Thiệu không tốt, lập tức rời đi. Lời này vừa nói xong liền nhìn thấy cuối phố xuất hiện một đoàn zombie đông đúc đang tập tễnh đến bên này. Hai người không dám trì hoãn, theo lộ tuyến đã định sẵn chạy đi. trước khi đi còn hô to vài tiếng cảnh báo những người khác. Zombie đến! Zombie đến! Cháy mau! Trong bao của Nam Thiệu lúc này vẫn trống không, chỉ có một ít đồ vừa không có thể ăn lại không thể uống. Hắn không cam lòng còn muốn đến tiệm tạp hóa phía trước tranh thủ lấy bột gạo gì đó thì bị Trương Dịch kéo đi. Phải xuống đã, sau này vẫn còn cơ hội. Trương Dịch quát lớn. Kỳ thật anh biết rõ, bỏ lỡ lần này lấy năng lực hai người rất khó lại có cơ hội như thế này. Nam Thiệu ảo não lại cũng không thể chần chờ. Lúc này hắn sớm quên, trước tận thế đừng nói mấy thứ nhỏ nhặt này, dù cả một siêu thị lớn đặt ở trước mặt hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Có thể thấy được, ở một vài thời điểm không phải con người muốn tính toán chi ly, mà là vì hoàn cảnh ép buộc. Mẹ kiếp, thằng khốn nào ngại sống lâu quá hả? Không muốn sống cũng đừng kéo người khác chết chung. Hai người kêu lên bị đáp lại bằng những lời chửi mắng, bởi vì zombie đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, kêu to như vậy chẳng khác gì đang thông báo cho chúng nơi này có người, mau tới ăn đại tiệc đi. Thế nhưng khi bọn họ đi ra, nhìn thấy bầy bầy zombie tiến đến, tiếng mắng đột nhiên ngừng lại đổi thành kinh sợ. Zombie? Sao lại nhiều vậy? Đội tiên phong đâu? Đội tiên phong không phải đi trước sao? Sao còn nhiều zombie thế kia? Mẹ nó, chúng ta bị đội tiên phong bấy, không nhanh chạy còn chờ cái gì? Còn lấy cái mẹ mày, mạng sắp mất lấy nhiều vậy mày có hưởng được không? Trong khi mọi người loạn thành một đoàn, có kẻ chạy trốn có kẻ thừa dịp hỗn loạn lấy càng nhiều đồ, lúc này Trương Dịch và Nam Thiệu đã trốn ra khỏi phố buôn bán, đi qua một cái hẻm nhỏ yên tĩnh nhưng khi hai người thuận lợi băng qua mấy dãy nhà trệt thì phía trước lại xuất hiện vài zombie lẻ tẻ, người được mùi lập tức hưng phấn mà lao đến. Khu vực này tuy đã bắt đầu giải tỏa nhưng vẫn còn người lưu luyến nhà cũ không chịu đi nên việc có zombie đã nằm trong dự kiến, thế nhưng lập tức tụ tập hết ở trong này, hai người vẫn có hơi chịu không thấu. Thông qua ngoại hình zombie thì có thể phán đoán trước khi biến dị trong bọn họ có 4 người già, 2 đứa trẻ, trên phương diện sức mạnh mà nói, bọn họ từng rất yếu ớt, đáng tiếc sau khi biến đổi thành zombie, thường thức này đã không còn sót lại chút gì. Zombie sức lực lớn, cho dù là người già phụ nữ hay trẻ em cũng có thể xé xác một người đàn ông trưởng thành. May mắn hành động của chúng chậm chạp, bằng không người thường nào còn đường sống. Lui ra phía sau, cậu trái tôi phải, vào sân. Trương Dịch nhìn toàn cảnh chung quanh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trở lại phố buôn bán khi nãy là không có khả năng càng không thể bị vây ở trong này, bởi vì ai biết sau đó có người chạy tới đây hay không, có mang đến càng nhiều zombie hay không. Cho nên bọn họ cần nhanh chóng giải quyết mấy con zombie này, mới có thể không còn mối nguy gì để đến chỗ lò rèn tìm vũ khí. Nam Thiệu đáp lại một tiếng, hai người quay đầu liền chạy, cửa bên trái đóng quá chặt nên khi Nam Thiệu ném gì đó trên tay vào trong sân chuẩn bị trèo tường. Trương Dịch đang chạy lại dặn dò một câu chú ý bên trong có zombie hay không. Khi nói chuyện, anh cũng đã đến bên phải ngôi nhà, cổng bên phải đã hỏng, trên lưng anh vác tương đối nhiều, vừa lúc không cần trèo tường lách người liền đi vào. Vận may của Nam Thiệu không tồi, bởi vì cổng được khóa bên ngoài cho nên trong sân rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Hắn nhảy qua tường, lập tức đem đồ trong túi ni lon cầm ở tay nhét hết vào bao. Cổng phát ra tiếng vang loảng xoảng, hắn đeo bao trên lưng, ánh mắt lướt hết sân thật nhanh. Khi nhìn thấy đống đồ linh tinh trong một góc hẻo lánh, ánh mắt lộ ra vui mừng dắt dao vào thắt lưng rồi đi tới, từ trong đó tìm ra một cái thùng sắt, tiếng ồn ngoài cửa ngừng lại. Hắn tìm ghế gỗ cũ làm bệ đỡ đứng lên nhìn ra bên ngoài thì thấy mấy con zombie không phá được cửa tất cả đều hướng đến chỗ Trương Dịch. Hắn không dám trì hoãn, lập tức trèo tường đi ra tiến lên một thuồng đập bay con zombie ngoài cùng. Có 2 zombie bị hấp dẫn nhào lại đây, 3 con khác lại bởi vì đã vào đến. Sân nên hoàn toàn không muốn quay lại. Buông tha con mồi mới mẻ gần ngay trước mắt. Nam Thiệu trước kia đã luyện qua cả mù hệ thái, vật tự do, lại trải qua hơn nửa năm tôi luyện trong tận thế, ra tay tất nhiên sẽ không kém, nếu không phải đem phần lớn đồ ăn của chính mình cho Nam Duy, thân thể hắn cũng không càng ngày càng tệ tới nỗi 2 zombie trong nhà tắm đều không chống lại được. Ngược lại, sau khi được Trương Dịch cứu, thỉnh thoảng có chút đồ vào bụng, tuy không so sánh được với thời điểm trạng thái tốt nhất nhưng ít ra vẫn có sức. Hắn lui về phía sau một khoảng khiến cho 2 zombie bởi vì sải chân bất đồng mà dần dần tạo thành khoảng cách trước sau. Thùng sắt tung ngang, lợi hại chém vào bên cổ của zombie già, lại bởi vì da thịt rất dai mà chém không đứt, nhưng xung lực khiến nó ngã xuống đất. Hắn thừa cơ tiến nhanh tới, nhấc thùng lên hung hăng chặt bỏ, còn không kịp xem thành quả đã lập tức nổ thùng lên, chém về hướng con zombie nhỏ đã đến gần. Ngoài ý liệu là, zombie nhỏ dường như linh hoạt hơn, nâng tay lên lập tức bắt được cái thùng đang lao đến. Bị phản lực mạnh chấn lại, Nam Thiệu suýt chút nữa buông thủng. Hắn lắp bắp kinh hãi, đồng nhiên đem thủng sắt đẩy về phía trước, đồng thời buông tay ra nhảy lên, chân phải đá giỏm bì nhỏ bay ra ngoài, nặng nề mà nện trên tường, tung tóe lên vô số đất cát. Không đợi giỏm bì nhỏ đứng lên, hắn rút dao dắt trên thắt lưng ra, đi đến đạp một cái trên lưng nó, sau đó chặt đầu. Quay đầu lại đi tới chỗ zombie già kia, phát hiện cổ chưa bị chém đứt hoàn toàn, nó còn đang rẽ rủa kéo lê cái đầu sắp đứt bỏ tới chỗ hắn. Hắn đi qua bổ xuống một dao quyết định. Khi Nam Thiệu đuổi tới chỗ Trương Dịch, trên đất đã có ba thi thể zombie nhưng vẫn còn hai con đang lăm le hướng tới sau lưng anh. Hóa ra ngôi nhà Trương Dịch trốn vào còn có hai zombie, bởi một con ngồi trên xe lăn, một con khác xem chừng do thói quen khi còn sống vẫn đẩy xe lăn, vì thế cả hai đều bị căn nhà kiểu cũ nhốt bên trong. Trương Dịch tiến vào lập tức khiến chúng nó hưng phấn lên, nhưng con trên xe lăn bởi vì chân có tật, khi lao về phía trước bị té lăn quay ra đất, con đang đứng thì bị xe lăn chặn trong phòng. Ở đó kích động hướng về phía này cơ cơ móng vuốt phát ra tiếng ô ô, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khát vọng nóng bỏng đối với thức ăn. Trương Dịch nắm chặt cơ hội tiến lên, một chân đạp lên lưng giỏm bị ngã trên mặt đất, dùng thanh thép đâm vào phá hủy tủy sống, đánh mất năng lực hành động của nó rồi mới cẩn thận tránh khỏi đầu của nó đi đối phó con giỏm bị kia. Nó đã đẩy được xe lăn qua một bên đang lao đến phía anh, rốt cuộc trước khi nó đuổi kịp đã bị giải quyết. Bằng không trước sau đều bị tấn công, dù cho chân anh không thành vấn đề, phòng trừng cũng rất khó thoát thân. Nam Thiệu đập một zombie, lại dẫn đi hai con còn lại ba thì đều chen vào trong sân. Trương Dịch biết loại nhà trệt này không gian thấp bé chật chội, với vóc dáng cao lớn của anh đi vào chỉ thêm ảnh hưởng đến hành động cho nên mới buông tha ý niệm dụ zombie vào trong giết chết từng con. May mắn zombie không biết cách bọc lót cho nhau, bằng không với cái nơi chật chội này, anh căn bản là trốn không nổi. Giống như Nam Thiệu, anh lợi dụng ưu thế tốc độ, kéo giãn khoảng cách của hai zombie sau đó nhanh chóng né tránh zombie phía trước muốn nhào tới cắn, một cước đá nó bay lên trên tường, cầm thanh thép chuẩn xác mà lưu loát đâm thủng đầu nó. Không đợi anh rút thanh thép ra, một con zombie già khác lập tức đánh tới, anh không thể không tung chân phải đạp nó đi nhưng đùi phải cũng bởi vì dùng lực quá mức mà tái phát bệnh cũ, đau đớn kịch liệt dâng lên, thế cho nên thanh thép anh phải dùng sức nổ hai lần mới ra được. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu theo hai má trượt xuống, có giọt chảy vào trong mắt nóng hổi cay xè. Trương Dịch lại ngay cả nháy mắt cũng không dám, để tránh nhất thời sơ sẩy liền bị zombie nhào lên cào chúng hoặc là bị mấy con nằm trên mặt đất mất đi năng lực hành động nhưng còn chưa chết cắn chúng chân. Sau đó, anh trông thấy Nam Thiệu cầm một cái thuồng sắt đi đến. Phật một tiếng, thời điểm Nam Thiệu giơ thuồng cắt đứt đầu con zombie, Trương Dịch cũng nắm chặt thời cơ như loài báo mà chạy ra ngoài, cố nén cái chân đau mà đạp con zombie xuống đất sau đó đi qua. Anh sao rồi? Quét mắt quanh sân, xác định không có zombie có thể đứng thẳng được nữa. Nam Thiệu lúc này mới đem lực chú ý hướng về Trương Dịch, lập tức phát hiện sắc mặt anh trắng bệnh, mồ hôi tuôn ra rất lợi hại vì thế lo lắng hỏi. Trương Dịch lắc đầu không sao, đi thôi. Trên đất còn có hai con chưa chết, anh chú ý chút, cẩn thận đừng để bị cắn. Ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa từng nghe qua người dị năng có thể miễn dịch đối với virus từ zombie. Chờ tôi 2 phút. Nghe vậy, Nam Thiệu đáp lời rồi đi qua kiểm tra đám zombie trên mặt đất một lần. Phát hiện quả nhiên có hai con còn đang ở đó há miệng hà hà muốn cắn, vì thế một bổ sung một thuồng khiến chúng nó đi đời. Sau đó lôi mấy đầu zombie đi, khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Trương Dịch bèn cười giải thích đừng lãng phí. Bọn họ hiện tại không có thời gian từng bước đào tinh hoạch trong đầu chúng, đành phải mang đi trước rồi tính. Môi Trương Dịch khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, 8 viên tinh hoạch đủ đổi 4 bình nước. Vì thế khi ra ngoài rồi, Nam Thiệu lại lấy đầu ba con bên ngoài xuống, buộc lại trên người mình 4 cái. Cũng đưa cho Trương Dịch 4 cái. Chú ý tới cái chân cả nhắc của Trương Dịch bị đau liền đổi bao với anh, chính mình đeo bao nặng hơn. Chân của Trương Dịch vô cùng đau đớn, ngay cả đi đường đều phải cố hết sức vì thế anh không cự tuyệt ý tốt của đối phương. 3-10-13 Chương 12, hóa ra là hai người. Lò gen truyền thống đã dần biến mất trong sự phát triển nhanh chóng của thành thị, thành cổ huyện Tử Vân còn giữ được một nhà như vậy cũng bởi vì nơi đây khá là hậu. Có lẽ là bởi trên người mang đầu zombie bốc ra mùi hôi thối che giấu mùi hai người, cũng có khả năng là quanh đây thực sự rất ít zombie, dù sao cả hai đều thuận lợi đến lò rèn. Tận thế phát sinh vào 3 ngày, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cửa hàng đều đang mở cửa, cho nên đến bây giờ cũng vẫn như vậy. Trương Dịch không rõ nguyên nhân tại sao lại có tận thế, hình như là trời tối 3 ngày, đến khi mặt trời mọc trở lại thì chính là ánh nắng khủng khiếp như muốn thiêu rụi mọi thứ, cây cối héo rũ, động vật biến mất, con người biến đến dị. Ai cũng muốn biết nguyên nhân của cái tai họa này, động vật đã đi đâu cùng với tình hình các thành phố khác, đáng tiếc, người thường ngay cả sinh tồn cũng khó được đảm bảo thì làm sao có tinh lực tìm tòi những vấn đề này. Lò gen cũng mở cửa, bên trong không có bóng dáng người thợ nào, cũng không biết là biến thành zombie hay là trở thành người sống sót. Lò nung từng hừng hực rực lửa đã sớm tắt, chỉ còn lại một cái lò xám trắng sắt cho tàn, trên ống bệ phủ đầy bụi đất. Có lẽ chủ tiệm tiếp nhận một ít đơn hàng công cụ nông nghiệp cho nên trên tường trong cửa hàng treo đầy quốc chim, đinh ba, liềm, dao phay gì đó. Nam Thiệu liếc mắt liền nhìn chúng một cái truy sắt lớn bị ném dưới đất, tiến tới nhặt lên thử, nào ngờ nó lại nặng hơn 5 cân. Cái đó rất cồng kềnh, tiêu hao nhiều thể lực còn ảnh hưởng hành động. Trương Dịch mở miệng, nói xong liền đi tìm hai con dao cùng một quý bù ạ bỏ vào cái bao trên lưng, sau đó lại tìm một cái gậy gỗ làm nạng. Chân đau không thể tốt hơn trong chốc lát, anh chỉ có thể như vậy. Nam Thiệu nhặt cái thuồng đã giết 4 zombie trước đó, nó đã bắt đầu còn queo cho nên dứt khoát vứt đi, tìm một cái xà ben thay thế. Hắn không quên cô gái hắn nhìn thấy trước đó dùng quốc chim có bao nhiêu lợi hại, chỉ là quốc chim kháng ngắn, đổi thành như vậy vừa vặn với hắn hơn. Trong cửa hàng có không ít đồ sắt nhưng hai người không có cách nào lấy nhiều, lấy hai cái dự bị liền rời đi. Lúc gần đi rồi, Nam Thiệu vẫn không bỏ được cái truy kia, cầm lấy khiêng trên vai. Trương Dịch không nói gì nữa, nên khuyên đã khuyên, nếu đối phương còn muốn mang đi vậy tự nhiên trong lòng hắn sẽ có tính toán. Hai người rời đi không bao lâu lại có một bóng người đi vào cửa hàng, là cô gái kia. Hóa ra cô vẫn theo sau bọn họ, không chịu hiện thân là vì không tin họ, dù trước đó bọn họ từng dẫn đường vô điều kiện cho cô, không chỉ không ức hiếp cô thậm chí còn cứu cô. Thế nhưng trong quá khứ, những người đó cũng từng vươn tay cứu giúp, cuối cùng lại không chút do dự đẩy cô ra ngoài. Nếu không phải thời điểm đó cô đột nhiên bộc phát dị năng, chỉ sợ sớm đã bị bầy zombie ăn sạch sành sanh. Đừng nói đấy là trong họa có phúc, bởi vì dị năng kia có cũng như không. Trong lò rèn cô lấy nhanh một thanh đao. Sau đó lại lặng lẽ đuổi kịp hai người. Thứ nhất là để bọn họ dọn dòm bì trên con đường phía trước nhưng quan trọng hơn đó là muốn khi bọn họ gặp nguy hiểm có thể giúp đỡ một phen, trả ơn cứu mạng lúc trước. Trương Dịch chọn con đường này bởi vì không mấy ai đi qua, cho nên trên đường thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài dòm bì nhưng đều bị Nam Thiệu cầm xà beng giải quyết, anh chỉ cần khi hắn không ứng phó được ra tay một lần. Không thể không nói, mấy thứ dụng cụ này lực sát thương vẫn tương đối kinh người, nhất là sử dụng trong tay người đàn ông biết võ lại có sức khỏe kia. Cứ như vậy, zombie bị đánh chết rất nhiều, không tiện mang trên người vì thế Nam Thiệu dùng chùy lớn đập từng cái đầu nát nhừ, mà Trương Dịch phụ trách tìm ra tinh hạch từ bên trong, không tốn bao nhiêu thời gian liền lấy được tất cả tinh hạch, bao gồm cả mấy cái đầu treo trên người. May là tinh hạch rắn chắc, dù là người dị năng cũng không thể phá vỡ, bằng không bọn họ sẽ không dám làm như vậy. Chỉ là trì hoãn trên đường khá lâu, đến khi rời khỏi thị trấn đi tới chỗ nhà máy đậu xe, chiếc xe cuối cùng trở về trấn đã rời đi. Trong nhà máy trống rỗng, một người cũng không có. Sắc mặt hai người đều khó coi, ban đêm zombie hoạt động mạnh hơn nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương Dương ở một mình trong lều, bọn họ không yên lòng qua đêm bên ngoài. Chỉ là lúc này dù muốn về cũng không kịp vào trấn trước khi đóng cổng, mà buổi tối cổng trấn cũng không được phép mở ra. Anh còn đi được không? Nam Thiệu hỏi Trương Dịch đang chống gậy, trải qua một buổi chiều hợp tác, hắn cũng nhìn ra người đàn ông này thân thủ không tồi, dù là ánh mắt hay là nắm bắt tình hình. Thời cơ đều không phải việc người thường có thể làm được, hơn nữa ra tay tàn nhẫn quả quyết, không chút động tác dư thừa, nếu không phải bị chân ảnh hưởng thì cho dù mang theo một đứa trẻ hẳn là cũng có thể sống rất khá, chỉ không biết trước kia anh làm cái gì. Đêm nay qua đêm ở đây đi. Trương Dịch dãy rủa trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Anh đương nhiên rất muốn có thể chạy về trấn hôm nay, dù bị nhốt bên ngoài cũng có thể lập tức đi vào ngày khi trời sáng cổng mở. Thế nhưng ai cũng biết. Ở vùng hoang vu nhìn xung quanh không biết có bao nhiêu nguy hiểm, đừng nói là buổi tối dù là ban ngày cũng không có người thường dám làm như vậy. Anh lo lắng Dương Dương, thế nhưng rõ ràng hơn, vì Dương Dương thì dù trong lòng nôn nóng cũng phải cam đoan an toàn của chính mình trước. Nam Thiệu trầm mặc nhìn anh, không phản đối. Hắn đau lòng cho đứa bé kia, thế nhưng chung quy mới chỉ quen được một ngày, dù thế nào cũng không đến mức mạo hiểm tính mạng, đặc biệt trong tình huống chính cha nó đã đưa ra quyết định trước, có thể tự cân nhắc như thế thực sự không dễ dàng. Trước khi trời tối hai người tìm được khu nhà trọ cho công nhân, xác định các phòng lầu trên lầu dưới không có zombie mới chọn một gian có cửa sổ đối diện với một tòa nhà và có hệ thống máy sưởi kiểu cũ, đóng chặt cửa sổ rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Trải qua cả ngày chiến đấu, trong phòng dù nóng như lồng hấp thế nhưng bọn họ cũng không dám mở cửa đón gió, bởi đó nghĩa là gió sẽ đem mùi của họ mang đi, hấp dẫn khíu giác linh mẫn của bầy zombie. Nước cùng bánh bột ngô mang theo còn dư một ít, hai người cùng ăn một chút liền nằm xuống nghỉ. Vốn là thay phiên các đêm, chỉ là đêm nay không ai có thể ngủ được. Tôi không nhớ rõ khi nào đã cứu con trai anh. Lăn qua lăn lại một lúc, Nam Thiệu rốt cuộc chịu không nổi dựa vào tường ngồi dậy, nhìn về phía người đàn ông ngồi ghế dựa bên cửa sổ đang chú ý bên ngoài, cất giọng hỏi. Đối phương có vẻ rất am hiểu làm chuyện như vậy, ngồi ở chỗ kia gần 2 giờ, động cũng chưa động một chút càng không phát ra một chút tiếng vang nào. Nghe lời hắn nói, ánh mắt Trương Dịch vẫn nhìn chăm chú ra bên ngoài. Thản nhiên trả lời nửa năm trước Dương Dương bị lạc khỏi tôi trên phố, suýt chút nữa bị một chiếc phe ra gì vượt đèn đỏ đấm phải, là anh lái xe đâm chặn chiếc phe ra gì kia. Tình huống cụ thể là, Trương Dịch mang theo Trương Duệ Dương đưa thi thể mẹ tới nội thành để hỏa táng, bởi vì tinh thần hoảng hốt nên khi lấy được bình cho cốt mới phát hiện lạc mất con trai. Đến khi anh tìm được con lại nhìn thấy một chiếc phe ra gì chạy như điên từ phố đối diện phong tới, mắt thấy sắp đâm phải con trai đang đứng giữa đường bất lực nhìn chung quanh. Lúc ấy tim anh tựa như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, thẳng đến lúc thấy một chiếc mẹ xe đét đột nhiên lao ra, đâm chặn chiếc phe ra gì kia. Phe ra gì bị đâm hỏng nhưng người lái chỉ bị chảy ra, khi chủ xe hùng hổ chui ra, từ trong xe một người đàn ông đeo kính mắt viền vàng nhìn qua tao nhã nhưng khí thế cường đại cũng bước xuống. Người đàn ông kia trực tiếp đến trước mặt Trương Duệ Dương vẫn ngơ ngác đứng giữa đường hồn nhiên không biết mình suýt chết, tính tình rất tốt dẫn nhóc con đến ven đường. Trông kỹ đứa nhỏ. Đối với Trương Dịch vội vàng đuổi đến liên thanh nói lời cảm tạ, người đàn ông chỉ ném một câu như vậy liền xoay người lên xe rời đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc chủ xe phe ra gì kia một cái. Mà kỳ quái là, người chủ kia vốn đang kêu gào trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông nọ liền như bị cái gì đó bóp chặt cổ họng, rốt cuộc không phát ra một chút tiếng vang. Ngắm lại người đàn ông lúc trước khí thế ngất trời, bệ nghệ không ai bị nổi, lại nhìn người lưu lạc trước mắt, trong lòng Trương Dịch không khỏi lại cảm khái thế sự thật khó lường, ngậm đến những gì mình từng phải chịu, không khỏi cảm thấy thân cận hơn với Nam Thiệu. Hóa ra là hai người. Nam Thiệu rốt cuộc nhớ tới, giật mình thở dài, đối với vấn đề này cũng không hề cố chấp theo đuổi. Trước đó hắn lo lắng đối phương nhận sai người, hiện tại biết là không phải cũng không còn gì cần nói. 3123 Chương 13, dị năng hệ mục. Hôm nay thu được bao nhiêu tinh hạch? Còn chưa đếm. Trương Dịch nhấc ba lô của mình ném qua đều trong đó. Khi anh đang canh gác không có thói quen phân tâm làm chuyện khác. Nam Thiệu bắt được, đổ đồ bên trong ra. Đây là ba lô hắn đeo lúc trước, bên trong cũng chỉ có một đống kẹo que còn lại tất cả đều là đồ dùng hàng ngày. Thói quen 2, 30 năm không phải nói sửa liền có thể sửa, trước đó bởi vì trong đội có người dị năng hệ thủy nên vẫn có thể bảo trì vệ sinh cơ bản, hiện tại tuy rằng lưu lạc đến tình cảnh uống nước cũng có hạn. Hắn vẫn không chút do dự cầm mấy thứ này, cùng lắm thì đánh thêm hai con zombie. Về phần lấy cho nhóc con mấy thứ đó cũng là vì thật sự xem không vừa mắt. Chỉnh lý đồ phân tán trên mặt đất một lần, trong ba lô có thêm không ít chỗ trống. Gom lại tất cả tinh hạch để đếm, có 25 viên. Nghĩ đến gì đó, Nam Thiệu sờ sờ túi quần lại lấy ra được một viên, là viên trong siêu thị cô gái kia đưa cho hắn. Nhà có buồng vệ sinh và tương đối an toàn thì giá thuê thế nào? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ kia trong thời tiết nóng bức thế này mỗi ngày đều phải núp trong cái động vừa nhỏ vừa bí phía sau, hắn liền cảm thấy khó chịu. Huống chi cái lều kia thật sự là quá nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành ngủ bên trong thì muốn thân thể không dính nhau cũng không được. Nếu là buồng vệ sinh độc lập, một nhà là 300 tinh hạch, hai nhà thì tốn 500. Loại tốt hơn tôi chưa hỏi. Trương Dịch cũng không quay đầu lại, hiển nhiên trước đó anh cũng đã nghĩ tới đổi nơi ở an toàn hơn, chỉ tiếc không có năng lực. Có thể sống trong khu nhà ở thì năng lực cũng không yếu, rất ít người có ý đồ với mấy hộ gia đình đó. Mà chỉ cần không chủ động trêu chọc, người dị năng sẽ càng không thèm tiêu phí tinh lực với người thường. Nói cách khác, chỉ cần có thể thuê một căn nhà, an toàn của bọn họ cũng có thể được bảo đảm. Từ lời nói của đối phương nắm bắt được tin tức này, Nam Thiệu liền bắt đầu tính toán. Trải qua 3 ngày đi săn, hắn phát hiện sự hợp tác giữa hắn và Trương Dịch vô cùng ăn ý, căn bản không cần nói lời dư thừa vô nghĩa đối phương đã có thể hiểu ý mình. Đúng lúc hợp thời mà bọc lót cho hắn giúp hắn không cần lo lắng phía sau, có thể đặt tất cả chú ý trong chiến đấu, hiệu suất giết zombie tự nhiên cũng tăng lên. Nếu có thể duy trì hợp tác ăn ý như vậy, việc thuê một căn nhà cũng không phải không có khả năng. Hắn nói suy nghĩ của mình với Trương Dịch. Anh trầm mặc hồi lâu mới đáp với năng lực của anh hoàn toàn có thể gia nhập đội tốt hơn. Không phải Trương Dịch muốn đuổi người đi mà là đang trần thuật một sự thật. Anh sẽ không chỉ bởi một ý tưởng nhất thời của đối phương mà vui vẻ đáp ứng. Cho rằng đã tìm được đồng bạn có thể lâu dài hợp tác cùng mình, anh còn dương, mỗi một bước đều cẩn thận suy tính, bằng không nếu đối phương đột nhiên muốn rời đi, chỉ sợ sẽ khiến cha con anh rơi vào khốn cảnh càng gian nan hơn hiện tại. Nam Thiệu đại khái đoán được băn khoăn trong lòng anh, khẽ cười nói hiện tại tôi chỉ có một mình không có gì vướng bận, mạnh hay không cũng không quan trọng, chỉ muốn an tâm. Rõ ràng là ngữ khí thản nhiên lại để người nghe không hiểu vì sao lại cảm nhận ra trong đó có đôi chút phong vị anh hùng cùng đường nản lòng thoái chí. Nghe vậy, Trương Dịch rốt cuộc quay đầu sang nhìn hắn nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt trở về ngoài cửa sổ. Nếu không mạnh hơn, không khác gì cách cái chết ngày càng gần. Anh thản nhiên nói, sau đó chỉ một cái bao khác trong đó có không ít hạt giống tôi lấy được, nếu anh không ngủ thì thử xem có lẽ ngày nào đó chúng ta có thể có rau dưa mới để ăn. Nam Thiệu biết anh đã đồng ý đề nghị của mình, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, ừ một tiếng, đi qua lấy ra một bao hạt giống cải trắng, xé vỏ bọc, lấy một hạt bắt đầu thử tác động lên nó. không biết là bởi trạng thái tinh thần tốt hơn hôm qua hay là vì cải trắng dễ kích thích hơn củ cải, lần này tuy rằng cũng phí thời gian rất lâu nhưng đã cho ra hai cái mầm nhỏ, mà sức lực của hắn cũng cạn kiệt. Trương Dịch, trước kia anh là cảnh sát hay là người trong quân đội? Tay nắm hạt mầm buông thõng trên đất, hắn tính toán nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục. Từng là cảnh sát. Trương Dịch đáp, đối phương đoán ra nghề nghiệp mình từng làm cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chung quy thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu vào xương thủy, 5 năm trong ngục cũng không thể mài mòn. Chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể nhìn ra manh mối. Anh không muốn tiếp tục đề tài này, vì thế nói nếu anh dùng hết sức mạnh thì cứ dùng tinh hạch, chỉ cần để lại mấy viên ngồi xe và đổi nước uống là được. Tinh hạch vô dụng với người thường nhưng có thể khiến người dị năng và người biến dị tăng thêm năng lực, đây cũng là lý do chủ yếu khiến tinh hạch trở thành tiền tệ lưu thông. Trong thời kỳ thực vật cực độ khuyết thiếu, sức mạnh quyết định sinh tồn thì vàng cùng tiền giấy không còn bất cứ giá trị nào đã sớm mất đi sức hút từng có, con người trở thành kẻ nghèo không xu dính túi. Mọi người thà rằng lấy vật đổi vật cũng không chịu chấp nhận vàng hay tiền. Người đầu tiên phát hiện tinh hạch tồn tại là một người dị năng hệ hỏa. Anh ta lợi dụng lửa đốt thi thể zombie thành tro, sau đó thấy trong đống tro có tinh thể sáng trắng không bị lửa thiêu hủy, tiếp đó trong nhiều lần giết zombie tìm kiếm trong các bộ phận thân thể mới xác định tinh hạch chỉ có ở trong não. Mà tác dụng cụ thể của tinh hạch lại là do một người dị năng tinh thần phát hiện, về phần quá trình cụ thể thì người đó cũng không cho ai biết. Đối với một thứ vừa có thể cổ động mọi người tích cực giết zombie lại vừa có năng lực phát triển sức mạnh, trở thành tiền tệ lưu thông tất nhiên là việc đương nhiên. Nam Thiệu thức tỉnh dị năng mới 2 ngày, bởi vì là dị năng vô dụng, chính hắn cũng không có ý định tăng lên, cho nên tới giờ vẫn chưa bao giờ thử hấp thu tinh hạch. Nghe Trương Dịch nói, hắn không khỏi dao động vì thế cầm lấy một viên tinh hạch đặt ở bàn tay, làm theo phương pháp mọi người biết rõ, tập trung tinh thần vào mi tâm, khi cảm giác trong đó một điểm trắng li ti không ngừng xoay tròn, chuyển động tùy theo ý niệm. Dần dần liền quên hết tất cả quanh mình, bao gồm chính hắn. Đến khi hắn thoát khỏi trạng thái đó, mở mắt ra lại phát hiện trời đã sáng, tinh hạch trên tay chỉ còn lại một đống bột phân trắng, tinh thần hắn sảng khoái minh mẫn trước nay chưa từng có. Trương Dịch vẫn ngồi nguyên vị trí tối hôm qua, ánh mắt yên lặng nhìn bên ngoài, tựa như cả đêm anh vẫn luôn bất động. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua thủy tinh chiếu đến, soi rõ khuôn mặt mỏi mệt của anh. Tại thời điểm này Nam Thiệu mới phát hiện, hóa ra mũi người đàn ông này rất thẳng, rất cao, khóe môi kiên nghị, ngoại hình không tồi, nhất là trải qua một đêm, cảm cùng trên môi lún phún râu càng tăng thêm vài phần gợi cảm chỉ thuộc về giống được. Thế nào? Chú ý tới ánh mắt của hắn, Trương Dịch quay đầu nhìn qua, trong mắt tràn đầy tơ máu nhưng không có bất mãn mà là bình thản như cũ. Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ lâu như vậy. Trong lòng Nam Thiệu cảm thấy có lỗi, hắn đứng dậy, chú ý tới trong tay đối phương đang niết hạt mầm nho nhỏ, chính là thứ tối qua được hắn tác động mà nảy mầm. Không có gì. Dù sao tôi cũng không ngủ được. Trương Dịch lắc đầu, chống bàn đứng dậy, tìm bình thủy tinh trong phòng bỏ hạt mầm vào, sau đó mới như nhớ tới cái gì, lắc lắc cái chai với Nam Thiệu, hỏi không ngại chứ. Hóa ra đêm qua anh thấy Nam Thiệu thật lâu cũng không có động tĩnh, lo lắng hắn gặp chuyện không may cho nên đi qua nhìn một chút, xác định tình huống đối phương bình thường tuy có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh dậy thì mới thả lỏng tâm tình, khi quay lại thuận tay cầm hạt mầm đặt ở một bên lại đây. Cái mầm tuy nhỏ nhưng lại làm cho con người ta cảm giác sự sống căng tràn, khiến anh nghĩ đến Dương Dương. Đương nhiên, Nam Thiệu cười rộ lên, tinh thần rất tốt, tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn kỳ thật không cần mang theo. Trở về tôi có thể tiếp tục kích thích hạt khác. Hắn biết Trương Dịch bảo tồn nó là vì nhóc con Dương Dương kia. Bỏ thì tiếc lắm. Trương Dịch trả lời như vậy không tiếp tục đề tài này, mà nhắc tới một chuyện khác về sau lúc hấp thu tinh hạch, tốt nhất là anh ở trong thôn trấn hoặc là phải có tôi bên cạnh. Không cần anh nói. Nam Thiệu cũng ý thức được khi hấp thu tinh hạch hắn rơi vào trạng thái vô giác với tất cả xung quanh sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nghe đối phương chủ động dặn dò, trong lòng vẫn mơ hồ dâng lên một tia ấm áp còn có cảm động, đáng tiếc trả lời đối phương lại chỉ là hai chữ không có gì đặc biệt tôi biết. Trương Dịch khẽ gật đầu, đi qua lấy trong túi một bao bánh quy, xé mở, hai người chia nhau ăn mấy miếng liền thu thập đầu ngày hôm qua lấy được cùng xuống lầu đón xe. Xe từ trấn trên đến sớm nhất cũng phải 8 giờ. Bởi vì số lượng xe có hạn mà người thường ở trấn trên đi săn zombie khá nhiều, cho nên khi xe tới thả hết người xuống sẽ lập tức quay lại vận chuyển nhóm người tiếp theo. Hai người chính là muốn đáp chuyến xe này. 3133. Chương 14, sợ bóng sợ gió. Không kịp đón xe giống bọn họ hoặc là bị nhốt ở trong trấn nhất thời không ra được, sáng hôm sau mới trở lại là chuyện thường ngày cho nên khi nhìn thấy hai người tài xế cũng không phản ứng gì, huống chi trên xe đã có một người ngồi rồi. Là cô gái kia. Bên chân cô để một ba lô màu đen không lớn lắm, dù chứa đầy hẳn cũng chẳng có bao nhiêu. Trên xe trở về, ngoại trừ người dị năng bảo vệ xe và tài xế thì cũng chỉ có ba người họ. Khi hai người lên xe, cô gái nhắm hờ mắt cũng chẳng liếc qua một cái, giống như bọn họ chưa từng gặp nhau. Hai người cũng không để ý, vừa đến nơi liền vội vàng chạy về lều. Lều vẫn như lúc hai người rời đi, không giống như từng có người đến, cả hai hơi hơi yên lòng, thế nhưng Trương Dịch gọi vài tiếng cũng không ai đáp lời, trong lòng anh thoáng lộ bộ, chỉ cảm thấy cả người như bị rút hết máu, đầu óc tê liệt, tay chân cương cứng không thể cử động. Ngược lại là Nam Thiệu nhanh chóng đem đồ trên người thả xuống đất, sau đó đi qua nhấc túi bệnh che khuất cái động nhỏ ra, quỳ xuống thò tay vào. Một lát sau hắn bế ra một đứa trẻ mặt đỏ bừng, môi khô nước, quần áo cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Trương Dịch nhìn thấy con trai, thần kinh vốn đã trở nên chỉ độn chết lặng lại có phản ứng, hai chân anh mềm nhũn, quỳ gối xuống đất. Hẳn là oi bức quá. Nam Thiệu sờ đầu Dương Dương lại gọi hai tiếng, nghe được nhóc lẩm bẩm mơ hồ, trong lòng mới khẽ buông lòng anh nhanh đi đổi chút nước. Vừa nói vừa bế nhóc ra ngoài lều, chẳng quan tâm có bị ai đó phát hiện hay không. Trương Dịch hiện tại là nghe gì làm nấy, nghe vậy anh vội vàng lấy tinh hạch từ trong ba lô chạy ra ngoài, kết quả mới được vài bước lại quay về cầm lấy bình đựng nước rồi chạy đi. Nhìn bóng dáng người đàn ông chân bị tật chạy xa xa, trong lòng Nam Thiệu thầm than, xem ra đối mặt với người quan trọng trong tim mình, bất kể là ai cũng khó duy trì chấn định, ngay cả người đàn ông giấu trời có sụp cũng chưa chắc biến sắc kia cũng không ngoại lệ. Này! Giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, một cái bình đựng đầy nước đưa tới trước mặt Nam Thiệu. Nam Thiệu ngẩng đầu, nhìn ra là cô gái ngồi cùng xe kia, hắn cũng không khách sáo mà nhận lấy bình vẫn mở, trước cho Trương Duệ Dương uống chút nước, còn lại đều vô lên trán, cổ, còn có vùng nách của cậu nhóc. Không qua bao lâu, đứa trẻ mở mắt. Chú đẹp trai mơ hồ một hồi lâu, nhóc con mới nhận ra người ôm mình là ai. Ừ, trên mặt Nam Thiệu lộ ra tươi cười, tâm tình vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc có thể thở phào. Trong thời điểm này mà bị bệnh thì cũng không phải việc tốt gì. Đứa trẻ ngọ nguậy đầu, nhìn chung quanh như đang tìm cái gì, khi nhìn đến cô gái thì trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn cứ gọi chào gì. Cô sửng sốt, một lát sau mới cười rất thiếu tự nhiên, hiển nhiên đã lâu chưa gặp phải loại chào hỏi bình thường trước tận thế này. Ba con đi đổi nước rồi, một lát nữa sẽ về. Chú ý tới ánh mắt tìm kiếm của nhóc, Nam Thiệu hiểu ra đưa tay xoa xoa đầu nhóc, ôn hòa hỏi có chỗ nào không thoải mái không? Có đói bụng không? Trương Duệ Dương lắc lắc đầu, kỳ thật là nhóc đang nhớ ba. Nam Thiệu thấy nhóc dịu xỉu, tưởng còn chưa hồi phục nhưng nước đã không còn. Suy nghĩ một chút, hắn thả nhóc xuống sau đó quay lại trong lều cầm kẹo que đi ra. Xem, đây là cái gì? Gói giấy màu sắc rực rỡ, mặt trên in hình quả táo màu xanh, thật sự rất hấp dẫn đối với một đứa trẻ. Thế nhưng Trương Duệ Dương lại chỉ dịu xỉu nhìn thoáng qua, sau đó miễn cưỡng lên tinh thần, phối hợp trả lời kẹo que. Nhất thời Nam Thiệu có cảm giác mình đặc biệt ngốc. Đúng lúc này Trương Dịch trở lại. Anh mang theo ba bình nước đi qua khu lán tạm bợ rồi vội vã chạy về, khi nhìn thấy Dương Dương đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên mặt đất cầm kẹo que trong tay, túi đầu không biết nói gì với Nam Thiệu ngồi xổm trước mặt, trong nháy mắt anh quên cả việc bước tới, cứ thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn. Ba ba. Dường như có cảm ứng giữa cha con, Trương Duệ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu quay lại, chuẩn xác nhìn thấy Trương Dịch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười sáng chói hơn cả anh Dương. Nhóc đứng dậy nhanh chóng vọt qua. Trương Dịch túi xuống, mở ra hai tay đang cầm nước, đón được con trai. Sau đó ôm chặt lấy nhóc, mặt vùi vào cổ con, bả vai anh run run một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, cảm giác tưởng chừng như sắp mất đi lại có được khiến tâm trí anh như muốn hỏng mất. Ba ba làm sao vậy? Một cái tay nhỏ ôm chặt cổ Trương Dịch, một bàn tay khác sờ sờ mắt anh, Trương Duệ Dương có chút nghi hoặc không rõ đang yên đang lành sao ba ba lại thương tâm. Ba không sao. Nhìn thấy Dương Dương ba vui lắm. Khóe môi anh nết lên lộ ra một nụ cười thật tươi rồi hung hăng hôn lên mặt nhóc hai cái. Dâu lún phún cọ vào khiến cậu nhóc vừa than đau né tránh vừa cười vang giòn giã khiến không ít người chú ý. Hôm qua ba không về, Dương Dương có sợ không? Ôm lấy đứa nhỏ hỏi han, Trương Dịch đi tới túp lều. Không sợ. Trương Duệ Dương lắc lắc cái đầu rất mạnh ba không trở lại, con liền trốn ở trong động đợi ba trở về. Nói tới đây, nhóc cao mày tựa đầu vào vai Trương Dịch, khí thế lúc trước lập tức mất sạch ba ba. Đầu Dương Dương choáng váng. Trương Dịch nghiêng mặt hôn lên mái tóc đầy mùi mồ hôi của con trai, khôi phục bình tĩnh quen thuộc, ôn nhu nói vậy dựa vào ba ngủ một lúc đi, hôm nay ba không ra ngoài. Hay quá. Ba sẽ đợi Dương Dương tỉnh dậy sao? Ừ, đợi Dương Dương dậy ba sẽ cho Dương Dương ăn thật ngon. Trương Duệ Dương an tâm, quả thực cứ như vậy ghé vào trên vai Trương Dịch nhắm mắt lại rất nhanh liền hít thở đều đặn. Nam Thiệu đi qua nhận lấy bình nước trên tay anh thừa dịp chưa nắng gắt, ngồi bên ngoài một lúc đi. Trương Dịch gật đầu. Con trai nếu không phải cả ngày ở trong lều thì là trốn trong hốc, cũng nên để nó hít thở không khí bên ngoài. một phen vừa rồi chắc mọi người đều đã biết cho dù tiếp tục gần nấp ở đó cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì, về phần sau này phải làm thế nào đến lúc đó rồi nói sau. Đến khi Nam Thiệu buông bình nước, vào lều cầm ra mấy tấm bạt chuẩn bị che ánh nắng sắp chiếu trên đỉnh đầu hai người, lúc này hắn mới phát hiện cô gái kia vẫn đứng bên cạnh. Cô tên là Lý Mộ Nhiên, nơi ở cách bọn họ cũng không xa, bởi vì chỉ có một người đánh không đủ tinh hạch để thuê phòng nên đơn giản mỗi lần đi ra ngoài chỉ lấy đủ tinh hạch đổi đồ dùng cho một hai ngày, vì nếu hơn cũng không có chỗ giấu mà cũng không thể luôn mang theo bên người, vậy sẽ tiện nghi cho người khác. Trước kia từng có người khinh cô chỉ là một đứa con gái, từng nửa đêm đến lều của cô làm bậy nhưng lại bị cô giết, bị thiến xong thì ném ra ngoài, sau này không ai dám đến trêu chọc cô nữa. Trung quy người có năng lực chướng mắt diện mạo của cô mà không có năng lực thì zombie cũng không dám đi giết, lại quá mức sợ chết cho nên tạm thời cô an toàn. Tại thời thế này, phụ nữ độc thân muốn sống an ổn rất khó khăn, nhất là phụ nữ chưa có dị năng lợi hại. Dù vậy cô cũng không muốn cùng người khác tổ đội, thẳng đến khi nhìn thấy Dương Dương. Khi đối mặt với ánh mắt sạch sẽ của nhóc, trong nháy mắt được gọi là gì kia, cô dứt khoát đưa ra một quyết định. 3143. Chương 15, thành viên mới. Phụ nữ thường dựa vào trực giác. Đôi khi trực giác đó khiến đàn ông chẳng thể lý giải nổi, có lẽ người khác chỉ cho đó là chi tiết bé nhỏ không đáng kể nhưng lại có khả năng khiến họ làm ra quyết định rất quan trọng, cho dù người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ là như thế. Tôi muốn chung nhóm với các anh. Cô đưa ra lời đề nghị không chút uyển chuyển. Vốn trước tận thế cô vẫn còn là sinh viên cộng thêm cô vốn không thông thạo giao tiếp với mọi người nên sau tận thế cô lại càng không muốn giao tiếp. Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung một câu tôi sẽ không liên lụy các anh. Cô đã suy nghĩ kỹ. Trương Dịch cũng từng chứng kiến cô gái này ra tay giết zombie, đương nhiên biết lời cô nói là sự thật, hai bên hợp tác đối với nhau đều có lợi, nếu đối phương đã chủ động đưa ra đề nghị bọn họ tất nhiên cũng sẽ đồng ý còn về phần tín nhiệm, đừng nói đối với cô mà ngay cả quan hệ giữa Trương Dịch và Nam Thiệu cũng chưa tồn tại tín nhiệm tuyệt đối. Tại đây trong những năm tháng này, tin tưởng chỉ là một chuyện xa xỉ, chỉ cần có lợi ích liền có thể hợp tác với nhau. Hơn nữa, bởi vì đối phương là nữ cho nên hai người vẫn nguyện ý khi có đủ khả năng thì sẽ quan tâm đến cô. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp. Vì thế mọi chuyện cứ như vậy quyết định. Ngày mai tôi sẽ dẫn Dương Dương ra ngoài. Suy nghĩ một lát Trương Dịch mở miệng, không phải thương lượng mà là tuyên bố. Khi hai người quyết định cùng anh tạo thành một nhóm thì nên hiểu rõ lúc nào cũng phải có Dương Dương bên cạnh anh. Nếu bọn họ không muốn, hiện tại rút lui vẫn còn kịp. Hiện tại người chung quanh đều đã biết về sự tồn tại của Dương Dương, anh không dám lại mạo hiểm. Nay có ba người anh không phải không nghĩ tới giữ lại một người giúp trông Dương Dương cùng những thứ mà bọn anh lấy về, anh và Nam Thiệu là nam, không có khả năng ở lại. Người duy nhất có thể ở lại chính là Lý Mộ Nhiên, chỉ là cô gái này tự bảo vệ bản thân có lẽ miễn cưỡng còn có thể nhưng khi có thêm Dương Dương tình huống sẽ khác, sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ có thể quyết định đem con theo sát mình. Như vậy vừa có thể tùy thời canh chừng, lại có thể khiến Dương Dương sớm ngày thích ứng với cuộc sống bấy giờ. Hơn nữa nhóc cũng không cần mỗi ngày lại nuốt trong hang động oi bức, như vậy sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề. Nghe được lời của anh, Nam Thiệu yên lặng, Lý Mộ Nhiên khoanh chân ngồi, túi đầu không có phản ứng gì, hiển nhiên cô cũng không hề hái ngại. Nếu quyết định cùng nhau, chúng ta tốt nhất mau chóng nghĩ biện pháp thuê nhà ở, như vậy có thể lấy được nhiều đồ ăn dự trữ hơn. Dựa theo thay đổi của thời tiết hiện nay chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ không có đủ thức ăn. Nam Thiệu dùng gậy gỗ cắm vào trong lều chống tấm bật lên, cũng có thể tạm coi mái che nắng, lúc này hắn mới ngồi vào bên cạnh Trương Dịch. Kỳ thật ba người đều biết bây giờ tích trữ bao nhiêu cũng không khả năng duy trì được lâu. Bởi vì trời mãi không đổ mưa, mực nước của con sông ngăn cách thị trấn Vọng Dương với bờ bên kia đã hạ xuống mức chỉ còn 1/3. Nếu cứ tiếp tục như vậy không chỉ không thể gieo trồng lương thực rau xanh. Ngay cả nước tinh lọc chỉ sợ cũng khó có thể có để uống. Chỉ dựa vào dị năng hệ thủy căn bản giải quyết không được vấn đề nước uống của thị trấn Vọng Dương, đến lúc đó chỉ e sau đợt dị biến nhân loại sẽ xuất hiện đợt tử vong thứ hai. Nhưng cho dù biết rõ tình hình thực tế như thế, bọn họ cũng không thể không cố gắng tính toán, dẫu chỉ là dã tràng xe cắt thì vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm. Không cần hỏi ý của tôi, các anh nói thế nào liền làm như thế ấy. Lý Mộ Nhiên thật rõ ràng, cô không có gì vướng bận càng không có dã tâm gì. Mục đích duy nhất chính là sống sót, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của cô, chuyện khác đối với cô là không quan trọng. Mà điểm mấu chốt của cô chính là, một không hầu đàn ông ngủ, hai không bắt cô đi chịu chết. Nam Thiệu sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ hợp tác cùng cô gái này kỳ thật cũng không tệ. Ba người đều mới quen biết không bao lâu, lại không cần giống như trước tận thế hỏi han làm quen gì đó vì thế rất nhanh liền không nói gì nữa. Lý Mộ Nhiên ngồi một lát, chợt đứng lên không có việc gì tôi về ngủ một giấc, sáng mai lúc nào đi thì gọi tôi. Nói xong quyết đoán xoay người rời đi, nhưng không qua 2 phút lại quay ngược trở về ném 2 quả trứng gà đóng hộp cho Trương Dịch cho nhóc con ăn. Là khi cô đến siêu thị nhỏ thừa dịp những người khác không chú ý lấy được. Ngày hôm qua đi khu phố nhỏ, ngoại trừ băng vệ sinh, thu hoạch cũng chỉ có thứ này cùng với 2 viên tinh hoạch. Cô không đợi Trương Dịch cảm ơn hay từ chối, ném trứng gà xong lại trở về túp lều của chính mình, giống như lúc trước cô vẫn luôn không nói lời cảm ơn với bọn họ vậy. Giúp tôi giữ một chút. Trương Dịch đưa trứng gà cho Nam Thiệu. 2 người đều là người không thích bàn luận sau lưng người khác, huống chi quan hệ cũng không tới mức đó cho nên đối với Lý Mộ Nhiên rời đi cũng không thảo luận nhiều. Nam Thiệu đứng dậy đi vào túp lều, đem trứng gà cùng thứ khác để cùng một chỗ, khi đi ra nhìn thấy Trương Dịch đang cầm bình nước đút Trương Duệ Dương từng ngụm nhỏ. Trương Duệ Dương ngủ thật sự say, mặc dù có đồ che nắng nhưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nghĩ quay ngược trở lại cầm một cái chậu cùng một cái khăn mặt. Đổ bình nước vào trong chậu sau đó nhúng ướt khăn mặt, vắt kiệt nước rồi đưa cho Trương Dịch. Anh thấp giọng nói cảm ơn, cũng không so đo có lãng phí nước hay không, một tay ôm Trương Duệ Dương, một tay cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cùng với thân thể cậu nhóc. Trên người nhóc thật sự rất bẩn, dùng 2 bình nước lau khăn mặt cũng biến đen nhưng ít ra so phía trước mát mẻ hơn rất nhiều. Tôi lại đi đổi 2 bình. Nam Thiệu đứng dậy nói. Anh biết đổi ở đâu sao? Trương Dịch hỏi, nghĩ đến đối phương hôm qua mới đến, mình còn chưa cơ hội dẫn hắn quen thuộc thôn trấn vì thế nói anh giúp tôi ôm Dương Dương, để tôi đi. Chỗ này đâu có rộng không thể khiến người ta đi lạc được đâu. Nam Thiệu cười nói chân của anh đau không phải còn chưa tốt sao? Nghỉ ngơi một lát đi. Dứt lời liền cầm mấy viên tinh hoạch rồi cầm bình nước rời đi. Trương Dịch hơi ngạc nhiên về sự chu đáo quan tâm của hắn, chân anh từ ngày hôm qua dùng lực dù đã nghỉ ngơi một đêm nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt, thêm vừa rồi lại chạy vội, chân đau càng có dấu hiệu tăng thêm vì thế cũng đành phải nhận phần ân tình này. Nam Thiệu một đường đi qua, phát hiện khu lán tạm bợ có không ít gia đình người thường đi săn, nhưng trong đó người già và trẻ em không nhiều, cơ hồ đều là đàn ông trung niên cùng phụ nữ. Bọn họ gầy trơ cả xương, quần áo rách tả tơi, vừa bẩn vừa hôi hám, có rất nhiều người đàn ông vì trời nóng liền trực tiếp mặc quần đùi nằm ở trước nhà mình, phụ nữ thì liếc mắt o nghẹo với đám đàn ông, ý đồ có thể thông qua con đường nào đó kiếm được chút miếng ăn. Đi qua khỏi khu lán tạm bợ này thì mới tới khu trung tâm của thị trấn, dần dần bắt đầu xuất hiện các công trình kiến trúc. Nhà ở gạch đỏ kiểu cũ, gạch và nhà đều là do dân tự xây dựng, ký túc xá công nhân viên chức cùng nhà dân lẫn lộn nhau, phân bố không quá chặt chẽ 2 bên quốc lộ, kéo dài đến tận chân núi trơ trụi. Trên đường thỉnh thoảng có đoàn xe chạy về hướng cổng thôn, trên xe là người dị năng không ngừng tỏa sát khí, hiển nhiên không phải đi săn thì chính là đi tìm vật tư. Cho dù là người đang lui tới trên đường, tinh thần so với bên khu tạm bợ đều tốt hơn rất nhiều. Do xét trên đường, Nam Thiệu tìm đến nơi đổi nước. Đó là một ngôi nhà bằng 2 tầng xây từ bê tông, mặt tường nhìn qua vừa xù xì lại rắn chắc, khiến những người lưu vong khi đến đây liền sinh ra cảm giác an toàn. Khi đi vào hắn phát hiện bên trong không chỉ có thể đổi nước còn có thể đổi đồ ăn, đa số chỉ là các loại bột gạo, bánh quy gì đó. Về phần bánh xốp mà Trương Dịch cầm về là đổi được ở nhà ăn của chính quyền trước đây. Bởi vì thời điểm này người đổi nước không nhiều chỉ có 2 cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Nam Thiệu mắt các cô sáng rực lên, nhưng khi phát hiện hắn chỉ đổi 2 bình nước thì rất nhanh lại bị khinh miệt thay thế. Nam Thiệu vốn không hứng thú với phụ nữ cho nên cũng không để ý, đổi được nước liền trở về. Khi đi đến khu lán tạm bợ hắn chợt trông thấy có một cái xe 3 bánh đồ ở chỗ này, lúc bước ngang qua hắn liền liếc mắt xem thử mặt sau xe có vết máu hay không, chân mày bất giác nhăn lại nhưng vẫn xem như không thấy gì. Vừa định đi tiếp liền nhìn thấy 2 gã đàn ông đem một đống lớn màu đen gì đó ném tới góc hẻo lánh trên đống rác, sau đó xoay người đi về bên này. Đôi bên thoáng lướt qua nhau, nháy mắt Nam Thiệu đột nhiên cảm giác 2 kẻ kia có hơi quen mắt, sau đó hắn mới nhớ tới đó là đội viên của đội tiên phong. Bước chân hắn không khỏi chậm lại. Thẳng đến khi nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bánh xe ma sát với mặt đường dần rời đi mới quay đầu nhìn thoáng qua, xác định bọn họ đã đi xa, lập tức đi về hướng đông giác. 3153. Chương 16, Cục Thịt Trần. Đến gần mới nhìn rõ có một người đàn ông béo bị quấn lung tung trong cái ga giường nằm trọng vó nơi đó, mặt tái xanh, hai mắt đờ đẫn nhìn trời, ngực thở dồn dập. Ga giường tản ra, lộ ra một lớp da thịt bóng loáng, phía dưới hiển nhiên là không mặc quần áo. Nam Thiệu chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra là cái người luôn cười hì hì chào hỏi với Trương Dịch Cục Thịt Trần. Cái dạng này nhìn qua thì giống như bị người ta chà đạp, hắn nghĩ thầm, sau đó liền thấy được 2 cái chân to máu thịt lẫn lộn mơ hồ, hẳn là đã bị phế đi, trong lòng lộn bột một chút, quay đầu bước đi. Cục Thịt Trần là người biến dị, tuy rằng là biến dị tốc độ nhưng bởi vì là đã biến dị cho nên tất cả các phương diện cảm giác đều tăng mạnh. Dẫu y gần như đã hết hy vọng, dẫu biết rằng có người đến rồi lại tránh đi, nhưng y ngay cả con mắt cũng không động dù chỉ một chút, lại càng không muốn mở lời cầu cứu. Ở trên đường về, Nam Thiệu đã đem chuyện kia suy đi nghĩ lại mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định nói với Trương Dịch. Ý kiến của hắn đương nhiên là không cứu, bởi vì vết thương trên đùi của cục thịt Trần vừa nhìn đã biết là vì sao mà có, cứu ý, không chỉ là vấn đề nuôi sống một người mà còn có khả năng đắc tội với người làm thương ý, lấy tình cảnh hiện tại của bọn họ, đây là quyết định không hề sáng suốt. Nhưng mà người này lại là bạn của Trương Dịch, nếu Trương Dịch muốn cứu, hắn cũng sẽ không phản đối, bởi vì hắn không biết liệu một ngày kia hắn có phải cũng sẽ gặp phải lựa chọn giống như vậy hay không. Ở chỗ nào, dẫn tôi đi. Quả nhiên, sau khi Trương Dịch nghe được chuyện cục thịt Trần, ngay cả do dự cũng không thèm nghĩ liền muốn tới cứu người. Chỗ bãi ra đó. Nam Thiệu trả lời, ánh mắt nhìn về phía Trương Duệ Dương đang ngủ trong lòng Trương Dịch. Không đợi hắn mở miệng, anh đã ôm đứa nhỏ đứng dậy, đi về phía lều của Lý Mộ Nhiên. Bọn họ vừa đến gần, còn chưa kịp mở miệng gọi Lý Mộ Nhiên đã chui ra, chuyện gì vậy? Giúp tôi trông Dương Dương một lát, chúng tôi đi cứu người. Trương Dịch nói. Cô không hỏi gì thêm, cẩn thận nhận lấy Trương Duệ Dương. Thấy đứa nhỏ hơi hơi tỉnh giấc liền nhẹ nhàng vỗ về, một bộ dáng rất quen thuộc, hiển nhiên là trước kia đã từng làm. Dưới tôi có hai em gái, một em trai. Cô thuận miệng giải thích một câu, sau đó cúi người ôm Dương Dương vào trong lều của mình. Quả nhiên ngay cả một câu cũng không hỏi đến chuyện họ muốn cứu ai. Bởi vì trong lòng cô biết rõ rằng, có thể sống đến bây giờ lại còn phải chăm sóc một đứa nhỏ yếu ớt, bọn họ sẽ không tự dưng đi tìm rắc rối. Nếu cần cứu, vậy nhất định chính là cái loại không thể không cứu. Mang vũ khí theo. Con trai đã có người chăm sóc, Trương Dịch thoáng thả lỏng tâm tình, quay đầu nói với Nam Thiệu. Nam Thiệu sửng sốt một chút, không hiểu tại sao đi cứu người lại phải mang theo vũ khí, sau đó nhìn thấy Trương Dịch đã quay lại lều của mình cầm lấy thanh đao, lại cầm xà beng tiện tay đưa cho hắn. Hắn không thể không nhận, trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của anh, rốt cuộc vẫn nhịn xuống không hỏi. Chỉ là khi bọn họ đi đến đống rác kia, trong lòng hắn vẫn buồn bực muốn biết vì sao. Có điều hắn vừa rời đi không bao lâu, quay lại đã thấy có vài người đàn ông gầy trơ xương tụ tập quanh đống rác, bọn họ vây quanh cục thịt Trần, muốn tới gần lại không dám, trong mắt sáng bừng vẻ đói khát. Này, mày muốn làm gì? Nó là do bọn tao nhìn thấy trước. Nhìn thấy hai người cầm vũ khí tiến lại. Một người đàn ông trong đám đó bất mãn la lên, thân thể theo bản năng lùi lại hai bước. Có lẽ bọn họ không biết Nam Thiệu nhưng lại nhận ra Trương Dịch. Biết rằng tuy anh bị tật ở chân nhưng lúc tàn nhẫn giết chết zombie cũng chưa từng thua kém kẻ nào. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm là trong tay bọn họ có vũ khí, phía trên còn dính máu zombie, nếu không cẩn thận bị đánh trúng cũng không phải chuyện đùa. Cậu ấy là bạn của tôi. Trương Dịch trả lời rất đơn giản. Mấy người kia nhìn nhau. Cho dù trong mắt có nghi ngờ cùng không cam lòng nhưng vẫn lùi lại, tuy nhiên họ vẫn đứng ở phía xa quan sát. Trương Dịch không thèm quan tâm đến bọn họ, đi đến trước mặt cục thịt Trần ngồi xổm xuống, đầu tiên là vạch ga giường ra xem xét thân thể y, phát hiện ngoại trừ hai chân thì các chỗ khác cũng không có thương tích gì. Nhưng nhìn xuống phía dưới, trên bộ lông có dính chút chất lỏng sệt màu trắng đã khô còn có chất lỏng của phụ nữ dính bết lại, hiển nhiên là bị người ta tha từ trên giường xuống. Tiểu Trần anh quấn lại ga giường sau đó mới vô vô lên khuôn mặt gần như đã mất cảm giác với thế giới bên ngoài kia. Thanh âm quen thuộc làm cho con mắt của cục thịt Trần rốt cuộc cũng động đậy. Sau đó y chậm rãi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh đang nhìn mình, nhận ra là Trương Dịch. Y khẽ chớp hai mắt sau đó giống như một đứa nhỏ bị ức hiếp tìm được mẹ, hòa một tiếng khóc giống lên. Nhìn thấy tinh thần của y cũng không tệ lắm, Trương Dịch hơi yên lòng, cũng không an ủi hay hỏi chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ đưa mắt ý bảo Nam Thiệu giúp anh nâng người trở về. Còn những người đứng coi nhìn thấy cảnh này, biết Trương Dịch không nói dối chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Dọc trên đường đi, cục thịt Trần kêu khóc còng tỏi, dẫn tới không ít người đến xem, dù ra mặt Nam Thiệu đã được rèn luyện rất nhiều ở tận thế nhưng vẫn có chút không chịu nổi, hơi hơi nóng lên. Chẳng qua bởi vì dưới trời nắng to phải khuân vác vật thể nặng, thân thể đổ mồ hôi đầm địa mới không có người nhận ra. Còn Trương Dịch trước sau như một, thần sắc vẫn bình tĩnh như không, chẳng chịu ảnh hưởng chút gì. Mãi đến khi trở lại lều, ngay cả Trương Duệ Dương cũng bị tiếng gào thê thảm kia làm cho tỉnh giấc, nắm lấy tay Lý Mộ Nhiên rủi rủi mắt chui ra khỏi lều, mơ mơ màng màng gọi ba ba. Trương Dịch mới phát ra tiếng quát nhẹ đủ rồi. Cục thịt Trần vừa định quảng quạc kêu tiếp liền ngừng lại, làm cho lỗ tai mọi người đã quen với tạp âm phát ra từ y được yên tĩnh. Y nấc một cái rõ to, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Trương Dịch đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương, em muốn chết, ố hoa nói xong, lại tiếp tục khóc. Trương Dịch nhìn y nước mắt nước mũi kèm nhèm. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng hơn 10 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy y một gã trai tuổi 20, toàn thân đeo xích vàng nhẫn bạc, cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu, bụng thì rung rung lên giống như Phật Di Lặc, cố tình một bộ xấu xa đầy mình lại còn thân hình chân bóng tròn tròn, làm cho người ta hận không thể đem mở trên người y nạo bớt đi hai tầng cho thoải mái. Đợi đến khi quen nhau rồi mới biết y cũng chỉ là một đứa nhỏ có tính to mồm sợ chết, háo sắc nhát gan nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Sau khi anh bị bỏ tù, chỉ có mình y buôn tẩu khắp nơi muốn đưa anh ra khỏi đó, còn giúp anh chăm sóc cả mẹ già. Chú béo. Dương Dương rốt cục cũng nhận ra cục thịt trần đã gầy xuống một vòng, dãy khỏi tay Lý Mộ Nhiên đi qua ngồi xổm xuống, nhỏ giọng kêu. Ách, cục thịt trần còn nằm trên mặt đất, tuy rằng khóc cực kỳ thương tâm nhưng lỗ tai vẫn rất thính, nghe thấy tiếng gọi kia liền hoảng sợ, cố gắng trừng mắt nhìn, sau đó vội lau sạch sẽ nước mắt, rốt cục cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết kia. Bảo bối nhỏ, cháu chưa chết. Ở đây ngoại trừ Trương Duệ Dương, khoe miệng những người khác liền giật giật, nhất là vì cái xưng hô bảo bối nhỏ quỷ dị kia. Mà cái chính là nghe đi nghe lại câu này, có vẻ không giống lời nói tốt đẹp chút nào. Có kiểu chào hỏi như vậy sao? Trương Duệ Dương nghiêng đầu không hiểu y đang nói cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoan trả lời chú béo, ba con đã về rồi, bà nội lại đi nhóc muốn cắn ngón tay, đưa mắt nhìn Trương Dịch lại nhịn xuống, sau đó nâng bàn tay nhỏ bé lên chỉ về một phương hướng thật xa qua bên kia khám bệnh. Có thiệt nhiều quái thú. Ba ba ôm Dương Dương đánh quái thú, ngồi xe xe cậu nhóc nói lung tung nửa ngày trời, mới nhớ ra hỏi chú béo ơi, sao chú lại khóc? Cục thịt trần nhìn theo phương hướng bàn tay nhỏ bé kia chỉ, cố gắng liên tưởng bên kia là chỗ nào, kết quả nghĩ không ra cái phương hướng đó có bệnh viện lớn nào, liền đoán là đứa nhỏ này chỉ loạn, nhất định là ngay cả đứa nhỏ này cũng không rõ bên kia như thế nào. Nhưng y cũng coi như nghe hiểu được gia đình Trương Dịch đã xảy ra chuyện gì. Chỉ hối hận trước kia sợ Trương Dịch thương tâm nên không hỏi thăm xem đứa nhỏ và bà nội còn sống hay không, giờ nghe thấy câu hỏi kia của nhóc, lập tức đau đớn dâng lên, nước mắt tràn mi bảo bối nhỏ, chú béo muốn chết, ô ô, chú béo vì sao lại muốn chết ạ? Trương Duệ Dương nghe thấy mấy chữ này lại thấy cục thịt trần thương tâm như vậy, nhịn không được hỏi tiếp, đồng thời vươn bàn tay bé nhỏ giúp cục thịt trần lau nước mắt chú béo không khóc, không khóc. Nhìn đôi tay bé nhỏ lau nước mắt cho khuôn mặt béo vô cùng thê thảm kia. Trương Dịch rốt cuộc không nhìn nổi nữa, xoay người bế Dương Dương lên đưa cho Lý Mộ Nhiên. Dương Dương ngoan, đi chơi cùng dì ấy nhé, đợi lát nữa lại đến xem chú béo. Nhưng mà ba ơi, chú béo khóc rất tội nghiệp. Trương Duệ Dương luôn luôn nghe lời Trương Dịch nhưng nhóc lại rất thích cục thịt trần, có chút không nỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập rối rắm. Không sao, có ba ở đây mà. Thần xác Trương Dịch ôn hòa, trấn an xoa xoa đầu con sau đó ý bảo Lý Mộ Nhiên đưa Dương Dương đi. Tình trạng dưới tấm ga giường của cục thịt trần thật sự không nên cho con gái và nhóc con nhìn thấy. Chờ hai người đi vào lều của Lý Mộ Nhiên xong, Trương Dịch mới ngồi xuống bên cạnh cục thịt trần, tức giận mắng xem cái bộ dạng không có tiền đồ của cậu kia. 3163. Chương 17, nguyên nhân. Nói xong, anh xốc một góc ga giường lên nhìn kỹ miệng vết thương, phát hiện vết thương đều ở trên đầu gối, một chỗ xuyên qua sườn bắp đùi, máu thịt hỗn độn rất đáng sợ, một chỗ khác ở gần xương đùi, miệng vết thương không lớn nhưng máu cứ chảy mãi, hẳn là viên đạn còn ở bên trong. Trương Dịch hít một hơi nhưng sắc mặt vẫn không chút biến hóa, bình tĩnh nói không chết được. Nam Thiệu kinh ngạc nhìn anh, không nói thêm gì. Trời nóng không thuốc không thang, thậm chí ngay cả nước và vải sạch để băng bó miệng vết thương cũng không có, càng không có dinh dưỡng đầy đủ. Chưa nói cái khác, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để đòi cái mạng của tên mập mạp này rồi. Nhưng cục thịt trần tin, y dừng tiếng khóc, ánh mắt chứa đầy hy vọng nhìn về phía Trương Dịch thật sao. Ừ, Trương Dịch khẳng định chắc chắn sau đó quay đầu nói với Nam Thiệu lấy hai cái khăn mặt đến đây hộ tôi. Anh nhớ Nam Thiệu có không ít khăn mặt, lúc này cũng chỉ có mấy cái đó là sạch sẽ một chút, cứ tạm thời cầm máu trước đã. Nhìn Nam Thiệu đi vào, anh mới dùng dao cắt bỏ ga giường, hỏi, sao lại biến thành thế này? Không thể không nói tố chất thân thể của người biến dị quá tốt, bị thương hai chỗ lớn mà tinh thần vẫn còn tỉnh táo, cho nên lúc nãy anh trả lời thế kia cũng không hoàn toàn là an ủi. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt bi thương của cục thịt trần nháy mắt trở nên dữ tợn. Một đống thịt chen chúc nhau, đôi mắt nhỏ tí hí bốc lên lửa giận cùng hận thù hứng hực, làm sao còn nhớ đến đau đớn trên đùi. Đê mẹ cả nhà Trịnh Côn, thằng chết bầm do chó nuôi, y há miệng chửi liền một loạt các chuỗi từ ngữ thô tục. Trương Dịch cũng không ngăn cản, xoẹt xoẹt hai tiếng cắt ga giường. Nam Thiệu lúc này cũng cầm ba cái khăn mặt đi ra. Trương Dịch lấy đến, gấp gọn đặt trên miệng vết thương đổ máu kia, sau đó dùng một mảnh vải cắt từ ga giường ra dùng sức cuốn chặt. Cái còn lại bởi vì miệng vết thương quá lớn, cho nên dùng hai cái khăn mặt lần lượt gấp gọn xếp chung một chỗ sau đó lại tiếp tục băng bó, Nam Thiệu ngồi xổm ở một bên giúp đỡ. Từ trong những lời mắng chửi của cục thịt trần, hai người biết được hóa ra là vì một cô gái. Theo lý mà nói, trong thời điểm hiện tại, mập mạp không có khả năng vì một cô gái mà đi đắc tội với Trịnh Côn, nhưng y nào có biết trước từ trước tận thế, Trịnh Côn đã theo đuổi cô gái kia lại còn từng bị cô làm mất mặt trước bao nhiêu người. Bởi vì gia thế người đó tốt nên Trịnh Côn cũng không thể làm gì cô ta, chỉ có thể tự nuốt nghẹn vào trong. Sau tận thế, cô gái này không thể thức tỉnh dị năng lại không có người nhà làm chỗ dựa, Trịnh Côn còn đang chờ cô ta đi cầu gã, nào ngờ cô ta lại coi trọng Cục Thịt Trần. Cô gái xinh đẹp lại chủ động yêu thương nhung nhớ mình, Cục Thịt Trần không biết cô ta và Trịnh Côn có ân oán tất nhiên là vui vẻ chơi đùa. Nếu biết có cái khúc mắc kia, cho dù là tiên nữ đứng trước mặt, đảm bảo y cũng không dám dính vào. Chiếu theo cách nói của cậu, bộ dạng của cô ta giống như tiên nữ, sao có thể nhìn chúng cậu? Người dị năng trong thị trấn Vọng Dương không có 10 thì cũng có 8.000, sao lại đi theo cái kẻ không thể áp chế nổi Trịnh Côn như cậu chứ? Trương Dịch cười lạnh, cùng Nam Thiệu đỡ Cục Thịt Trần đang trần như nhộng vào trong lều, sau đó đặt y dựa vào tường. Quần của ai thì Cục Thịt Trần đều không mặc vừa, cho nên chỉ có thể tiếp tục ủy khuất y quấn ga giường mà thôi. Nghe thấy lời anh nói, Cục Thịt Trần ngừng cơn lại nhảy chửi tới, nghiêm khuôn mặt cá chết, bất bình hỏi đội trưởng Trương, anh cũng quá coi thường em mà, sao Bạch Mân lại không thể coi trọng em chứ? Trương Dịch biết y thông minh cho nên dừng lại ngay cũng không nói thêm lời vô nghĩa, cầm bình nước đưa cho y. Cục Thịt Trần vươn bàn tay từ trong ga giường ra nhận, mở nắp bình uống hai ngụm, thần sắc lập tức ủ rũ xuống đội trưởng Trương, Trần em. Gọi tên anh đi. Trương Dịch mở miệng ngắt lời y, Trần cậu không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, giới thiệu Nam Thiệu với y, anh ta là Nam Thiệu, gọi ai anh? Anh Thiệu. Cục Thịt Trần ngoan ngoãn gọi một tiếng. Nam Thiệu khẽ gật đầu xem như đáp lại. Anh giúp tôi trông cậu ta, tôi ra ngoài một lát. Trương Dịch nói với Nam Thiệu sau đó cầm hai viên tinh hạch lại xách thêm thanh đao của mình theo, đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Nam Thiệu theo ra ngoài. Tôi đi hỏi xem trong những người đó có bác sĩ ngoại khoa hay không. Trương Dịch đáp. Bởi vì người dị năng gần như không dùng được bác sĩ bình thường cho nên khi mọi người tranh nhau, đồ trong bệnh viện ở trấn trên nhất định đã bị lấy sạch rồi. Những dược phẩm, dụng cụ hữu dụng đã bị tranh mua không còn, sau này cũng không tái lập cơ sở chữa bệnh mới nữa. Thế nên hiện tại anh chỉ có thể nghĩ cách khác. Trên thực tế, cho dù có bệnh viện hoặc phòng khám, không nói giải phẫu chỉ là chi phí dược phẩm bọn họ cũng không trả nổi. Hiện tại dược phẩm có cái giá đắt như vàng trước thời tận thế. Vậy anh mang cái này theo làm gì? Nam Thiệu không giống lúc trước Trương Dịch nói cái gì chính là cái đó, không nhiều lời thêm một câu nữa mà là truy hỏi kỹ càng nội dung sự việc. Trương Dịch trầm mặc một chút mới nói đi vào trong huyện một chuyến, xem thử có thể kiếm được ít thuốc nào mang về hay không. Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu tôi sẽ trở về. Thu lưu Cục Thịt Trần là anh đã không để ý đến ý nguyện của người khác, lúc này lại càng không thể bắt bọn họ mạo hiểm cùng mình. Có điều, anh rất quý trọng tính mạng bản thân, bởi vì anh còn có con trai, anh không thể bỏ rơi nó được. Tôi đi theo anh. Nơi này có Lý Mộ Nhiên trông coi là được rồi. Nam Thiệu không cho phép anh từ chối, trở lại trong lều cầm lấy cái cuốc chim của mình, lại đem đồ đạc trong ba lô đổ hết ra, cầm thêm mấy viên tinh hạch cùng một bình nước rồi lập tức đi ra ngoài, cũng không nói chuyện với mập mạp đang trông mong nhìn hắn kia. Trương Dịch nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu cảm ơn, trên mặt hé ra nét cười chân thành làm cho anh nhìn qua có vẻ nhu hòa hơn, còn cả chút ngại ngùng. Anh hầu như chỉ dùng nụ cười này với Trương Duệ Dương, tim Nam Thiệu nhảy lên một cái, biết chính mình hiện tại mới được anh chân chính tiếp nhận. Đừng quên chúng ta là một đội. Nam Thiệu cười đáp lại, cảm thấy tâm tình mình đột nhiên tốt hơn hẳn. Có lẽ trong tiềm thức của hắn hiểu, nếu được người này chấp nhận như vậy cho dù thế nào cũng sẽ không bị bỏ lại, kể cả khi bị nhiễm bệnh độc zombie. Trương Dịch hiểu ý mỉm cười. Hai người đi đến trước lều Lý Mộ Nhiên, kêu một tiếng. Trương Duệ Dương liền chui ra ba ba. Vốn nhóc muốn nhào vào lòng Trương Dịch nhưng chợt ngừng lại. Đứa nhỏ tràn đầy nghi hoặc nhìn thứ trong tay ba nó, bởi vì nó biết mỗi lần Trương Dịch cầm thứ đó đều là vì phải đi ra ngoài. Trương Dịch thoáng áy náy trong lòng, ngồi xổm xuống trước mặt Trương Duệ Dương, bế cái thân thể gầy gò bé nhỏ kia lên, thấp giọng dặn dò Dương Dương, ba phải đi lấy thuốc cho chú béo cho nên hôm nay không thể chơi với con. Con và dì ở nhà chăm sóc chú béo được không? Trương Duệ Dương nghe ba nói vậy, chân mày nhỏ xíu cau lại. Lúc Trương Dịch có chút không yên tâm, đứa nhỏ kia lại dị thường trịnh trọng tuyên bố được ạ. Nói xong, hai tay ôm lấy mặt Trương Dịch, hôn một cái thật vang lên trên mũi, anh ba ba nhất định phải lấy được thật nhiều thuốc cho chú béo nha. Trương Dịch dùng mặt mình cọ lên mặt con trai, trong lòng vui mừng hơn rất nhiều, nhưng cũng càng thêm chua xót. Tôi đi với mấy anh. Lý Mộ Nhiên vẫn trầm mặc, bàng quan đột nhiên mở miệng, trước khi hai người kịp phản đối liền bổ sung thêm một câu tôi là sinh viên trường y, biết nên dùng thuốc gì. Cô muốn theo chân bọn họ lập đội thì sẽ biểu hiện ra tác dụng của chính mình, nếu cứ nấp sau mọi chuyện như vậy lúc nguy hiểm nhất định sẽ bị vứt bỏ. Trương Dịch và Nam Thiệu đều sửng sốt, không nghĩ tới bên người còn có một bác sĩ, tuy rằng sau đó Lý Mộ Nhiên có nói lại với họ cô mới chỉ là thực tập sinh, chưa chính thức tốt nghiệp. Bởi vì những nguyên nhân này, bọn họ không có lý do để phản đối, dù sao thứ bọn họ có thể mang theo là hữu hạn cho nên nếu tìm đúng thứ gì có tác dụng vẫn là tốt hơn. Mang cục thịt chân bị thương ở chân ném tới xóm nghèo, có thể thấy được Trịnh Côn kia không muốn mạng y mà chỉ là muốn chậm rãi tra tấn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng bọn họ sẽ tìm tới cửa. Về phần những người khác trong khu này, chỉ cần tinh thần của cục thịt trần tỉnh táo, bọn họ sẽ không có lá gan có ý đồ với y để người biến dị cho dù bị thương vẫn là người biến dị, chỉ cái thân phận này cũng đã đe dọa được khối người sợ chết khiếp. Cho nên Trương Dịch coi như thoải mái mà để Trương Duệ Dương ở lại, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ba người liền xuất phát. Nam Thiệu để lại bánh quy và quả táo mình chưa ăn cho hai người này, đưa cho bọn họ hai bình nước. Về phần ba người thì đi tới căn tin đổi vài cái bánh, nước họ vẫn còn nên mang sẵn trên người. Lý Mộ Nhiên được một bình riêng, Nam Thiệu và Trương Dịch uống chung một bình, ngoại trừ vũ khí và ba lô thì không còn gì dư thừa khác. Bởi vì còn chưa đến 11 giờ, cho nên vừa lúc bắt kịp chuyến xe cuối cùng đi vào thị trấn. 3173. Chương 18, tới bệnh viện. Trong ba người cũng chỉ có Trương Dịch quen thuộc với thị trấn, cho nên vẫn là anh giảng giải cho hai người còn lại về vị trí phân bố của bệnh viện huyện, viện trung y cùng với viện chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Về phần bệnh viện tư nhân, anh cũng không rõ lắm, chỉ có thể bỏ qua. Hiệu thuốc của phòng khám bệnh bên kia tuy rằng dược phẩm có vẻ toàn vẹn nhưng cũng giống như viện trung y đều ở Tân Thành, bên đó lượng người lớn, không phải là một lựa chọn tốt. Theo như anh nói thì bệnh viện huyện nằm trong khu vực quy hoạch, khoa phụ sản và khoa ngoại đều ở bên cạnh. Hiệu thuốc hẳn là đứng núi chịu sào, chỉ là so với phòng khám bệnh thì ứng phó vẫn dễ dàng hơn một chút. Tôi đề nghị nên đi bên này. Nghe xong miêu tả của Trương Dịch, đối với tình huống bệnh viện cũng coi như hiểu biết hơn chút đỉnh, Lý Mộ Nhiên đưa ra ý kiến. Huyện Tử Vân vốn không giàu có, bệnh viện huyện đương nhiên không quá lớn, cũng không phân nhiều khoa. Theo lời Trương Dịch nói, bệnh viện này chính là một tòa nhà 3 tầng, cho nên dù có người ở cũng thật sự không nhiều lắm. Bình thường ở cửa vào bệnh viện hoặc sảnh lớn tầng 1 đều có sơ đồ phân bố các phòng, đi vào trước xem sao. Sau khi biết Trương Dịch không hiểu rõ vị trí hiệu thuốc và khoa ngoại, Lý Mộ Nhiên đành phải nói như vậy cho hai người mục tiêu của chúng ta là hiệu thuốc và phòng giải phẫu khoa ngoại. Nói đến đây, cô nhíu mày nhìn về phía Trương Dịch có thể bị người ta dọn qua rồi hay không. Trương Dịch lắc đầu theo tôi được biết, người dị năng cũng không dọn dẹp đến nơi đó. Bởi vì bọn họ nhận thấy ở đó giá trị không lớn. Về phần người thường lại càng không nói tới. Nếu như ngày hôm qua không phải đội tiên phong tổ chức, căn bản không có ai muốn xâm nhập nơi này. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được một chiếc xe ở đó. Vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện, Nam Thiệu đột nhiên mở miệng. Khả năng này rất lớn. Lý Mộ Nhiên nhìn hắn một cái nếu phòng khám muốn đưa bệnh nhân tới khu vực bệnh viện, nhất định phải dùng xe cứu thương. Một điểm khác cô chưa nói, đó là ở bệnh viện lớn thì bác sĩ tự mình lái xe đi làm không ít. Có lẽ ở bệnh viện huyện, bác sĩ không giàu được đến vậy nhưng viện trưởng hay chủ nhiệm khoa có lẽ là có được khả năng này. Hy vọng vận may của chúng ta tốt. Trương Dịch nở nụ cười, trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ xem ngoại trừ bệnh viện còn chỗ nào có khả năng có xe. Ba người ở trên xe đã ăn uống qua loa xong nhưng vì không muốn người khác chú ý cho nên vẫn xuống xe rồi mới thương lượng phương án hành động. Định ra nơi cần đến thì không tiếp tục trì hoãn nữa, nhờ Trương Dịch dẫn đường, nắm chặt thời gian đi về phía mục tiêu. Cửa chính bệnh viện nối liền với trường học. Trải qua chuyện ngày hôm qua, trên con đường kia đã phủ kín zombie. Suy nghĩ một lát, Trương Dịch liền chọn đi vào từ cửa sau. Bình thường trong nội thành đều quanh co lòng vòng bốn phương thông nhau, cũng chỉ có người lớn lên từ nhỏ ở nơi này như Trương Dịch mới có thể thuần thục đi lại như vậy. Bởi vì có một đoạn không muốn đi qua, cho nên leo tường hay chạy trên nóc nhà người ta cũng làm. Vậy nên dù ngẫu nhiên gặp phải một đàn zombie họ cũng có thể rất nhanh cắt đuôi được, về phần mấy con lẻ thẻ, tất nhiên là do Nam Thiệu một đường giải quyết rồi. Coi như thuận lợi đến được cửa sau bệnh viện, ở đó có một cửa sắt nhỏ xây giữa lớp tường đây, im lìm bất động, chắc là bên trong đã bị khóa. Tường cao hơn 2 mét, dùng xi măng xây nên, nhìn không thấy tình hình bên trong. Nam Thiệu, anh đỡ tôi một chút. Trương Dịch tìm một chỗ có địa thế cao, bảo Lý Mộ Nhiên giúp mình cầm đao rồi nói với Nam Thiệu. Trước kia độ cao như vậy anh không cần người hỗ trợ, chạy vài bước lấy đà, đạp lên tường là có thể nhảy vào nhưng hiện tại anh đi đứng không ổn, chỉ có thể mượn lực. Nam Thiệu nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, vất cái cuốc lên trên mặt đất, nửa ngồi nửa quỳ xuống, hai tay đan vào nhau leo lên đi. Trương Dịch vươn tay túm lấy bức tường, chân trái dẫm lên, chân phải chống trên mặt đất. Nam Thiệu dùng sức đẩy tay, anh mượn lực nhảy lên, người đã ngồi lên tường. Thân thủ khá lắm. Nam Thiệu cười khen ngợi, lui về phía sau hai bước, chạy lấy đà một cái cũng nhảy lên. Trương Dịch có hơi ngạc nhiên khi thấy hắn nhảy lên dễ dàng như vậy, nhưng thấy trong sân sau không có zombie thì cũng không nhiều lời, nhận lấy thanh đao do Lý Mộ Nhiên đưa, sau đó thả người nhảy xuống. Khi tiếp đất, xoay người một vòng nhằm tán lực đi, cũng không làm ảnh hưởng đến cái chân đau. Khi anh đứng lên, Nam Thiệu đã dừng lại trước người. Sân sau không lớn, bên trong có một ít giường bệnh và vài chai truyền dịch, còn có cả xe kéo đồ vật linh tinh. Cửa đi lên phía trước cũng bị khóa lại, như vậy xem ra đây là lý do vì sao trong này không có zombie. Khóa cửa làm bằng sắt, Trương Dịch dùng thanh đao cắm vào trong sợi xích dùng sức bẩy ra liền mở được, sau đó kéo Lý Mộ Nhiên vào. Thanh âm thủy tinh bị va chạm vang lên từ phía trên, bọn họ ngẩng đầu liền thấy trên cửa sổ lầu 2, lầu 3 có một vài khuôn mặt zombie dữ tợn ghê tởm rải rác dán lên trên mặt cửa thủy tinh, ánh mắt đục ngầu, gương mặt hư thối tràn ngập mùi chết chóc, nước dai chảy ra từ khóe miệng chúng. Tiếng thở dốc hồng hộc cùng với tiếng cánh tay đập cào lên cửa sổ đều có thể làm cho người ta cảm thấy chúng nó đang hưng phấn khát vọng đối với thức ăn như thế nào. Nhưng thật ra lầu một lại rất lạnh lẽo yên tĩnh, chỉ có trong một gian phòng bệnh có một zombie phụ nữ mang thai đang ở nơi nào đó dùng móng tay cào lên thủy tinh, tiếng động gai góc vang lên làm cho người nghe nổi đầy da gà. Bởi vậy có thể đoán được, lầu một có thể là khoa phụ sản. Mau mở cửa ra, cửa sổ sắp vỡ rồi. Lý Mộ Nhiên thúc giục. Thanh âm của cô còn chưa dứt, chợt nghe cạch một tiếng, một tấm cửa sổ bung ra, thủy tinh rơi xuống nện lên đất vỡ thành từng mảnh. Những mảnh vụn phản xạ ánh mặt trời đâm vào mắt người ta phát đau. Rồi sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống, vốn là một con zombie đứng sau cửa sổ, bởi vì khi rơi xuống đầu đâm xuống đất tròn nên hai chân sau khi đạp đạp vài cái liền không còn động tĩnh. Không đợi bọn họ thở phào, ngay lập tức lại hai tiếng động nữa vang lên, có hai con zombie rơi xuống. Lần này vận hên không tốt như lúc trước, hai con này một đứt tay, một bẹp mặt nhưng vẫn có thể đứng lên đi về phía ba người. Mà bởi vì một màn này, những zombie trên lầu lại càng trở nên điên cuồng, mấy ố cửa sổ thủy tinh càng bị đập thêm điên cuồng. Bên trong cửa dùng ổ khóa hai tầng, là khóa đặt ở mặt trong, nếu dùng lực để phá thì tiếng vang lớn đó có thể dẫn tới càng nhiều zombie, cho nên Trương Dịch ngăn cản Nam Thiệu định dùng cái cuốc chim đập bể mà là tìm một đoạn dây thép nhỏ quanh đó, bẻ cong một cái, đút vào ổ khóa dùng kỹ xảo xoay xoay vài vòng, chợt nghe cạch một tiếng thật nhỏ, cửa được mở ra. Cùng lúc đó, Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên chia nhau giải quyết hai con zombie kia. Sao anh biết chiêu này? Nam Thiệu quay đầu nhìn động tác Trương Dịch, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Công việc cần. Trương Dịch có chút cuốn bách, vội ho một tiếng thấp giọng đáp. Anh là cảnh sát, đối mặt với đủ loại tội phạm, khi cần phá án đôi khi cũng phải dùng đến một vài kỹ năng không hay ho, mở khóa chính là một trong số đó. Cẩn thận mở cửa ra, xác định gần đó không có zombie. Lúc ba người nhìn thấy zombie đua nhau rơi xuống giống như bánh trèo liền nhanh chóng chui vào, sau đó quay người khóa cửa lại. Cửa nằm dưới cầu thang, đi ra ngoài chính là đại sảnh của bệnh viện. Khiến cho người ta ngạc nhiên là đại sảnh trống rỗng, có hai cái cáng đang nằm chồng chơ, vài túi truyền dịch và túi khí vung vãi trên mặt đất, bình truyền dịch vỡ vụn, chung quanh lưu lại một bãi chất lỏng đã khô. Trên tường có vết máu khô cạn, một chiếc giày vải màu trắng của hộ sĩ rơi ở một góc, phía trên đã tích một tầng bụi. Rất rõ ràng, nơi này đã từng phát sinh hỗn loạn, chính là không giống như chỗ khác có những cánh tay gãy hay nội tạng rơi vãi, cho nên có thể đoán được lúc ấy cũng không có thương vong quá lớn. Phía sau truyền đến một tràng những tiếng đập cửa rầm rầm. Trương Dịch ra dấu tay, hai người đi trước, Lý Mộ Nhiên theo phía sau. Ba người dựa lưng vào nhau cẩn thận tiến lên phía trước. Mãi đến khi xác định hai bên cùng với trên cầu thang không có zombie, Trương Dịch và Nam Thiệu mới không hẹn mà cùng tách ra, trước khi zombie ở trước bệnh viện phát hiện họ đã khóa chặt cửa đại sảnh. Cái chốt cửa cẩn thận mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì là cửa gỗ kiểu cũ lại chỉ có hai cái cửa sổ thủy tinh ở phía trên cao, cho nên sau khi khóa cửa trong đại sảnh liền tối sầm xuống. Phía bên phải có một thi thể đã hoàn toàn hư thối. Lúc hai người đi khóa cửa, Lý Mộ Nhiên đã thăm dò đại khái hoàn cảnh chung quanh. Bên trái là quầy thuốc, bên trong có vài zombie, cửa đóng không ra được. Bên trái là phòng trực ban, không có người. Lầu 1 là khoa phụ sản, lầu 2 và 3 là khoa ngoại. Phòng giải phẫu ở tận cùng bên phải lầu 3. Bố cục bệnh viện ở ngay trên tường phòng trực ban, vừa thấy liền biết. Mà cái phòng trực ban kia ban đầu hẳn là nơi đăng ký, sau này phòng khám bệnh chuyển đến bệnh viện mới cho nên cửa sổ đăng ký đã bị tấm ván gỗ che lại. Vừa nghe cô giảng giải, ba người vừa nghe tiếng đập thùng thùng lên ván cửa của đám zombie. Sau khi xem xét lầu trên lầu dưới một lần, phát hiện hầu hết các phòng đều đã đóng cửa, bao gồm cả phòng bệnh với phòng trực ban của bác sĩ và y tá. Chỉ có phòng khử trùng và phòng truyền dịch ở lầu 2 là được mở ra, chẳng trách ở đại sảnh và hàng lang đều không có zombie. xuyên qua cửa sổ của phòng băng bó có thể nhìn thấy ở trong cửa chính của bệnh viện có một chiếc xe cứu thương, chỉ có 2-3 con zombie đang đi trên nền đá. Nhưng càng lúc càng nhiều zombie bị thanh âm bên này hấp dẫn đang từ bên ngoài đường cái chậm rãi tụ tập lại đây. Nhanh lên! Trương Dịch nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trầm mặc, nhanh chóng lấy dung dịch oxy giả, đồng, băng gạc, iốt, cồn, nước muối sinh lý 500ml vào trong ba lô, lại cầm lấy một cái túi khử trùng chưa mở, dùng tay gấp mấy cái châm và dao phẫu thuật cho vào bình diệt khuẩn rồi nhấc ra cho vào túi. Có mấy thứ này rồi thì không cần đi phòng giải phẫu nữa. Đưa cái bao đã căng phòng cho Nam Thiệu Cầm, sau đó trực tiếp chuyển đến phòng truyền dịch cách đó không xa, cầm lấy lọ nước đường gờ lủ cổ 10% khoảng 500ml ở trên bàn cậy mở nắp nôm ra đưa cho Trương Dịch, sau đó lại mở thêm hai lọ như thế, một lọ đưa cho Nam Thiệu, một cho mình, sau đó cứ như vậy uống. Lâu lắm mới được uống nước ngon như vậy, cô một ngụm đã tu sạch nửa lọ. Một bên uống, một bên cô vơ vét thêm mấy bịch nước muối sinh lý, cầm thêm một bao duy nhất đựng dây truyền dịch và ống chích. Nhìn đến mấy thứ như penicillin cùng với kháng sinh, không câu nệ có ích gì hay không cũng đều nhét hết vào trong túi của Trương Dịch đưa cho mình. Mấy thứ này coi như miễn cưỡng đủ dùng. Cô nói rồi dừng lại chỉ là thuốc để tiêm không thể lấy nhiều hơn, nên đi xuống hiệu thuốc lấy chút kháng sinh, cầm máu, hạ nhiệt. Mặt khác, chúng ta nếu có thể mang theo một bao thuốc như vậy quay về hẳn là có thể thuê được một căn nhà để ở. Cô chỉ vài cái ba lô không trong tay Nam Thiệu. Trương Dịch và Nam Thiệu nhìn nhau, sau đó quyết đoán nói được. Bọn họ cũng biết, qua lần này, muốn quay lại cũng không dễ dàng như vậy nữa, nếu có thể lập tức giải quyết vấn đề nơi ở, cho dù mạo hiểm một chút cũng không sao. 3183 Chương 19, Hàn Linh. Ba người xuống lầu, cửa đang bị đập phá rầm rầm cùng với tiếng gào rú phía sau, then cửa sớm đã cũ kỹ, nhìn qua sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Zombie mặc áo bờ lật trắng bên trong hiệu thuốc cũng đang gào thét táo bạo vươn tay qua cửa sổ bán thuốc nhỏ, ý đồ muốn phá cửa sổ mà ra. Trương Dịch đưa đao cho Nam Thiệu, chính mình thì tiếp tục thi triển kỹ năng mở cửa, may mắn dây thép lúc nãy anh chưa vứt đi, không thì lại phải lãng phí thời gian tìm kiếm. Nam Thiệu tiếp nhận khảm đao, nhắm thẳng cổ tay zombie đang cố thò qua cửa sổ ra bàn xi măng bên ngoài, hai nhát liền chém đứt. Zombie gầm rú dữ tợn, có lẽ nó không biết phẫn nộ thế nhưng đứt tay cũng không ngăn được khát vọng đối với máu thịt tươi sống của nó, lại duỗi một cái tay khác ra. Nam Thiệu vẫn dùng phương thức cũ, zombie mất đi hai tay nhất thời tính nguy hiểm giảm mạnh. Trương Dịch nhanh chóng mở được khóa, đẩy cửa mà vào, ngay lúc con zombie mất hai tay nghe tiếng nào tới, anh chuẩn xác giơ gậy sắt đâm vào hốc mắt của nó, xuyên thấu qua não. Lý Mộ Nhiên theo sát sau đó, tay chân lanh lẹ thu tất cả những thứ thuốc mà cô cảm giác có tác dụng, thoáng cái đã nhét đầy một ba lô. Đi thôi. Quét mắt ra ngoài cửa sổ, đã có không ít zombie lục tục tiến vào sân đang trèo lên cầu thang tụ tập đến trước cửa lớn. Có rất nhiều con còn mặc đồng phục, hiển nhiên là từ trường học bên cạnh chạy tới. Lý Mộ Nhiên không dám tiếp tục trì hoãn, kéo khóa ba lô lên, đeo vào trên vai rồi nói. Lên lầu. Trong thời gian cô thu nhặt các loại thuốc, Trương Dịch cùng Nam Thiệu cũng không nhàn rỗi, vừa xé mở các túi ni lon đựng thuốc trong phòng vừa thương lượng đường lui, nghe vậy liền cất tất cả số thuốc thu được vào một cái túi ni lon to, nói với cô một tiếng, sau đó một trước một sau dẫn đầu chạy lên trên lầu. Ngay khi Lý Mộ Nhiên lên đến khúc ngoặt, cửa lớn phía dưới loảng xoảng một tiếng, không chống đỡ được phần đông giỏm bị đập phá mà bị mở ra. Cô quét mắt liếc qua bầy zombie, tăng nhanh tốc độ chạy lên lầu 2. Trương Dịch ở trong phòng y cờ u cuối hành lang bên phải ló đầu ra gọi cô một tiếng, đợi lúc cô đổi tới, trên mặt đất đã rải rác một hai zombie chân bó thạch cao, giữa quần treo ống dẫn nước tiểu. Nam Thiệu đang đối phó với một con zombie mặc trang phục hộ sĩ hồng nhạt, Trương Dịch thì thu thập tất cả ga trải giường trong phòng tới một chỗ, nhanh chóng bệnh chúng lại với nhau. Lý Mộ Nhiên xoay người đóng chặt cửa, khi khóa lại, không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn Trương Dịch không có thói quen trực tiếp đạp cửa phá tung để vào, nên giờ mới tạo cho bọn họ lại có thêm chút ít thời gian để lo liệu. Hai bên đều không cần cô hỗ trợ, cô đơn giản cầm lấy cái cuốc, đi qua gõ nát hai cái đầu zombie kia, moi ra tinh hạch bên trong. Lúc nãy đánh chết vài con nhưng bọn họ cũng chưa kịp đào, ngẫm lại đều cảm giác đáng tiếc. Nam Thiệu tránh đi móng nuốt zombie đang vùng vẫy, một cuốc đập trúng xương thái dương trái của nó, lại đập thêm hai nhát mới giải quyết triệt để. Lau mồ hôi trên trán, hắn quay đầu nhìn thấy động tác của Lý Mộ Nhiên, vì thế đập nát đầu zombie bên chân trực tiếp vươn ngón tay chọc vào đào tới, vừa moi chúng tinh hoạch, còn chưa kịp lau sạch sẽ liền nghe Trương Dịch gọi xong rồi. Tùy tiện lau lên quần áo của cái xác kia, hắn đi qua, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện tòa nhà cao tầng bên cạnh không có bờ tường vây quanh, phía dưới lại là một đường xi măng nhỏ, thông từ chỗ bọn họ nối tiếp với một con đường lớn. Lúc này bởi vì zombie đều nhào về hướng cửa chính bệnh viện cho nên quanh đây rất vắng vẻ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân kéo dài trì trệ lại dày đặc, còn có hơi thở hưng phấn khi truy đuổi thức ăn của đám zombie. Chương Dịch cột sợi dây bệnh từ ga giường vào lan can giường kê sát cửa sổ, giật giật thử độ bền sau đó nhìn về phía Nam Thiệu Anh đi trước. Giống như ngửi được mùi thịt, zombie thực chuẩn xác tìm đến phòng này, tiếp tục hành vi đập cửa của chúng. Không có thời gian để cho Nam Thiệu nhún nhường, hắn tóm lấy sợi dây, sải bước tới chỗ cửa sổ sau đó nhảy ra ngoài. Tay Chương Dịch vẫn tùm chắc phía trên sợi dây, thẳng đến khi Nam Thiệu an toàn tiếp đất rồi ra hiệu với bọn họ, anh mới thả lỏng, tiếp đó anh ra hiệu ý bảo Lý Mộ Nhiên leo xuống. Cửa sổ cách mặt đất cũng khoảng 4-5 mét, không tính là quá cao, thế nhưng Lý Mộ Nhiên chưa từng làm qua loại sự tình này, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Chỉ là cô hiểu rõ không còn đường lui, vì thế nâng tay ném ba lô ra ngoài, bất chấp sợ hãi nhấc chân leo ra khỏi cửa sổ. Chờ chút. Chương Dịch nhìn ra vẻ mặt cô khác thường, lập tức gọi người lại, sau đó cầm lấy sợi dây bệnh đang rũ trên đất, cuốn chặt bên hông cô hai vòng xuống đi. Đừng sợ, ở trên đây có tôi kéo rồi. Không nghĩ tới anh lại cẩn thận như vậy, trong lòng Lý Mộ Nhiên dâng lên ấm áp đã từ lâu chưa được hưởng thụ, khẽ gật đầu đáp lại anh, sau đó trèo lên cửa sổ, nhắm chặt mắt, xoay lưng đạp chân vào mặt tường bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nhanh lên, không ngã đâu, tôi ở dưới này sẽ đón được cô. Thấy cô chậm gì, Nam Thiệu đứng phía dưới không khỏi sốt ruột, cũng không biết cánh cửa kia có thể ngăn cản được bao lâu, nhịn không được trầm giọng thúc giục. Lý Mộ Nhiên cũng biết mình dùng thời gian càng dài, Chương Dịch sẽ càng nguy hiểm, cắn răng một cái, lòng bàn tay thả lỏng hai chân bung ra, thân thể lập tức rơi xuống dưới, ngay khi cô bởi vì tốc độ rơi quá nhanh này mà tim đập sắp nhảy ra khỏi cổ liền cảm thấy sau lưng được ôm lấy, cả người liền ổn định. Có ngã đâu, sợ cái gì? Bên hai truyền đến giọng nói mang ý cười của Nam Thiệu. Sau đó bên hông chợt buông lỏng, sợi dây bệnh từ ga giường bị hắn tháo ra. Lý Mộ Nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì nhưng trong lòng kỳ thật cảm giác giết zombie cũng không mạo hiểm như lúc nãy. Mãi đến khi chân đứng trên mặt đất cô mới nặng nề mà len lén thở ra, nhặt ba lô của mình lên, phủi phủi lớp đất trên đó rồi đeo vững vàng trên lưng. Bởi vì bên trong cơ hồ đều là thuốc đựng trong hộp thiết hoặc là bình ngựa, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị đập hỏng. Trên lưng Chương Dịch đeo ba lô đựng thuốc lớn, trên tay còn mang theo một túi to. Một tay túm sợi dây bệnh cũng nhanh chóng trượt xuống dưới. Ba người cuối cùng vẫn buông tha cho ý tưởng tìm kiếm một chiếc xe, dựa vào sự quen thuộc địa hình của Chương Dịch mà tránh đi đàn zombie, nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Bởi vì đều là thứ cấp bách muốn dùng, cho nên lần này bọn họ không che giấu giấu nữa, ba lô sau lưng nhét đầy, trên tay còn cầm một túi to, đuổi tới nơi đón xe thì thấy trên đó đã có không ít người. Khi giao tinh hoạch, tài xế thâm ý quét mắt qua túi của bọn họ, cười nói thu hoạch không ít nhỉ. Chương Dịch sớm có chuẩn bị, lúc đưa tinh hạch liền thuận tay đưa luôn một túi nylon qua một người anh em bị bệnh nặng nên chúng tôi đi bệnh viện kiếm chút thuốc, tận hết sức lực mà thôi. Cái này anh cầm lấy đi, nói không chừng có lúc cần. Khi ở trong hiệu thuốc, thừa dịp Lý Mộ Nhiên thu thập các loại cần dùng, anh và Nam Thiệu cũng xé vài gói to, trong lô hàng đủ thứ thuốc lung tung hỗn loạn, cũng chính là vì ứng phó loại tình huống hiện tại này. Tài xế không công mà nhận được bấy nhiêu đó, dĩ nhiên còn phải phân chia với người dị năng bảo vệ xe. Tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Anh đưa rất tự nhiên, không mang theo một chút lịnh nọt, dẫn tới người lái xe kia không khỏi nhìn bọn họ thêm vài lượt, tươi cười trên mặt cũng thêm vài phần chân thành lá gan không nhỏ ha, cũng dám đi bệnh viện. Tôi không khách khí nhé. Vừa nói, anh ta vừa nhận lấy túi thuốc kia cất đi. Nên mà, về sau còn phải thường xuyên phiền đến anh. Chương Dịch cười đáp lại, sau đó mới cùng Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên đi tìm chỗ ngồi xuống. Người trên xe thu hết một màn này vào mắt. Trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ và tham lam, nếu không phải nghe Chương Dịch chính miệng nói bọn họ đi bệnh viện, hơn nữa nhìn qua còn giống như toàn vẹn mà trở ra, chỉ sợ đã có người có ý đồ với họ. Ba người chọn chỗ ngồi cuối xe, Lý Mộ Nhiên ngồi trong cùng, Nam Thiệu và Chương Dịch theo thứ tự ngồi ở bên ngoài, ba lô thì nhét xuống dưới gầm ghế, chỉ có cái ba lô chứa đầy chai được Lý Mộ Nhiên ôm để tránh đụng hỏng. Mãi đến lúc ngồi xuống, Chương Dịch mới cảm thấy mỏi mệt vừa lên, có phần chống đỡ không nổi. Buôn ba hai ngày qua, tinh thần cũng khẩn trương cao độ, buổi tối anh lại chẳng hề chớp mắt, cho dù có là người sắt thì cũng chịu không nổi, cho nên xe chạy không bao lâu, Nam Thiệu liền nghe được bên tai vang lên tiếng hít thở nho nhỏ, quay qua nhìn thử, Chương Dịch đã ngửa đầu tựa vào lưng ghế ngủ say. Hắn nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, cũng nhắm hai mắt dưỡng thần. Trên đường không xảy ra chuyện gì, ngay khi xe vừa dừng, Chương Dịch cảnh giác mở mắt, thần sắc cực kỳ thanh tỉnh. Nếu Nam Thiệu trước đó không nghe đến tiếng ngáy sẽ cho rằng anh chưa hề ngủ qua. Hiện tại vẫn còn sớm, trước tiên lọc ra một phần thuốc không cần dùng đến đem đi thuê nhà ở. Thời điểm sắp sửa tiến vào khu lán tạm bợ, Lý Mộ Nhiên nhìn sắc trời nói đến lúc đó xử lý cho người bạn kia của các anh cũng có thể có hoàn cảnh tương đối tốt, hơn nữa xử lý xong cũng không cần phải di chuyển, sẽ không phải lo lắng vấn đề miệng vết thương bị nứt ra. Trương Dịch cùng Nam Thiệu không có dị nghị. Vì thế Lý Mộ Nhiên lấy từ ba lô trên lưng một ít thuốc hạ sốt tất yếu, còn có hai lọ thuốc bột trắng trong ba lô của Trương Dịch, còn lại đều tính toán dùng để đổi tinh hạch. Tính thêm cả ngày hôm nay thì Nam Thiệu mới đến thị trấn Vọng Dương 3 ngày, cho nên trừ buổi sáng hôm đi đổi nước và lương khô, hắn vẫn chưa đi tới những chỗ khác. Đợi khi đến nơi trao đổi hàng hóa, mới biết được hóa ra nơi này cũng có khu buôn bán, hơn nữa còn rất náo nhiệt, chẳng qua ở bên trong mở quán trao đổi đồ dùng gì đó đều là người dị năng. Người thường rất ít, có thì cũng là vài thứ không có mấy tác dụng, ví như vàng bạc trang sức linh tinh. Bọn họ vừa bày số thuốc này ra liền có người tới hỏi, là người bình thường muốn thuốc hạ huyết áp. Lý Mộ Nhiên lấy rất nhiều thuốc chữa vết thương, hạ sốt, kháng sinh, về phần có thuốc hạ huyết áp hay không, cô thật sự nhớ không rõ. Lúc cô đang túi lưng tìm liền nghe thấy một giọng nữ vô cùng dễ nghe vang lên bên tai, một túi thuốc này đổi thế nào? Tôi muốn toàn bộ. Rốt cuộc tìm ra một lọ thuốc bổ máu và ổn định huyết áp, cũng chẳng rõ là vơ vào túi lúc nào, cô cầm lấy đưa cho người đàn ông kia, anh xem cái này dùng được không? Khi nói chuyện, ánh mắt quét qua cô gái mới tới, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đó là một thiếu nữ khoảng chừng mười mấy tuổi, tóc dài sạch sẽ mềm mượt cột thành đuôi ngựa sau đầu, làn da trong suốt mịn màng, mắt môi như vẽ. Nhưng dung mạo không phải điểm chính, quan trọng ở chỗ, cô nàng rất sạch sẽ. Bất kể là quần áo trên người hay là da thịt, đều sạch đến mức khiến người ta như được trở về trước thời tận thế. Càng khiến người kinh ngạc đó là, cô mặc áo ba lỗ màu trắng bó sát người cùng quần jean, lộ ra cánh tay trắng non cùng hai chân thon dài, hình thành nên tương phản rõ rệt với đám người chung quanh bất kể là tướng mạo hay là cách ăn mặc u ám, bẩn thỉu. Hiển nhiên Trương Dịch và Nam Thiệu, còn có người đàn ông muốn đổi thuốc hạ huyết áp kia đều bởi vì ngoại hình của thiếu nữ mà ngẩn ngơ giây lát, cho nên người đàn ông kia không trả lời câu ngay. Lý Mộ Nhiên chú ý tới thiếu nữ khi nhìn thấy mặt cô, trong mắt chợt lóe một tia nghi hoặc, tiếp đó lại như là cố gắng mà nhớ lại điều gì đó nhưng hiển nhiên nhớ không ra, vì thế liền không chút để ý chuyển rời ánh mắt, đặt nó vào trên người Nam Thiệu. Trong ánh mắt thiếu nữ để lộ ra nét tang thương già dặn không hợp tuổi, còn có hưng phấn đang bị cô cố gắng đè nén nhưng không thể kìm hết. Xuất phát từ trực giác, Lý Mộ Nhiên cảm thấy thiếu nữ này có hứng thú với Nam Thiệu hơn hẳn cả túi thuốc dưới chân kia. Vốn cần 400 viên tinh hạch nhưng bởi vì để lại cho anh này một lọ thuốc hạ huyết áp, hiện tại chỉ cần 380 viên là đủ. Trả lời là Trương Dịch, cái giá này là trước đó họ đã là thương lượng qua. Kỳ thật có thể đòi cao hơn một chút nhưng bởi chưa từng đổi thuốc bao giờ, trong lòng không nắm rõ cho nên họ chỉ đòi tiền đủ để thuê nhà một tháng. Nghe được đối thoại của bọn họ, người đàn ông đến trước vội vàng lấy lại tinh thần, cuống quýt tiếp nhận thuốc mà Lý Mộ Nhiên đưa qua, nhanh chóng đọc sơ qua tên thuốc trên nhãn, phút chốc lộ ra vẻ vui mừng, liên miệng nói được vừa nói, vừa lấy ra một túi tinh hạch trong túi áo, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 13 viên. Lại lục khắp người một lần, nhưng vẫn không thể tìm ra thêm một viên nào nữa, sắc mặt anh ta nháy mắt trở nên thê lương. Khớp tay cầm lọ thuốc siết chặt đến trắng bệnh, chần chờ đưa về trước mặt Lý Mộ Nhiên nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi tôi chỉ có 13 viên. Có thể để ngày mai đưa cho mọi người được không? Thuốc thang khan hiếm, cho dù có tinh hạch thì cũng chẳng có thuốc để mà mua, 20 viên tinh hạch cho một lọ TH. Thuốc hạ huyết áp thật sự không quá cao, cho nên người đàn ông căn bản không nghĩ tới mặc cả. Lý Mộ Nhiên không lập tức tiếp nhận, quay đầu nhìn Trương Dịch và Nam Thiệu hỏi ý kiến nhưng không đợi hai người đáp lại đã nghe thiếu nữ kia nói tôi trả 600 tinh hạch, muốn tất cả, bao gồm thuốc trong tay anh ta. Vừa nói vừa mở ba lô sau lưng. Từ bên trong lấy ra một túi tinh hạch lớn ném cho Lý Mộ Nhiên. Nhất thời sắc mặt người đàn ông kia trắng bệnh, không nói thêm nữa mà là để lọ thuốc trở về, đang muốn xoay người rời đi lại bị thiếu nữ gọi lại. Cái này anh cầm đi, vô dụng với tôi. Thiếu nữ khom lưng lấy lọ thuốc hạ huyết áp kia đưa cho anh ta. Rõ ràng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện may mắn, ánh mắt người đàn ông lộ ra mừng rỡ như muốn phát điên, sợ đối phương đổi ý vội vàng ôm chặt thuốc vào trong tay. Sau đó đưa túi tinh hạch còn ở trong tay mình qua này chỗ này. Tôi chỉ có bấy nhiêu, cô gái cô nhận lấy đi, đợi về sau. Thiếu nữ chẳng hề để ý khoát tay, ngắt lời anh ta không cần, đây là tôi tặng cho anh. Vì thế người đàn ông kia cảm động đến rơi nước mắt hỏi tên thiếu nữ, lại liên miệng nói lời cảm tạ, cuối cùng mới như là ôm bảo bối cầm lọ thuốc rời đi. Nhìn một màn kịch cũng khá kịch tính này, ba người Trương Dịch đều không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không có khả năng trước mặt thiếu nữ tặng ưu đãi cho người đàn ông kia, một khi mở đầu, túi thuốc này sẽ rất khó bán được giá tốt. Hiện tại có thể như vậy, dĩ nhiên là mọi người đều vui. Về phần thiếu nữ ra tay hảo phóng giống như địa chủ này, lấy tính cách ba người cũng không bình luận nhiều. dám làm việc như thế lại trang điểm thành như vậy, dĩ nhiên có chỗ rửa vững chắc, không tới phiên bọn họ bận tâm. Tôi không có gì để đựng, cái ba lô này cho tôi đi. Đợi người đàn ông đi rồi, thiếu nữ mới mở miệng nói với bọn họ, ánh mắt lại dừng ở trên người Nam Thiệu. Thông qua đối thoại phía trước, ba người đều đã biết cô nàng là Hàn Linh. Lý Mộ Nhiên thấy Nam Thiệu không có phản ứng gì, Trương Dịch lại đang đếm tinh hoạch, vì thế không lưng thu hết số thuốc vừa rồi nhét vào ba lô sau đó kéo khóa lên không thành vấn đề, cầm đi. Cảm ơn. Hàn Linh cười gật đầu, cực kỳ có lễ độ. Đợi Trương Dịch đếm đủ số lượng tinh hoạch liền mang theo ba lô rời đi, không lưu lại thêm một giây nào, tựa như ánh mắt nóng bỏng lúc nãy cô nhìn Nam Thiệu chỉ là ảo giác của Lý Mộ Nhiên mà thôi. 3193. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thuê nhà. Đi thôi. Đợi Hàn Linh rời đi, Trương Dịch nói với hai người, trong lòng anh kỳ thật có chút suy đoán thế nhưng cảm giác hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để nói ra. Ba người tìm đến nơi cho thuê nhà, chính là ở trụ sở của chính quyền địa phương trước đây. Đó là dãy nhà 2 tầng cũ, phòng quản lý cho thuê nhà ngay tại lầu 1, lầu 2 có liên quan đến người dị năng, ngay cả Trương Dịch cũng không biết trên đó làm cái gì. Tiếp đãi bọn họ là một người đàn ông trung niên béo trắng. Tuy rằng người có trình độ béo tương đương với cục thịt trần không ít nhưng ở trong thời tận thế này vẫn rất hiếm gặp. Nghe yêu cầu của họ, ánh mắt ông ta không khỏi ái mội quét qua Lý Mộ Nhiên nhưng sau khi thấy rõ ngoại hình của cô, lập tức mất hứng chuyển mắt. Các người cũng biết, phòng ở như vậy nhiều người tranh giành lắm xác định ba người đều là người thường. Ông ta ngồi ở chỗ cũ, tuy rằng cười tủm tỉm thế nhưng lại không chút che giấu khinh miệt trong đó. Cho nên muốn phiền chú giúp đỡ một chút, chú xem tuổi cháu còn có con gái nữa. Cứ ở mãi ngoài kia cũng không phải biện pháp hay. Không đợi ông ta nói xong, Trương Dịch lanh lẹ đặt một nắm tinh hoạch lên trên bàn trước mặt ông ta. Người đàn ông liếc nhìn tinh hoạch trước mặt, đại khái có hơn 10 viên, trong lòng không khỏi bất mãn, ánh mắt dừng ở trên người Trương Dịch rồi lại chú ý tới Nam Thiệu đứng sau. Hắn tuy rằng cười nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào, ngược lại khiến ông ta cảm thấy rét lạnh, theo bản năng muốn lùi bước, nhưng nghĩ kỹ thì hắn cũng không phải người dị năng, cần quái gì phải sợ. Vì thế cười lạnh nói cậu cũng biết điều đấy nhưng coi chừng bạn cậu sót chết kìa, để người khác trông thấy còn tưởng rằng lão già này thích rước hiếp mấy người bình thường. Ông ta cố ý cường điệu ba chữ người bình thường, muốn nhắc nhở bọn họ đừng quên thân phận chính mình. Trương Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn thấy Nam Thiệu duy trì không nổi tươi cười thì không khỏi giật mình, vì thế nhẹ thúc hữu tay vào hắn rồi nói anh ra ngoài chờ tôi. Sau đó lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên cô cũng đi đi. Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, xoay người rời đi. Nam Thiệu rũ mắt, thu hồi ánh nhìn không chút thiện cảm của mình, ừ một tiếng mới rời đi. Sớm đã ngã xuống bụi trần, hắn cũng bắt đầu học cách chấp nhận hiện thực phải cúi thấp cái đầu của mình, thế nhưng vất vất vả và cả một ngày lại liên tiếp bị bóc lột khiến hắn thật sự không có biện pháp tiếp tục ngăn chặn lửa giận trong lòng. Đệt! Nghèo kiết xác còn chạy tới thuê nhà ở. Thường đây là trước tận thế à? Người đàn ông trung niên nhìn bóng dáng Nam Thiệu, khinh thường mắng, thanh âm không có chút đệ thấp. Trong lòng Trương Dịch tức giận lại vẫn duy trì tươi cười. Anh lấy thêm một nắm tinh hoạch để vào cùng đám phía trước, đồng thời đưa cây gậy sắt vẫn dính máu hốc đen đỏ của zombie bên tay đặt lên trên bàn chú đại nhân đại lượng đừng so đo với anh ta, chúng cháu vì để có đủ tinh hoạch thuê nhà mà hôm nay liều mạng đi bệnh viện một chuyến, bị bầy zombie bao vây làm cho lửa nóng đầy bụng. Chú xem gậy sắt của cháu cũng cùn mất này, còn muốn hỏi chú xem nơi nào có bán vũ khí đấy. Ánh mắt đảo qua gậy sắt tản ra mùi hôi thối nồng đậm, người đàn ông lui về phía sau. Lộ ra vẻ sợ hãi cái thứ bẩn thỉu này để lên đây sao tôi tiếp đón những người khác được nữa. Mau mau lấy xuống đi, mau lên, tôi dẫn các cậu đi chọn phòng ở. Ông ta may mắn vì là người của chân trên, thêm vào có con trai là dị năng hệ hỏa mới vất vát được chức vị ngon ăn, cho nên tới hôm nay đều chưa từng tự tay giết qua một con zombie nào. Đừng nhìn bình thường ông ta kiêu ngạo thế kia, khi bị người khác mang theo sát khí hù dọa liền không tự giác mà nhún ra. Quả nhiên chỉ dùng lợi ích để dụ dỗ vẫn không đủ. Trương Dịch khe khẽ thở dài. Một căn hộ bao gồm một phòng khách và một phòng ngủ là ở khu ký túc xá, nó nằm phía bên trái chân núi, vốn là xây dựng cho giáo viên và công nhân viên trước nhà nước. Đương nhiên, nhà máy chấn trên cũng có ký túc xá dành cho nhân viên, chỉ có điều hầu hết đều là hai phòng ngủ một phòng khách trở lên, hơn nữa nằm ở mặt khác của chân núi. Khi đám Trương Dịch tới xem nhà, bên trong đã có người ở kín 7-8 phần, đa số đều chọn từ tầng 2 trở lên, tầng 1 lại chẳng có ai muốn. Ước chừng là xuất phát từ nguyên nhân phòng ngừa zombie và trộm cướp. Cậu xem lầu một này tốt biết bao, còn có sân nối liền đến phía sau núi, thoáng khí mát mẻ, trước kia người ta đều thích trồng chút rau chút hoa trong sân đấy. Người đàn ông giới thiệu cho họ lầu một, ba hoa trích tròe đủ kiểu cậu xem bên cậu cũng không ít người nhớ tới bọn họ chỉ có ba người. Ông ta dừng một chút, bỏ qua điểm này mà tiếp tục cho dù có lúc nổi hứng muốn chơi tình thú, ở trong sân lộ thiên làm vài phát. Lấy căn này đi. Trương Dịch cắt ngang những lời càng ngày càng khó nghe của ông ta, biết người này hiểu lầm quan hệ giữa ba người họ nhưng đối với người như thế thì cũng không cần thiết phải giải thích, khiến ông ta bớt lời đi là được. Trước thanh toán tiền thuê tháng này, đây là chìa khóa, đây là thẻ thuê phòng. Nhớ rõ trong 2 ngày đầu tháng sau qua nộp tiền thuê nhà, không thì chúng tôi sẽ tự động thu hồi nhà ở. Thấy đối phương không cự tuyệt đề cử của mình, sắc mặt ông ta tốt hẳn lên, vừa gỡ xuống 2 cái chìa khóa trong chùm chìa khóa vẫn luôn đeo trên người và một tấm thẻ màu trắng đưa cho Trương Dịch vừa dặn dò 2 câu trong khu này đều là người dị năng, tính tình không tốt, cẩn thận chút. Cảm ơn chú nhắc nhở. Trương Dịch mặt lộ vẻ cảm kích, lễ độ đáp lại. Vì thế ông ta cảm thấy mỹ mãn. Chờ ông ta rời đi, ba người mới có tâm tư đánh giá nơi này, phát hiện khóa cửa đều còn nguyên vẹn, tuy chỉ có một phòng khách một phòng ngủ nhưng khoảng trống còn khá nhiều, cho nên diện tích của căn phòng kỳ thật cũng rất rộng, cộng thêm buồng vệ sinh cùng với phòng bếp, ước chừng phải đến 10 mấy mét vuông. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường đơn được trải sẵn đệm, trên bàn và giá có khá nhiều sách tích đầy bụi bặm, hiển nhiên chủ nhà trước đây không cảm thấy hứng thú với nơi này cho nên không động đến. Khóa cửa hẳn là sau này được trấn trên thống nhất đổi. So sánh với phòng ngủ thì phòng khách và phòng bếp có vẻ bừa bộn hơn rất nhiều, không chỉ chai lọ mà còn có muỗng đũa nằm chỏng chơ khắp nơi. Cô ở lại đây thu dọn đi, tôi với Nam Thiệu trở về đón người qua. Trương Dịch cùng Nam Thiệu ném ba lô trên lưng lên sofa, nói với Lý Mộ Nhiên, rồi sau đó như nghĩ đến cái gì, vội hỏi cô có cái gì cần mang tới không. Lý Mộ Nhiên khẽ giật giật môi, trong lòng không quá tự tại nhưng cảm giác về sau còn ở chung lâu dài, rất nhiều chuyện kiêng dè không được. Vì thế nói cũng chỉ có một cái túi nylon, tất cả đều ở bên trong, đem qua đây là được rồi. Bên trong chính là băng vệ sinh và đồ lót, có điều bên ngoài túi của cô có một cái áo khoác, nghĩ đến đây trong lòng thư thái hơn chút ít. Trương Dịch gật đầu đưa chìa khóa cho cô, cái còn lại thì đưa cho Nam Thiệu anh cầm đi. Nam Thiệu vốn muốn từ chối, đột nhiên nghĩ tới tay nghề của Trương Dịch, hoàn toàn không cần dùng chìa khóa vì thế nhận lấy có thời gian dạy tôi cách mở khóa đi. Trương Dịch sửng sốt một giây, bật cười thử. Học được mở khóa tại thế giới mà nhà cửa hầu như không có người ở quả thật có tác dụng không nhỏ. Hai người không tiếp tục trì hoãn, đi tới chợ giao dịch bỏ ra một viên tinh hạch thuê chiếc xe ba gác sau đó ngồi xe đi về khu lán tạm bợ, lập tức chạy đến trước lều của bọn họ. Lớp bạt làm lối vào trước lều khe vén lên một chút lộ ra không gian nhỏ hẹp bên trong. Nghe được một tiếng giống to, chú vội vàng nhảy tới trước mặt gã chuột công đó, nhìn lại thì thấy anh vợ của gã đang giơ con dao bổ dưa hấu to đùng chém về phía chú. Trong túp lều truyền ra tiếng kể chuyện vui vẻ của cục thịt trần. Ai nha, đây là tiếng than vì lo lắng của Trương Duệ Dương. Đừng sợ, chú béo của con lợi hại lắm, cục thịt trần trấn an nhóc. Trương Dịch và Nam Thiệu đều nhịn không được nở nụ cười, cảm xúc bị buộc chặt cả ngày tại một khắc này đột nhiên được giải tỏa. Nâng lớp bật lên, hai người theo thứ tự tiến vào. Ba ba. Trương Duệ Dương khoanh chân ngồi ở bên cạnh cục thịt trần, nhìn thấy bọn họ lập tức nổ dậy, vọt lại đây. Nam Thiệu nhìn thấy, nhịn không được hâm mộ, mỗi ngày trở về đều có một vật nhỏ nhiệt tình nên đón như thế, quả thật dẫu có khổ đến đâu thì cũng đáng. Trương Dịch khom lưng tiếp được con trai, hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương dương ra bên ngoài đợi ba. Chúng ta phải chuyển nhà. Trương Duệ Dương chớp chớp mắt to, nhìn qua như rất muốn hỏi gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan gật đầu dạ một tiếng, sau đó bò vào trong cái hốc nhỏ tìm ủn trạ mạn mà mình giấu bên trong, còn có bát đựng nước. Hai quả táo, nửa gói bánh quy, non nửa miếng bánh sốt. Nhìn nó giống con chuột nhắt nhanh nhẹn tha đủ thứ ra ngoài, Nam Thiệu nhất thời có loại xúc động muốn ấn nhóc con vào trong lòng hung hăng xoa nắn một trận. Anh Dịch muốn đi đâu? Cục thịt trần hỏi ra lời mà cậu nhóc vẫn muốn hỏi mà không dám. Vì thế nhóc con đã ôm đủ thứ ra ngoài lại anh lẹ chui đầu vào trong, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Dịch, tràn đầy đều là chờ đợi. Đến đó sẽ biết. Trương Dịch buồn cười, cố ý nói lấp lửng. Sau đó cùng Nam Thiệu nâng cục thịt trần ra khỏi túp lều, đặt lên thùng xe ba gác đã chờ từ trước. Thu dọn hết tất cả đồ hữu dụng lại đi lấy túi của Lý Mộ Nhiên, nhét hết toàn bộ lên trên xe, Trương Dịch ôm lấy Trương Duệ Dương, cùng với Nam Thiệu đi bộ theo sau xe ba gác, hướng về căn nhà mới thuê. Ba ba, chúng ta sẽ chuyển đến đâu ạ? Ở trên người Trương Dịch xoay trái xoay phải nửa ngày, nhóc con rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi ra.